mới liền đi tới Thái Cực Đồ trước mặt, nhớ lại trong sách đích tình tiết, lúc trước biến thành quỷ lệ Trương Tiểu Phàm cũng là tiến nhập Huyễn Nguyệt Động, sau đó bàn tay đặt ở Thái Cực Đồ án trên, đem cửa đá cùng mở ra, từ mà tiến vào hơi nước trong ảo cảnh. Đưa tay đặt ở Thái Cực Đồ án bên trên, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh từ phương tiện bàn tay trong lúc đó tản ra, Thái Cực Huyền Thanh Đạo khí tức bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, cùng Thái Cực Đồ án khí tức bắt đầu dung hợp thông suốt. Đột nhiên bên trong thạch thất truyền ra một tiếng xa xưa nhẹ vang lên, phảng phất là cổ xưa chủng tộc bị quấy rầy thở dài. Sau đó chỉ thấy Thái Cực Đồ án trên hào quang màu xanh chậm rãi sáng lên, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thái Cực Đồ án xoay tròn một tuần sau đó, chỉ nghe ca một tiếng, hết thảy đều bất động bất động. Sau một chốc, trầm muộn âm thanh lại vang lên, trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn vết nước, đồng thời từ từ xoay tròn tách ra. Một thần bí cửa động, lộ ra, mà ở bên trong tràn đầy xoay tròn hơi nước. Mới liền nhớ tới Trương Tiểu Phàm sau khi tiến vào xuất hiện ảo giác, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là một cước bước vào. Chương 48, Chu Tiên Kiếm. Một cước bước vào hơi nước, thân thể đi về phía trước, rất nhanh phương tiện sau lưng vách đá lặng yên không tiếng động chậm rãi hợp lại, đồng thời không có để lại một chút dấu vết, thật giống căn bản cũng không có môn như thế. Trong lúc hoảng hốt, Thanh Vân Sơn bầu trời hoàn toàn mông lung, bầu trời nơi sâu xa, càng có một vệt chớp giật xẹt qua. Trên Thông Thiên Phong, nguyên bản hồng nhật giữa trời bầu trời, đột nhiên là được bị hắc vân bao phủ. Mà lúc này ở Huyễn Nguyệt Động bên trong phương tiện, phảng phất là trong nháy mắt, liền cảm thấy được đầu trống rỗng, thật giống cái gì đều không nhớ rõ, mà con mắt mới nhìn thấy cũng chỉ có phía trước một màn kia loang thoáng bạch quang. Chỉ là cái này hoảng hốt chỉ là rằng co một lúc, phương tiện ánh mắt là được xuất hiện lần nữa thanh minh, thần trí cũng chậm chậm khôi phục tỉnh táo. Chưa từng xuất hiện ảo giác. Tỉnh lại phương tiện nhíu nhíu mày, thực sự không rõ ràng nguyên nhân ở nơi nào. Lúc trước Trương Tiểu Phàm tiến vào Huyễn Nguyệt Động, cũng là xuất hiện ảo giác, vì sao chính mình nhưng không có. Lẽ nào thật sự là bởi vì ta nguyên vốn không phải người của thế giới này, vì lẽ đó Huyễn Nguyệt Động ảo cảnh đối với mình không có tác dụng. Phương tiện nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Phía trước vẫn là hoàn toàn mông lung hơi nước, nếu chưa từng xuất hiện ảo giác, phương tiện liền không để ý đến, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đi rồi chừng 10 thước, hơi nước bắt đầu trở nên mỏng manh lên, mà trước mặt bạch quang cũng là càng ngày càng sáng. Đi nữa chừng 10 thước, hơi nước đột nhiên biến mất, theo hơi nước biến mất, cái kia một tia sáng trắng cũng là kỳ quái biến mất không còn tăm hơi, mà ấn vào mí mắt lại là cổ điện nhà đá. Bên trong thạch thất quang tuyến mông lung, trong thạch thất mặt trên nhưng có một cái cửa động, mông lung tia sáng từ bên trong chiếu rọi mà vào. Mà nhà đá trên vách tường là mấy khối dạ quang thạch, đem vách đá chiếu lên sáng trưng. Vách đá chính giữa có một bệ đá, trên thạch đài có một cái đá cũng không phải đá, như sắt mà không phải sắt bảo kiếm xuyên thẳng vào trong bệ đá. Bảo kiếm màu sắc lờ mờ, cổ điển thanh nhã, vừa nhìn chính là một thanh kiếm cổ. Có điều kiếm mặc dù cổ điển, thế nhưng phương tiện nhưng có thể cảm giác kiếm này bất phàm, thậm chí có thể không tên cảm giác được cổ trên thân kiếm chạy xuôi sức mạnh thần bí. Lẽ nào đây chính là Chu Tiên kiếm sao? Phương tiện đi vào bệ đá, nhìn cổ kiếm, tự mình nhẹ nhàng nói. Thanh kiếm này xem ra bình thường, không hề bắt mắt chút nào, cũng nhìn không ra có bao nhiêu sắc bén, duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy bất đồng là trên người của hắn cổ điện khí tức. Vừa nghĩ tới kiếm này có thể chính là Chu Tiên cổ kiếm, phương tiện trong lòng không khỏi có chút kích động. Chu Tiên, thế giới tuyệt thế thần binh, Chu Tiên cổ kiếm, cũng là thanh vân môn lớn nhất lá bài tẩy, từng thanh vân môn vượt qua mấy lần kiếp nạn. Đối với Chu Tiên kiếm lai lịch, phương tiện còn là hiểu rõ một chút, dù sao đã từng cũng là Chu Tiên mê. Chu Tiên cổ kiếm chính là thượng cổ thần ma chết rồi tinh khí hóa thành một khối huyết ngọc, sau bị một tên vô danh địa tiên dùng chính mình chân hỏa nung nấu, trải qua bách năm mới luyện thành bất thế thần binh. Kiếm này vừa ra, hung sát lệ khí phóng lên trời, thiên địa biến sắc, mây đen ngưng tụ, thiên lôi đột nhiên nổi lên. Ánh chớp lấp lóe, đánh vào trên thân kiếm, thế nhưng Chu Tiên bị thiên lôi cắn nuốt mà không việc gì, đủ thấy kiếm này thần kỳ. Vô danh địa tiên đến này thần binh, mang theo kiếm này, tìm kiếm ngày xưa kẻ thù, liên tục diệt mấy tên địa tiên, từ đó kiếm này liền đạt được Chu Tiên tên. Chỉ là kiếm này hấp thu mấy tên địa tiên tinh huyết oán khí, hung sát khí cự phồng, phản vệ kiếm chủ, vô danh địa tiên bởi vậy lạc lối bản tính, dần nhập ma đạo, tàn sát sinh linh. Vô danh địa tiên cũng vì vậy mà gặp thiên kiếp, gợi ra cửu thiên thần lôi, chém đứt Chu Tiên kiếm, cũng phá hủy một chút cũng không có danh địa tiên tiên cơ, phế bỏ hắn một thân tu vi. Có điều vô danh địa tiên cũng vì vậy mà khôi phục thần trí, cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc, không có bị Chu Tiên phản vệ mà chết. Chu Tiên kiếm đoạn, vô danh địa tiên trung quy không đành lòng Chu Tiên kiếm liền như vậy dập tắt, liền đi khắp thiên hạ, tìm được tiếp theo kiếm phương pháp, chỉ là cũng không dám đem kiếm này tiếp theo nhận. Tìm được tiếp theo kiếm phương pháp sau, vô danh điệu tiên liền đem đo. N kiếm cùng tiếp theo kiếm phương pháp nấp trong một chỗ bí ẩn, cũng ghi chú rõ kiếm này ngưng tụ thiên địa sát khí, hung lệ cực kỳ, sẽ phản phệ kỳ chủ, không phải thiên tư chắc tuyệt, phúc đức thâm hậu người thiết mạc tiếp theo kiếm, để tránh khỏi sai lầm. Về sau kiếm bị Thanh Diệp chân nhân đoạt được, trưởng riêng mình vô thượng tu vi, tục thượng Chu Tiên kiếm, dùng kiếm này hoành hành thiên hạ. Từ đó Thanh Vân môn đại trấn, nhảy một cái trở thành chính đạo trụ cột vững vàng, Chu Tiên kiếm cũng trở thành Thanh Vân môn trấn môn chi bảo, cũng vì Thanh Vân môn giải trừ mấy lần đại nạn. Thanh Diệp sau khi, bởi vậy kiếm lệ khí quá nặng, liền đem Chu Tiên kiếm bị phong tích trữ ở Huyễn Nguyệt động bên trong. Không đại nạn thời gian không thể làm cho dùng. Phương Tiện nhìn thấy Chu Tiên kiếm, liền hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp, dừng ở kiếm này hồi lâu, càng là không nhịn được đưa tay ra xoa xoa lưỡi kiếm. Chu Tiên kiếm lu mờ ảm đạm, chắc là bị người lấy vô thượng đạo pháp áp chế bên trên sát khí, đã kinh biến đến mức cổ điển nội liễm. Thế nhưng dù vậy, Phương Tiện vẫn là không nhịn được muốn chiếm lấy kiếm này, đủ thấy tà khí. Ngón tay chạm đến ở lưỡi kiếm trên, lập tức một luồng cảm giác mát mẻ truyền đến. Phương Tiện ngừng thở, vuốt ve Chu Tiên kiếm thân kiếm, như nhặt được chí bảo. Đột nhiên, Phương Tiện trên tay một trận đâm đau, cổ điển lưỡi kiếm nơi dĩ nhiên vô cùng sắc bén, đem Phương Tiện tay cắt một đạo dài nhỏ lỗ hổng, máu tươi cũng lập tức lưu ở trên thân kiếm. Phương Tiện tay ăn một lần đau, liền lập tức muốn rút về, chỉ là chuyện quái dị đột nhiên phát sinh. Phương Tiện tay thật giống bị một luồng vô danh đại lực dính lấy giống như vậy, càng là không thể động đậy, mà trên ngón tay máu cũng là không ngừng mà chảy đến Chu Tiên trên thân kiếm. Gấp hơn quỷ dị là, máu tươi chảy tới Chu Tiên kiếm trên, càng bị Chu Tiên kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hấp thu. Phương Tiện đột nhiên nhớ lại khát máu hai chữ, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Chu Tiên, từng nhắc qua, Chu Tiên cũng là có thể dùng tinh huyết tế luyện, chỉ là bằng Phương Tiện tu vi bây giờ, e sợ sẽ bị Chu Tiên kiếm hút chỉ còn dư lại một khu xác. Chỉ là hiện tại Phương Tiện cả người không thể động đậy, hơn nữa Chu Tiên kiếm hấp thu Phương Tiện tinh huyết sau đó, thân kiếm dĩ nhiên nổi lên từng trận hồng quang, có điều hồng quang nhưng là cực kỳ yếu ớt. Theo tinh huyết không ngừng trôi đi, Phương Tiện cũng là cảm giác đầu càng ngày càng mơ hồ, trên mặt cũng không có một chút hồng hào, trở nên cực kỳ trắng xám. Theo thể lực tiêu tan, Phương Tiện lập tức co quắp ngã trên mặt đất, chỉ là tay nhưng vẫn là dính vào Chu Tiên kiếm trên. Phương Tiện trong lòng hoảng hốt, e sợ lần này cần chết tại đây Chu Tiên kiếm lên. Như vậy thế giới này nhiệm vụ cũng là kết thúc. Chỉ là Phương Tiện còn chưa từng thấy Bích Giao, chưa từng thấy Lục Tuyết Kỳ, cứ vậy rời đi hắn thích, Chu Tiên, thế giới, trong lòng hết sức không cam lòng. Chính đang Phương Tiện suy nghĩ lung tung, sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo cự lực kéo tới, Phương Tiện thân thể bay ngược ra, nặng nề đánh vào trên vách đá. Trong mơ mơ màng màng, Phương Tiện nhìn thấy một bóng đen đi tới, tiếp theo bên tai vang lên thanh âm ông ông, hình như là người nói chuyện. Có điều thời khắc này Phương Tiện cực kỳ suy yếu. Trong óc đều là ông Minh Chi Thành, căn bản nghe không rõ lời của đối phương. Bóng đen ở Chu Tiên kiếm đứng trước mặt một hồi lâu, sau đó thở dài, chậm rãi hướng đi Phương Tiện. Phương Tiện chỉ cảm thấy một hai bàn tay đem chính mình bế lên, sau đó theo đầu một lắc lư, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Chương 49, dị biến. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Tiện từ từ mở mắt ra, chỗ đã thấy là một mảnh tối tăm, cùng với cái kia vụt sáng ánh nến. Người đã tỉnh. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Phương Tiện quay đầu nhìn lại, người này chính là bảo vệ từ đường Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất thở dài, nhìn chằm chằm Phương Tiện, mắt sáng như đuốc, nói rằng, ngươi đi Huyễn Nguyệt Động làm gì, ngươi đến cùng đối với Chu Tiên Kiếm làm cái gì? Ngươi có biết hay không tự tiện xông vào tông môn cấm địa là tội chết? Phương Tiện bị Vạn Kiếm Nhất ánh mắt sợ hết hồn, hắn còn chưa bao giờ xem qua như vậy nghiêm nghị Vạn Kiếm Nhất, ánh mắt tựa hồ cũng có thể giết người. Trong lòng cả kinh, Phương Tiện suy tư về làm sao trả lời. Hắn e sợ đã xúc phạm Thanh Vân môn không thể xúc phạm làn danh. Hết cách rồi, chỉ có thể đem trải qua nhất ngũ nhất thập giảng cho Vạn Kiếm Nhất nghe xong. Lẽ nào thật sự là thiên ý? Vạn Kiếm Nhất lần thứ hai thở dài, ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa. Việc này ngươi không thể nói cho những người khác, cho dù là sư phụ ngươi Điền Bất Dịch cũng là không thể. Dù sao Phương Tiện bồi bạn Vạn Kiếm Nhất 3 năm, Vạn Kiếm Nhất trong lòng đối với hắn cực kỳ kính yêu, thì dường như mình con cháu giống như vậy, đương nhiên sẽ không đưa hắn giao ra. Hơn nữa việc này cũng chỉ có hai người mới biết. Vâng, sư phụ. Phương Tiện vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu tán thành, chỉ là cái gật đầu này liền lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hoa mắt chóng mặt, thật sự là đã không có một tia khí lực. Cố gắng nằm xuống đi, lần này nếu không phải tiểu hôi lại đây kéo ta, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị Chu Tiên kiếm vệ huyết mà chết rồi. Một tiếng này sư phụ để Vạn Kiếm Nhất trong lòng lần thứ hai mềm nhũn, chỉ là Chu Tiên kiếm dĩ nhiên sẽ vệ huyết. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới ma giáo có ích tinh huyết tế luyện pháp bảo chuyện tình, không khỏi trong lòng có chút bận tâm. Người trong ma giáo thường thường biết dùng tự thân tinh huyết tế luyện pháp bảo, mà bị tế luyện pháp bảo chỉ có tế luyện người có thể sử dụng, những người khác nhưng là khu không thể động vào, giống như là Trường Tiểu Phàm thiêu hỏa côn. Vạn Kiếm Nhất càng lo lắng nhưng là sợ Phương Tiện sẽ bị Chu Tiên Kiếm phản vệ mà mất đi tâm trí, tiền nhiệm Thanh Vân môn trưởng môn lấy vô thượng đạo pháp điều động Chu Tiên Kiếm cũng bị kỳ phản vệ mà thành ma, cuối cùng bất đắc dĩ bị hắn cùng đạo huyền hợp lực đánh giết. Lấy Phương Tiện tu vi bây giờ, tất nhiên là càng thêm không cách nào chống đối Chu Tiên Kiếm phản vệ. Có điều việc này nếu phát sinh, Vạn Kiếm Nhất cũng là không có cách nào cải biến, chỉ có thể nhìn Phương Tiện khí vận. Phương Tiện từ khi bị Chu Tiên vệ huyết sau đó, chừng 10 ngày thể lực mới chậm rãi khôi phục. Bất quá hắn dĩ nhiên thỉnh thoảng có thể cảm ứng được phía sau núi Chu Tiên Kiếm, trong lòng đã suy đoán e sợ lần kia không chỉ là bị phệ huyết đơn giản như vậy. Dù sao Chu Tiên Kiếm là thần binh đứng đầu, dù cho một tia ảnh hưởng đối phương liền đó cũng là cực lớn. Hơn nữa Phương Tiện mơ hồ có chút cảm thấy, lúc này Chu Tiên đối với hắn, giống như là thiêu hỏa côn đối với Trương Tiểu Phàm như thế. Còn có một cái dị biến chính là, Phương Tiện từ lần trước bị Chu Tiên phệ huyết sau khi, phảng phất khai khiếu rồi giống như vậy, tu vi thiên phú đột nhiên tăng cao. Tốc độ cũng là tăng nhanh như gió. Đối với lần này, Vạn Kiếm Nhất trong lòng cũng là một nửa vui mừng một nửa ưu, Phương Tiện thì lại không quản được nhiều như vậy, hiện tại mục tiêu chủ yếu là tăng cao thực lực, phản không phản phệ sau này hay nói, ngược lại mình cũng không phải người của thế giới này. Vạn Kiếm Nhất cho Phương Tiện cũng tìm một cái tiên kiếm, gọi là Cam Tuyền Kiếm, tuy rằng không phải cựu thiên thần binh, nhưng cũng không phải vật phàm, chính là trăm năm huyền thiết luyện chế mà thành. Tháng ngày vội vã mà qua, Phương Tiện tu vi càng ngày càng cao. Vạn Kiếm Nhất cũng là truyền thụ hắn một ít uy lực vô cùng kiếm pháp. Đoán chừng là chịu đến Chu Tiên Kiếm ảnh hưởng, Phương Tiện bây giờ đối với kiếm pháp ngộ tính cực cao, thường thường có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Thu đi đông tới, Thanh Vân môn khí trời cũng là càng lúc lạnh giá, còn Thông Thiên Phong phía sau núi vị sử cao điểm, khí trời nhưng là càng thêm lạnh giá. Có điều Vạn Kiếm Nhất cũng không để Phương Tiện thêm quần áo, lấy tự thân tu vi đến kháng hàn, Vạn Kiếm Nhất đúng là không đáng kể. Phương Tiện cũng chỉ có thể dựa vào luyện kiếm đến khu lạnh lẽo. Ngày hôm đó Phương Tiện đang luyện tập Vạn Kiếm Nhất đạo tin lành kiếm pháp, đột nhiên bầu trời một vệ sáng mà tới, đồng thời một thanh âm truyền tới, "Phương sư đệ, kiếm pháp tăng mạnh à?" Người tới chính là đại sư huynh Tống đại nhân, Tống đại nhân cười ha ha, thu hồi tiên kiếm, sau đó quay về một bên khác ông lão chắp tay. Vạn Kiếm Nhất sợ bị người nhận ra, vì lẽ đó Tống đại nhân nguyên lai, hắn đều là tách ra. "Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" Phương Tiện dừng lại kiếm trong tay, tiến lên nên tiếp, hiện tại cũng không phải hàng năm một tháng trở về thời gian, Tống đại nhân lúc này đến chính là có chuyện gì. Sư phụ để ta lại đây nói với ngươi một tiếng, hai năm sau thất mạch hội võ, ngươi cũng phải tham gia, để ngươi chuẩn bị cẩn thận, hai năm qua chăm chỉ chút. Tống đại nhân cười ha hả nói. Ngày hôm qua Thông Thiên Phong Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ phong trưởng môn tên đi vào Đại Trúc Phong, nói là thất mạch hội võ quy củ có điều biến động, mỗi cái phân tòa cũng có thể phái 9 người tham gia thi đấu. Đại Trúc Phong nhân số đơn bạc, thêm vào Phương Tiện cùng Trương Tiểu Phàm cũng mới 8 cái đệ tử, vì lẽ đó lần này đơn giản lên một lượt. Quá tốt rồi, đại sư huynh, sư phụ sư nương các sư huynh đệ vẫn tốt chứ? Phương Tiện chờ cái này đã đợi hơn 3 năm, cuối cùng cũng coi như đề cập đến thất mạch hội võ chuyện, hơn nữa mình còn có tư cách tham gia, vốn là cho rằng đến rồi từ đường, cơ hội liền mong manh. Tất cả mọi người cũng còn tốt, Phương sư đệ, vừa nãy nhìn ngươi luyện kiếm, thật giống có thể ý niệm khởi động. Lẽ nào ngươi đến tầng thứ 4? Tống đại nhân lần trước đến Phương Tiện mới tầng thứ 3, vừa nhìn hắn luyện kiếm, làm như tu luyện pháp bảo, không khỏi hỏi. 2 tháng trước vừa đột phá tầng thứ 3. Phương Tiện cười ha hả gật gật đầu, bây giờ thực lực của chính mình đã sớm ở tầng thứ 4 bên trên. Quá tốt rồi, Phương sư đệ. Tống đại nhân mặt lộ vẻ cao hứng, chỉ chốc lát nhưng lại đột nhiên thở dài, nói rằng, Phương sư đệ, ngày hôm qua nếu như ngươi ở đây là tốt rồi, tiểu sư đệ cũng sẽ không bị sư phụ trách đánh. Trường sư đệ làm sao vậy? Phương Tiện biết rõ còn hỏi nói, trong tiểu thuyết, Lâm Kinh Vũ cùng Tề Hạo đi Đại Trúc Phong náo loạn một tiểu phong ba, Trương Tiểu Phàm cũng bởi vậy bị sư phụ hắn đánh một cái. Nếu Phương Tiện ở, có thể cùng Lâm Kinh Vũ đánh hòa nhau, Điền Bất Dịch cũng sẽ không tức giận do đó giận chó đánh mèo Trương Tiểu Phàm. Hai người tiếp theo một hồi cũ, Tống Đại Nhân liền cáo từ ly khai. Tống Đại Nhân vừa đi, Vạn Kiếm Nhất liền đi ra. Hắn nửa đời trước thiên tư chắc tuyệt, được khen là thanh vân môn ngàn năm qua bất thế kỳ tài. Hiện tại lại rơi vào bảo vệ từ đường, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Lần này nghe nói mới liền có thể tham gia thất mạch hội võ, trong lòng không khỏi một trận cao hứng, chính mình tuy rằng như ẩn cư giống như vậy, thế nhưng nếu như dạy dỗ đồ đệ tài năng ở hội vũ trên rực rỡ hào quang, cái kia cũng coi như là thật to thỏa mãn mình một chút lòng hào thắng, cũng có thể cho một ít người một niềm vui bất ngờ. Phương Tiện cũng không biết Vạn Kiếm Nhất ý nghĩ lúc này, vẫn là cầm lấy Cam Tuyển kiếm, tiếp tục luyện. Kiếm thanh ngong ngong, thân thể theo gió mà lên, lá rụng theo kiếm khí bay lượn. Vạn Kiếm Nhất nhìn một hồi, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, kể từ hôm nay, ta liền dạy ngươi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Phương Tiện vừa nghe, luyện kiếm động tác đống nhiên đình chỉ, quay đầu nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Kể từ hôm nay, theo ta đồng thời học thần kiếm ngự lôi chân quyết. Vạn Kiếm Nhất lặp lại lần nữa một lần. Tháng ngày vội vã mà qua, Vạn Kiếm Nhất cũng truyền thụ Phương Tiện không ít hơn thừa kiếm pháp. Có điều, đối với Phương Tiện tư chất đống nhiên tăng lên, Vạn Kiếm Nhất. Chương 50, rút thăm. Thời gian 2 năm vội vã mà qua, mới cũng đã thành một phong độ phiên phiên thiếu niên. Sư phụ, ta đi rồi. Mới liền đối với bên cạnh Vạn Kiếm Nhất nói rằng. Hôm nay là thất mạch hội võ ngày thứ nhất, Phương Tiện rất sớm địa liền bắt đi, chuẩn bị chạy tới Đại Trúc Phong cùng các sư huynh đệ hiệp, sau đó sẽ đồng thời chạy tới tranh tài địa điểm. Vạn Kiếm Nhất khẽ mỉm cười, gật gật đầu. 2 năm qua, hắn đã đem thanh vân môn vô thượng kiếm pháp dạy cho Phương Tiện, hắn muốn Phương Tiện ở hội vũ trên rực rỡ hào quang, để chứng minh chính mình, cũng vì cho người nào đó một ít kinh hỉ. Phương Tiện cũng là gật gật đầu, lấy ra Cam Tuyển kiếm, ánh sáng màu xanh lấp lóe, kiếm thanh ngong ngong. Ở Phương Tiện vung tay lên, Cam Tuyển kiếm nhấc lên khỏi mặt đất, đồng thời thân thể nhảy lên một cái, mang theo nằm nhoài trên vai Tiểu Hôi, ngồi vào Cam Tuyển trên thân kiếm. Theo một tiếng kiếm rít, Cam Tuyển kiếm phóng lên trời, quay về Đại Trúc Phong phương hướng chạy như bay. Có điều Phương Tiện nhưng cũng không dám trực tiếp từ Huyễn Nguyệt Động phía trên bay qua, chỉ có thể đi đường vòng mà đi. Từ Huyễn Nguyệt Động trên bay qua, có thể sẽ gợi ra Chu Tiên kiếm trận, do đó bị chặn giết, cái này cũng là Vạn Kiếm Nhất báo cho hắn. Đến Đại Trúc Phong, lúc này Trương Tiểu Phàm chờ người cũng đã tụ tập cùng nhau, cùng đợi Phương Tiện đến. Mấy người tự ôn chuyện, ở Điền Bất Dịch một tiếng xuất phát bên dưới, mọi người dồn dập lấy ra pháp bảo, hướng về Thông Thiên Phong phương hướng chạy như bay. Còn Trương Tiểu Phàm bởi vì tu vi duyên cớ, nhưng là ngồi ở Tống Đại Nhân Thập Hổ Tiên kiếm bên trên. Mọi người ở một quảng trường khổng lồ bên trên rơi xuống, Tiểu Hôi vừa rơi xuống đất, là được hết nhìn đông tới nhìn tây, tự mình đi chơi. Trên quảng trường, Bạch Ngọc vì là lan, tiên khí mịt mờ. Trong quảng trường có 9 cái đại đỉnh đồng, thành 33 số lượng bày ra ở chính giữa. Trên quảng trường, người người nhốn nháo, một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Thất sư huynh, đây cũng là của ngươi tiên kiếm sao? Trương Tiểu Phàm đi tới, nhìn Phương Tiện Cam Tuyển kiếm nói rằng, Phương Tiện ở Đại Trúc Phong lao thất, vì lẽ đó Trương Tiểu Phàm vẫn gọi hắn thất sư huynh, hai người là cùng thì tiến vào tông môn, quan hệ cũng là tốt nhất. Đúng, cho ngươi xem một chút, có điều với ngươi thiêu hỏa côn nhưng là không so được. Phương Tiện đem Cam Tuyển đưa cho Trương Tiểu Phàm, liếc mắt nhìn trong tay hắn hắc đoàn côn. Thất sư huynh, ngươi chớ rêu cả ta. Trương Tiểu Phàm cười cợt, nhận lấy Cam Tuyển kiếm nhìn. Phương Tiện cũng không phản bác, dù sao lúc này Trương Tiểu Phàm còn không biết thiêu hỏa côn thần thông. Một lát sau, Lâm Kinh Vũ cũng đi tới. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại có giống nhau kẻ thù, quan hệ tự nhiên là không hề tầm thường. Có điều Phương Tiện lúc trước bởi vì cùng Trương Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ cùng tiến lên sơn. Vì lẽ đó ba người có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Ba người trò chuyện, có điều Trương Tiểu Phàm ánh mắt của nhưng là không ngừng mà nhìn về phía Điền Linh Nhi phương hướng. Lúc này người sau chính đang với Tề Hạo vừa nói vừa cười, bởi vì trong lòng đối với Điền Linh Nhi ái mộ nguyên nhân, Trương Tiểu Phàm lúc này sắc mặt không tốt lắm. Phương Tiện tự nhiên biết Trương Tiểu Phàm tâm tư, liền lôi kéo Trương Tiểu Phàm đồng thời hướng về những chỗ khác đi đến. Cho tới Tống Đại Nhân lúc này đã cùng Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử cùng nhau, bởi vì cùng Văn Mẫn trong lúc đó quan hệ mập mờ, không ngừng mà bị người chế nhạo tác hợp. Đột nhiên quảng trường giữa không trung một bóng người bay tới, đồng thời một Thông Thiên Phong nạ gạ tô đạo sĩ. Cao giọng hướng về trên quảng trường các mạch đệ tử nói rằng, chư vị sư huynh, trưởng môn chân nhân cùng các vị thủ tọa có lệnh, xin mời tham gia thất mạch hội võ đại thí các vị sư huynh trên Ngọc Thanh Điện nói chuyện. Đoàn người tao nhúc nhích một chút, liền lục tục có mấy người đi ra quảng trường, hướng về Ngọc Thanh Điện phương hướng đi đến, Phương Tiện mấy người cũng là theo đoàn người nhi động. Trong lúc bởi vì thiêu hỏa côn duyên cớ, Bích Thủy Đàm Thủy Kỳ lần xuất hiện một tia dị động, có điều may là không có phát hiện bất kỳ không đúng. Chỉ là diễn ra vừa ra nho nhỏ hữu kinh vô hiểm trò khơi hài, thậm chí là đã kinh động đạo huyền cùng cái khác sáu mạch thủ tọa. Đi tới Ngọc Thanh Điện, mọi người tham kiến trưởng môn đạo huyền chân nhân, có điều lần này chủ trì người nhưng là Thương Tùng đạo nhân, những năm gần đây, tông môn sự vật, phần lớn đều do Thương Tùng đến chủ trì, đạo huyền nhưng là ở tìm hiểu vô thượng đạo pháp. Lần này đại thí, nhân số trên nhiều gấp đôi, vì lẽ đó ở rút thăm trên cũng có chút biến hóa, chư vị mời xem. Nói trước mặt lời dạo đầu. Thương Tùng trực tiếp bắt đầu giới thiệu quy tắc. Thương Tùng tay phải chỉ tay, Ngọc Thanh Điện phía bên phải trên đất trống, để một đại dương gỗ đỏ, vương vước, trên dương gỗ chết mở ra một có thể đưa vào một cánh tay lỗ nhỏ. Tại nơi mục trong dương, tổng cộng có 63 hạt viên thuốc, trong đó các bọc lại một tấm tờ giấy, dâng thư từ 1 đến 63 loại này con số. Ở sau khi hoàn thành rút thăm, theo lấy con số vì là chuẩn tiến hành thi viết, lấy số 1 đối với 64 hảo, số 2 đối với 63 hảo, 3 đối với 62 hảo, như vậy loại suy, sau đó vòng thứ 2, thì lại lấy số 1 cùng 46 hảo người thắng đối với số 2 cùng 63 hảo người thắng, như vậy loại suy, mai cho đến cuối cùng quyết chiến, chư vị rõ chưa? Mọi người tự nhiên là rõ ràng, hơn nữa bởi vì bỏ thêm phương tiện hiện tại đúng lúc là 64 người, cũng sẽ không xuất hiện như trong tiểu thuyết như thế. Có một người thất bại, không cần tham gia trước mặt thi đấu. Phương tiện nhìn trên điện mọi người, 7 vị thủ tọa đều là ngồi ở trên ghế. Điên Bất Dịch ngồi bên cạnh một xem ra chừng 30 mạ Mỹ, phương tiện suy đoán người này là được Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư. Thủy Nguyệt Đại Sư đứng phía sau một tên một bộ bạch y liễu nữ đệ tử tướng mạo cực đẹp, da như mỡ đông, môi như hành đào, là được bên cạnh nàng Thủy Nguyệt cùng sư nương Tô Như đều bị nàng hoàn toàn hạ thấp xuống. Như vậy lãnh nhược băng xương nữ tử, phương tiện dám khẳng định đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài tuyệt thế Lục Tuyết Kỳ. Phương tiện chính nhìn ra thần, trong lòng nghĩ Lục Tuyết Kỳ quả nhiên như trong tiểu thuyết bình thường mà mỹ, nhưng thấy đối phương ánh mắt lạnh lùng cũng là nhìn lại. Phương tiện trong lòng một trận, mau mau nhìn về phía nơi khác, vừa vặn lúc này, đống nhiên có người lại đây lôi hắn một hồi, chỉ nghe Điền Linh Nhi thanh âm nói rằng, Phương sư đệ, đến phiên chúng ta rút thăm. Phương tiện liền vội vàng đi theo Điền Linh Nhi hướng đi dương gỗ đỏ, lúc này chỉ còn dư lại Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong hai mạch không có rút thăm. Đại Trúc Phong lấy Tống Đại Nhân dẫn đầu, lần lượt đi tới dương gỗ bên cạnh, rút ra viên thuốc, sau đó đi qua một bên. Mà lúc này Thủy Nguyệt phía sau cô gái mặc áo trắng cũng theo Tiểu Trúc Phong tham gia đại thí người cùng đi rút thăm, phương tiện lại hướng về nàng nhìn qua, đúng là một tuyệt đỉnh mỹ nhân. Giờ khắc này phía trên cung điện, chúng đệ tử dồn dập kiểm tra chính mình đánh vào đánh số, sau đó tìm kiếm đối thủ của mình, cầu khẩn không muốn là những kêu biến thái nhân vật thiên tài. Trương Tiểu Phàm đánh vào chính là số 1, phương tiện đánh vào chính là 35 hảo. Nếu rút thăm xong xuôi, thi đấu sắp bắt đầu. Có điều bắt đầu trước, Đạo Huyền làm trưởng môn đương nhiên phải đối với mọi người cổ vũ một phen. Hơn nữa còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là tuyên bố lần này đại thí khen thưởng. Đạo Huyền nhìn phía dưới nhân tài đông đúc, Thanh Vân môn có người nối nghiệp, không khỏi trong lòng cao hứng, gật đầu mỉm cười nói, lần này phần thưởng chính là Lục Hợp Kính. Vừa nghe Lục Hợp Kính, lòng đất không ít đệ tử đều là một mặt mờ mịt, mà nhập môn khá dài đệ tử nhưng là hoàn toàn biến sắc, lộ ra hiếm thấy kích động cùng ngóng trông. Phương tiện đối với cái này Lục Hợp Kính cũng là không quá biết được, trong tiểu thuyết nói vật này chính là đời thứ 10 trưởng môn Vô Phương Tử chân nhân truyền xuống pháp bảo, nói là chỉ cần người làm phép linh lực đủ mạnh, liền có thể phản xạ tất cả công kích, cơ hồ là một bờ UG tồn tại. Phương tiện mục tiêu là 3 người đứng đầu, còn cái gì Lục Hợp Kính cũng không phải cần phải đến không thể, vì lẽ đó cũng không biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Ngày hôm nay chỉ là rút thăm cùng tuyên bố quy tắc, ngày mai Tào Thị chính thức thi đấu, vì lẽ đó nhất thiết giao phó xong. Các thủ tọa tham gia đại thí người, là được theo từng người sư tôn trở lại từng người nơi ở, nghỉ ngơi thật tốt, vì là ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Hôm nay sẽ end chu tiên cười mịn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đánh cược. 45. Ngày thứ hai, to lớn trên quảng trường đã dựng lên 8 tòa đại đài đều là lấy eo thô đại mục dựng mà thành, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau có vài chục trượng xa, thành bát quái phương vị sắp xếp. Ăn xong điểm tâm, tất cả mọi người thật sớm đi tới trên quảng trường. Ngay chính giữa cản vị đại đài bên dưới, một tấm to lớn bảng vàng tùng đứng lên, bảng vàng trên mãn đều là dùng một chút vàng viết ra tham gia tỉ thí chư vị đệ tử số thẻ, tên, đã tương ứng đối thủ, dòng giã 32 bài, tên Trương Tiểu Phàm phi thường dễ thấy xếp hạng người thứ nhất. Tiểu Phàm, ngươi là người thứ nhất tham gia tỉ thí, có thể phải cố gắng lên A, nhưng ngươi sắc mặt không tốt lắm, không có sao chứ. Phương tiện vô vỗ Trương Tiểu Phàm vai. Nhưng kẻ sau sắc mặt của nhưng là không tốt lắm. Phương tiện tự nhiên là biết tối hôm qua Trương Tiểu Phàm đi tiểu đêm vừa vặn nhìn thấy Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo hẹn hò, bởi vì đối với Điền Linh Nhi ái mộ, Trương Tiểu Phàm trong lòng không khỏi có chút cô đơn, cả một đêm cũng là bởi vì việc này ngủ không ngon, vì lẽ đó sắc mặt cũng là không thế nào tốt. Không có chuyện gì, thất sư minh, ta đến chính là tập hợp cá nhân mấy, thắng bại không đáng kể. Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng cười cợt, còn không biết thiêu hỏa côn uy lực hắn. Đối với mình căn bản không có lòng tin gì. Tiểu Phàm, thế nhưng ta rất yêu quý ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Phương tiện giảo hoạt cười cợt, đùa gì thế, này góp đủ số tiến tới trận chung kết cũng là không người nào. Trong tiểu thuyết Trương Tiểu Phàm có thể nói là lớn nhất một con ngựa ô, nếu không phải cuối cùng lưu thủ, e sợ thắng được chính là hắn mà không phải Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi chớ rêu cả ta, thất sư huynh. Đúng vào lúc này Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi tới, mới liền đối với Trương Tiểu Phàm quái dị cười cận, sau đó hướng đi Điền Bất Dịch phương hướng, Trương Tiểu Phàm cũng là theo lại đây. Đại Trúc Phong người cơ bản đã đến đông đủ, Điền Bất Dịch quay về mọi người gật gật đầu, xoay người hướng về dưới đài đi tới, mọi người theo sát phía sau. Một lát sau, có một tiếng lanh lảnh trung đỉnh thanh truyền đến, chỉ một thoáng, nguyên bản huyên náo động đến quảng trường, lập tức yên tĩnh lại. Trong lúc đó ngay chính giữa to lớn đáp trên đài, Đạo Huyền cùng Thương Tùng thân ảnh xuất hiện. Đạo Huyền tiến lên một bước, nhìn dưới đài Thanh Vân môn đệ tử, cao giọng nói rằng, tỉ thí bắt đầu. Nhất thời trung đỉnh thanh lần thứ hai vang lên, vang tận mây xanh, một giáp 60 năm một lần thất mạch hội võ tỉ thí chính thức bắt đầu rồi. Nhóm đầu tiên 16 người bên trong, Đại Trúc Phong có 2 người tham gia, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi. Mọi người đối với Điền Linh Nhi kỳ vọng khá lớn, dù sao nhân gia thiên phú cùng thực lực bại ở nơi đó. Còn Trương Tiểu Phàm, dựa theo sư nương Tô Như lại nói, kết quả không trọng yếu, Trương Tiểu Phàm nhiệm vụ lần này là học hỏi kinh nghiệm, đối với sau này tu hành có lợi ích to lớn. Nơi này ngoại trừ phương tiện không có người nào xem trọng Trương Tiểu Phàm, dù sao ở mọi người nhìn lại vẫn không có đột phá ngọc thanh cảnh tầng thứ 3 Trương Tiểu Phàm, cầm một cái đen thui thiêu hỏa côn, có thể đánh được ai. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đều phân biệt đi tỉ thí cái bản, phương tiện tự nhiên là đến xem Trương Tiểu Phàm thi đấu, Đỗ Tất Thư cũng là lựa chọn xem Trương Tiểu Phàm thi đấu. Những người khác thì lại đều là dâng tới Điền Linh Nhi tỉ thí cái bản. Nhìn Trương Tiểu Phàm lên đài tử, phương tiện nhìn một chút bên cạnh Đỗ Tất Thư, nói rằng, Lục Sư Minh, ngươi nói bát sư đệ có thể hay không thắng được cuộc tranh tài này. Đại Trúc Phong ngoại trừ Điền Linh Nhi vừa vặn có 8 cái sư huynh đệ, này bát sư đệ tự nhiên nói chính là Trương Tiểu Phàm. Đỗ Tất Thư nhìn một chút trên đài, Trương Tiểu Phàm đối thủ là Chiêu Dương Phong Sở Dự Hành, người này tuy rằng tên điều chưa biết, tu vi đã đến ý niệm khống vật cấp độ. Tuyệt đối không phải Trương Tiểu Phàm có khả năng ngang hàng, liền lắc lắc đầu, nói rằng, ta xem Huyền, tiểu sư đệ không phải đối thủ của người này. Lục sư huynh, không bằng chúng ta tới đánh cuộc làm sao? Dễ dàng cười cợt, hắn chính đang chờ câu này. Vừa nghe nói đánh cược, Đỗ Tất Thư lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha hả nói, chính hợp ta ý, chỉ là không biết thất sư đệ tiền đánh cuộc là cái gì. Người nào thua, vậy liền giúp thắng người tắm một tháng quần áo. Phương tiện lại là cười hì hì. Này chắc thắng buôn bán không làm bạch không làm. Được, liền theo thất sư đệ hợp ý, bất quá ta đánh cược bát sư đệ thua. Đỗ Tất Thư lập tức gật gật đầu, nói rằng, này có đầu người cũng nhìn ra được, Trương Tiểu Phàm nhất định là muốn thua, chính mình giành nói trước đánh cược Trương Tiểu Phàm thua, miễn cho bị Phương Tiện đoạt trước tiên. Được, vậy ta liền đánh cược Tiểu Phàm sư đệ thắng. Phương Tiện khẽ mỉm cười, nhìn về phía trên đài. Thất sư đệ nếu giúp đỡ sư huynh ta giặt quần áo, đó là không thể tốt hơn. Đỗ Tất Thư cũng cười ha hả nói, sau đó nhìn về phía trên đài, dưới cái nhìn của hắn, mình cái này đánh cược đó là chắc thắng. Trương Tiểu Phàm tỉ thí tự nhiên không bao nhiêu người xem, dưới đài chỉ có vẹn vẹn mười mấy Thanh Vân môn đệ tử, hơn nữa ngoại trừ Phương Tiện cùng Đỗ Tất Thư, cái khác đều là đến cho Sở Dự Hành cố gắng lên. Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm hướng về Sở Sư Huynh thỉnh giáo. Trương Tiểu Phàm quay về Sở Dự Hành thi lễ một cái. Sở Dự Hành cũng là đáp lễ lại, sau đó khách sáo một phen. Hai người tỉ thí chính thức bắt đầu rồi. Sở Dự Hoành tay phải chấn động, hét lớn một tiếng, một thanh tản ra nhàn nhạt ánh vàng bị tế khởi. Trương Tiểu Phàm thì lại là có chút ngượng ngùng từ trong lồng ngực từ từ lấy ra cái kia thiêu hỏa côn, trêu đến mọi người dưới đài cười ha ha, dưới cái nhìn của bọn họ, điều này có thể toán là pháp bảo gì. Trương Tiểu Phàm đỏ lên mặt, túi đầu, chịu nhịn mọi người cười nhạo. Phương Tiện nhưng là hừ lạnh một tiếng, một đám không có kiến thức tục nhân. Đỗ Tất Thư cũng là thở dài lắc lắc đầu. Tiểu sư huynh bị người cười nhạo, trong lòng hắn cũng là không dễ chịu. Theo quát to một tiếng, Sở Dự Hoành ánh kiếm như huy hoàng nhật quang, hướng về Trương Tiểu Phàm đường đường tránh tránh ép tới. Đối mặt với hàn khí bức người kiếm khí, Trương Tiểu Phàm nằm ngoài dự tính ngẩn người tại đó, không nhúc nhích, ánh mắt dại ra, tựa hồ là mất thần. Tiểu sư đệ, mau mau ra chiêu a. Đối với Trương Tiểu Phàm cử động, Đỗ Tất Thư nhưng là có chút không nhìn nổi. Trong đám người còn có một người cũng là tiết hận thở dài, Phương Tiện nhìn sang. Người này chính là Tằng Thư Thư, từng có gặp mặt một lần, một lòng muốn tiểu hôi người kia, người này cùng Trương Tiểu Phàm khá là hợp ý, quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này trên đài Sở Dự Hoành khỏe miệng đã lộ ra mỉm cười, mình đòn đánh này thế tất sẽ làm đối thủ tan tác. Ngay ở mũi kiếm sắp đến Trương Tiểu Phàm thân thể thời điểm, Trương Tiểu Phàm con mắt bỗng nhiên trợn to, đồng thời đã biến thành bạo lực rết mâu màu đỏ. Đồng thời Trương Tiểu Phàm trên tay cái kia thiêu hỏa côn đột nhiên hắc khí hừng hực, đính đoan viên kia viên châu càng là ánh sáng màu xanh mãnh liệt. một luồng lạnh lẽo mà khí tức kinh khủng lập tức dâng trào ra. Đột nhiên, Sở Dự Hoành tiên kiếm chấn thiên mà lên, ánh sáng tiêu tan, mà Sở Dự Hoành bản thân nhưng là liên tiếp lui về phía sau, tay che ngực, trên mặt thất khiếu đều đang chảy ra máu. Chỉ chốc lát sau, đùng một tiếng, Sở Dự Hoành ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, một bên dâu trắng trọng tài mới tuyên bố Trương Tiểu Phàm thắng lợi. Lục sư huynh, đừng quên giúp ta tắm một tháng quần áo a. Mới cả cười cười, quay về vẫn còn ở ngây người Đỗ Tất Thư nói rằng, sau đó hướng về đi xuống đài tử Trương Tiểu Phàm đi tới. Lúc này Trương Tiểu Phàm chính mình còn không có phản ứng lại, tựa hồ vẫn còn ở trạng thái điên cuồng bên trong, phương tiện kêu vài tiếng, mới đưa Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, con mắt cũng là khôi phục lại sự trong sáng. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự thắng. Đỗ Tất Thư cũng đi tới, tuy rằng muốn tắm một tháng quần áo, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn là hết sức cao hứng. Trương Tiểu Phàm cũng là mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, cứ như vậy hy lý hồ đồ thắng, liền chính hắn đều có chút không tin. Nhóm đầu tiên 16 người tỉ thí cơ bản đã kết thúc, Điền Linh Nhi cũng là không có gì bất ngờ xảy ra lấy được thắng lợi, Đại Trúc Phong hai người toàn bộ thăng cấp. Nhóm thứ hai Đại Trúc Phong cũng có hai người tham gia tỉ thí, Tống Đại Nhân cùng Hà Trí Tuệ, hai người cũng là hữu kinh vô hiểm lấy được thắng lợi. Phương tiện là tỉ thí là ở nhóm thứ ba bên trong, vị trí là được ở ngay chính giữa cái kia đại trên đài. Thất sư đệ, cố lên, ngươi nhất định sẽ thắng. Điền Linh Nhi cầm nắm đấm, ánh mắt linh động nhìn Phương tiện nói rằng. Mới liền gật đầu, hướng đi ngay chính giữa cản vị đại đài. Chương 52, có bậc thang tại sao muốn dùng phi kiếm đâu? Phương tiện đối thủ cũng là Chiêu Dương Phong đệ tử, tên là Tống Dương, có người nói tu vi của người này thâm hậu, nhập môn đã đem gần 50 năm. Ở Chiêu Dương Phong cũng có tên tuổi cao thủ, pháp bảo sử dụng cũng là có tên tiên kiếm trung sung kiếm. Tống Dương tuy rằng thiên tư giống như vậy, thế nhưng không chịu được nhân gia nhập môn thời gian dài, tu vi cũng là không thể khinh thường. Quay về mới liền nở nụ cười, Tống Dương vung tay lên, lấy ra trung sung kiếm, trong lúc đó thân kiếm ong ong, hồng quang lượn lờ trong đó. Thân thể bay lên, Tống Dương đứng ở trung sung kiếm trên, trong miệng một tiếng quát nhẹ, thân kiếm bay lên, trực tiếp rơi vào trên đài cao. Tống Dương rơi xuống đất thân thể ưu mỹ. Phiêu phiêu tự tiên, đưa tới vây xem đám người một trận ủng hộ. Nhóm thứ ba thi đấu, Đại Trúc Phong hiện nay chỉ có Phương Tiện một người, vì lẽ đó, Đại Trúc Phong người đều là đi tới cái bàn bên dưới, vì là Phương Tiện ủng hộ cố lên. Chỉ là thấy được Phương Tiện đối thủ, mọi người không khỏi trong lòng có chút bồn chồn, trận này dưới cái nhìn của bọn họ, không tốt lắm nói. Phương Tiện tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, cùng Thông Thiên Phong Lâm Kinh Vũ không kém cạnh, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện không dài, đạo hành còn thấp. Phương Tiện liếc mắt nhìn đối thủ, cười cợt, sau đó xoay người, đi tới đại đài bên cạnh, đang lúc mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, chậm rãi từ bậc thang nơi đi tới. Trong khoảnh khắc, dưới đài bạo phát một trận cười nhạo tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, câu này hầu như không cần so, từ lên đài phương thức là có thể phân ra thắng bại. Đại Trúc Phong người vốn lại ít, âm thanh tự nhiên không đè ép được đối phương cười nhạo, huống hồ bọn họ đối với Phương Tiện đi tới đài cũng là có chút không rõ vì sao, trên khí thế thật là của bọn họ thua. Trên đài Tống Dương nhìn thấy Phương Tiện cử động cũng là không nhịn được cười ha ha, hơn nữa Phương Tiện luôn luôn ít có lộ diện, luôn luôn không có danh tiếng gì, lại là trẻ tuổi như vậy, không khỏi đem Phương Tiện nhìn ra nhẹ. Một liền tiên kiếm cũng không thể thôi thúc, dựa vào trên bậc thang tỉ thí đại người, tu vi có thể cao đến chỗ nào đi. Ở trọng tài một tiếng tuyên bố bên dưới, thi đấu chính thức bắt đầu. Tại hạ Đại Trúc Phong đệ tử Phương Tiện, kính xin Tống Sư Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Phương Tiện chắp tay, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không qua con mắt nhưng là thiểm tử bất định, xem ra tựa hồ cực kỳ căng thẳng. Ha ha, Tống Dương lại là cười ha ha, cũng là chắp tay nói rằng, Chiêu Dương Phong Tống Dương, Phương Sư Đệ đến tông môn không lâu chứ. Tống Dương không có vội vã ra tay, mà là hỏi tới việc nhà. Sư Đệ ta mới vừa nhập môn 5 năm, tự nhiên cùng Sư Huynh là so sánh không bằng. Phương Tiện nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Thì ra là như vậy, ta nhập môn 50 năm, toán nhưng là chiếm không nhỏ tiện nghi. Con đường tu luyện, có thể không có gì có chiếm tiện nghi hay không. Phương Tiện lại là nhìn Tống Dương một chút, từ tốn nói. Tống Dương cười cợt, không hề trả lời, không qua con mắt nhưng là vi híp lại. Một lát sau, Tống Dương mở mắt ra, nhìn Phương Tiện một chút, sau đó cười nói, Phương Sư Đệ, nể tình ngươi nhập môn không lâu, ta có thể để cho ngươi một chiêu, miễn cho người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ, hơn nữa ngươi một chiêu này có thể đem ta đánh đuổi phải không, liền coi như ta thua, làm sao? Phương Tiện vừa nghe. Ánh mắt biến đổi, trước kia mình rất nhiều yếu thế cũng là vì làm cho đối phương xem thường chính mình, do đó không có lòng phòng bị, để cho mình có cơ hội có thể thừa, thế nhưng không nghĩ tới cái này Tống Dương nhưng như vậy bất cẩn, dĩ nhiên muốn để cho mình một chiêu. Trong lòng khẽ mỉm cười, Phương Tiện gật đầu, đã như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Có điều ngoài miệng nhưng là nói rằng, sư huynh nói có thể là thật, trên mặt cũng là lộ ra một bộ thiếu niên tư thái. Tự nhiên là thật, có điều một chiêu này ngươi cũng không thể sử dụng kiếm, bằng không ta đây cái thân thể nhưng là khiêng không được ngươi một chiêu kiếm. Tống Dương tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là vẫn nói một hồi quy củ, nếu như đối phương sử dụng kiếm đâm tới, như vậy đã biết một chiêu đó là vô luận như thế nào cũng không nhường được. Được, liền theo Tống sư huynh nói làm. Phương Tiện gật đầu, đã hắn hôm nay tu vi, hơn nữa vạn kiếm nhất giáo dục, là được tay không, cũng là uy lực to lớn. Tốt lắm, đứa bé, mau mau động thủ đi. Để cho một chiêu này, ta sẽ phải quyết tâm, đến thời điểm đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ, chỉ có thể trách chính ngươi học nghệ không tinh. Tống Dương trực tiếp đâm cái trung bình tấn, toàn thân khí tức đi khắp, bảo vệ quanh thân chỗ yếu. Dưới cái nhìn của hắn, lấy hắn tu vi bây giờ, kháng trụ một đứa bé một đòn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Tống Dương dám làm như vậy nguyên nhân chính là, Phương Tiện cũng không như Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ như vậy nổi tiếng bên ngoài, như vậy một không có tiếng tăm gì lại trẻ tuổi thiếu niên, tu vi cao đến đâu có thể cao đến chỗ nào đi. Huống chi vẫn là đi tới đại cơ, sẽ không thôi thúc tiên kiếm, thực lực như vậy. Tống Dương tự nhiên không để vào mắt, mà lại nói bất định mình kình khí còn có thể đem đối phương đàn hồi bị thương. Tống Dương làm như thế nguyên nhân một là vì thể hiện thực lực của chính mình, mà là vì thuận tiện nhục nhã một hồi Phương Tiện, cho mình lập lập uy. Đương nhiên dưới cái nhìn của hắn, mình là căn bản sẽ không thua. Vậy ta liền không khách khí. Phương Tiện cũng không quản đối phương là tâm tư gì, nếu đưa lên tiện nghi, không chiếm thì phí. Nói Phương Tiện hét lớn một tiếng, một chưởng hướng về Tống Dương lồng ngực đánh tới. Tống Dương nhìn Phương Tiện bàn tay, khoe miệng khẽ mỉm cười, liền không khí chưa từng chấn động phổ phổ thông thông một trường, có thể làm gì hắn, đơn giản bảo vệ khí tức lại là buông lỏng một chút. Nơi tay trưởng sắp đại đạo Tống Dương ngực thời điểm, Phương Tiện khoe miệng khẽ mỉm cười, trong giây lát thôi thúc trong cơ thể khí tức, ngưng tụ cùng nơi bàn tay. Trên bàn tay lập tức ánh sáng màu xanh đại thiểm, tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Phá không tiếng nổ vang rền trong giây lát truyền đến, to lớn uy thế tựa hồ khiến người ta có chút đạp có điều khí. Ở Phương Tiện bàn tay tốc độ tăng vọt đồng thời, Tống Dương hoàn toàn biến sắc, khí tức kinh khủng để hắn đã hoàn toàn không dám lại tha đại. Liên vội vàng hai tay bảo vệ trước ngực, cũng không quản lúc trước nói cái gì có nhường hay không một chiêu chuyện. Chỉ là mới liền như thế mau trường tốc, Tống Dương phản ứng căn bản là không còn kịp rồi, ở hai tay hắn còn không có giơ lên một nửa thời điểm, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn. Tống Dương thân thể hình như là như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề rơi vào nấc thang phía dưới. Yên tĩnh. Tiên tính một cách chết chóc, một trưởng liền đem đối phương đặt xuống đài cao, chỉ chốc lát sau, mới truyền ra vừa phản ứng lại đại trúc phong đệ tử tiếng hoan hô. Rơi trên mặt đất Tống Dương, ở chiêu Dương phong sư huynh đệ phù sau khi thức dậy, yên lặng nhìn một hồi trên đài Phương Tiện sau khi, là được ly khai tỉ thí sân bãi. Có điều Tống Dương trong lòng không có oán hận, hắn có thể cảm giác được đối phương ở một trưởng kia đụng chạm sau khi, sức mạnh nhưng là đột nhiên thay đổi nhỏ đi rất nhiều, bằng không giờ khắc này hắn đã làm trọng thương. Tống Dương biết trận này mặc dù là đem hết toàn lực bình thường tranh đấu, e sợ thua cũng là hắn, bởi vì một trưởng kia uy thế, hắn là vô luận như thế nào cũng là không sử dụng ra được. Trận này người thắng tự nhiên là Phương Tiện, thắng rồi sau đó, Phương Tiện lại rất trang bức từ bậc thang nơi đi xuống, dựa theo lời nói của hắn tới nói, có bậc thang tại sao muốn dùng phi kiếm đây? Một vòng cuối cùng thi đấu rất nhanh cũng kết thúc, Đại Trúc Phong 8 tên đệ tử thêm vào Điền Linh Nhi, 6 thắng 3 bại, Tống Đại Nhân, Hà Chí Tuệ, Đỗ Tất Thương, Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm, Phương Tiện đều là tiến nhập vòng kế tiếp. Đại Trúc Phong 9 tên đệ tử 6 người thăng cấp, đây là mấy trăm năm qua từ chưa từng có thành tích tốt, này nhưng làm Điền Bất Dịch miệng đều cười sai lệch. Chương 53, tiến vào tăng cường. 60. Ngày thứ 2 thi đấu nhân số giảm thiếu mất một nửa, này còn sót lại 32 người, vừa vặn chia làm hai nhóm tiến hành tỉ thí. Đại Trúc Phong người lại là thật sớm đi tới trên quảng trường, lần này lại 6 người thăng cấp, Điền Bất Dịch nụ cười trên mặt không từng đứt đoạn. Hôm nay tỉ thí tất cả mọi người biểu hiện tốt một chút, cũng đừng để cho chúng ta mất thể diện. Điền Bất Dịch đối với mọi người kỳ vọng cực cao, đặc biệt đối với Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân cùng Phương Tiện, những người này đều cũng có khả năng thăng cấp bát cường. Bất quá khi ánh mắt hắn nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thời điểm, không khỏi thở dài, nói rằng, Tiểu Phàm, hôm nay tỉ thí, ngươi phải cẩn thận, thực sự không được liền nhận thua đi, dù sao sẽ không mỗi lần cũng giống như hôm qua như vậy vận khí tốt. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Ngày hôm qua thắng mơ mơ hồ hồ, cũng chỉ có thể quy công cho vật khí. Phương Tiện, Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm thi đấu ở vòng thứ nhất, Phương Tiện tỉ thí võ đài bên trái chết vị trí. Đại Trúc Phong người lần này tự nhiên đều là đến xem Điền Linh Nhi. Theo đỉnh thanh vang lên, phương tiện là được hướng về chính mình tranh tài cái bàn đi tới, bên trái chết khôn vị trên bậc thang. Dưới bậc thang diện giờ khắc này đã vây không ít người, có điều đều là đến cho người khác cố gắng lên, ai để những người khác phân tòa người người nhiều đây. Đi tới đại dưới đài, phương tiện lại là từ bên cạnh bậc thang đi tới. Mặt trên đứng chính là một chừng 30 tuổi nam tử tư thế vai hùng tuấn lãng, phong độ phiên phiên, nhìn thấy phương tiện đi tới, cau mày, nói rằng, ngày hôm qua cùng các hạ chiêu dương phong tống sư huynh tỷ thí ta mới vừa dễ nhìn, ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi đi tới, ta cũng biết như tống sư huynh như thế cho ngươi một chiêu, hôm nay chúng ta bằng chính là bản lãnh thật sự. Người này chính là Lạc Hà Phong Thương Bất Chính, nhập môn 10 năm, nhưng tu vi nhưng là không chút nào so với hôm qua Tống Dương kém, cũng coi như là một rào rào giả. Thương Bất Chính ngày hôm qua nhìn thẳng phương tiện cùng Tống Dương tỷ thí, dưới cái nhìn của hắn Tống Dương bởi quá mức bất cẩn mà bị thua, mà phương tiện thắng lợi thì lại hoàn toàn là may mắn. Biết tình huống Thương Bất Chính đương nhiên sẽ không dẫm vào Tống Dương vết xe đổ. Vị sư huynh này, sư đệ ta mới nhập môn không lâu, tu vi còn thấp, ngươi liền để ta một trưởng kỳ thực cũng không có quan hệ gì, không nhất định thất bại. Phương tiện nhìn đối phương mắt, cười cợt, sau đó cố ý nói rằng. Ngày hôm nay phương tiện đi tới đại đài, vốn là cũng không có gì ý của hắn. Ngươi cũng đánh thật hay bản tính, ít nói nhảm, ta sẽ không trên ngươi làm. Thương Bất Chính hừ lạnh một tiếng, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đồng ý phương tiện cái nhìn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Phương tiện giả vờ tiếc hận lắc lắc đầu, sau đó biến sắc mặt, chắp tay nói, tại hạ đại trúc phong phương tiện, kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Tại hạ Lạc Hà Phong Thương Bất Chính. Thương Bất Chính cũng là chắp tay, có điều nhưng là có chút trào phúng nói, tên của ngươi ta ngày hôm qua cũng có nghe thấy, có điều có người nói tên của ngươi sẽ cho người liên tưởng đến đại tiện, rất buồn nôn. Thương Bất Chính cũng không muốn cùng phương tiện bộ cái gì gần như, hôm qua Tống Dương cùng hắn quan hệ không ít, hôm nay cũng là có một ít muốn làm bạn tốt cứu vãn mặt mũi ý tứ hàm xúc, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt ngữ khí. Phương tiện nghe xong, không giận trái lại cười cợt, từ nhỏ đến lớn, hắn không ít bởi vì tên bị người chế nhạo. Hơn nữa so với này khó nghe cũng không có thiếu. Có điều trên mặt không có sắc mặt giận dữ, không có nghĩa là sẽ thích nghe đối phương cười nhạo. Bàn tay vung lên, lấy ra cam tuyển kiếm, phương tiện con mắt híp híp, tay phải nắm chặt rồi chua kiếm. Thương Bất Chính cũng là lấy ra tiên kiếm thái âm kiếm, đồng thời một đạo hào quang màu tím quấn quanh thân kiếm. Theo Thương Bất Chính quát to một tiếng, thái âm kiếm tử khí tăng mạnh, sau đó trên không trung xẹt qua một độ cong, hướng về phương tiện phi vút đi. Phương tiện không dám thất lễ. Này dù sao cũng là chính mình chân chính về mặt ý nghĩa một lần tỉ thí. Tay cầm cam tuyển kiếm, mũi kiếm trên không trung hư điểm vài vòng, một cái bát quái đồ án màu xanh bỗng nhiên hình thành, sau đó theo phương tiện một tiếng quát chói tai, ánh kiếm quét qua. Bát quái đồ án lập tức hướng về Thương Bất Chính bay tới thái âm kiếm bay qua, đồng thời bát quái đồ án cũng là càng thêm ngưng tụ. Bát quái đồ án cùng thái âm kiếm đụng vào nhau, ầm một tiếng, đồ án ánh sáng màu xanh trở nên ảm đạm rồi một ít. Có điều thái âm kiếm cũng là bị ngăn cản ở không trung, không thể đi tới mảy may. Thương Bất Chính lập tức hai tay hư điểm, khí tức lần thứ hai phát ra, chỉ thấy thái âm kiếm trên tử quang đống nhiên tăng mạnh, phát sinh ông ông tiếng kiếm reo, tựa hồ muốn đem bắt quái đổ triệt để đánh tan. Phương tiện hơi nhún mày, toàn thân linh khí ngưng cùng cam tuyển trên thân kiếm, trong miệng hô to một tiếng, nhanh, chỉ thấy cam tuyển kiếm mang theo chói mắt hào quang màu xanh, phi vút đi, chặn lại thái âm kiếm mũi kiếm. Lập tức nguyên vốn đã trở nên hơi trong suốt bát quái đồ có bắt đầu ngưng thật lên. Hai người lúc này tỉ thí đã hoàn toàn là linh khí so đấu, này xem đến mức hoàn toàn chính là tu vi, có điều loại này so với pháp cũng là cực kỳ hung hiểm, nếu là thất bại, thì lại trong cơ thể linh khí bị hao tổn, tu vi khó tránh khỏi sẽ phải chịu trở ngại. Phương tiện từ khi lần đó bị Chu Tiên kiếm vệ huyết sau, tu vi tăng nhanh như gió, lại bị vạn kiếm nhất dạy dỗ mấy năm, thực lực ở tông môn trong các đệ tử cũng là thuộc về bạc tiêm. Chỉ có điều phương tiện quanh năm chờ ở tông môn từ đường, là được đại trúc phong trên sư huynh đệ, đối với thực lực của hắn cũng là không hiểu rất rõ. Hai người kiên trì chốc lát, Thương Bất Chính đã dần dần cảm thấy khó mà chống đỡ được, trên mặt cũng là bởi vì dùng sức quá mạnh, nghẹn đến đỏ bừng. Mà trái lại phương tiện, ngưng thần tụ con mắt, mặt không biến sắc, này một đôi so với liền biết ai mạnh ai yếu. Có điều phương tiện cũng không dự định thu tay lại, đối phương tới là được ngôn ngữ vô lễ đến cực điểm, đều là muốn ăn điểm vị đắng. Phương tiện khí hải nhấc lên, sức mạnh lại là tăng cường mấy phần, cam tuyển kiếm ánh sáng màu xanh lại tăng một điểm, mà thái âm kiếm tử quang nhưng là từ từ yếu đi xuống. Thương Bất Chính sớm đã là không chịu nổi, phương tiện lực đạo này một tăng mạnh, liền như là bị bỏ thêm cuối cùng một cọng cỏ lạc đà như thế, hoàn toàn khiêng không được. Đột nhiên, ánh sáng màu xanh đại thịnh, hào quang màu tím trở nên lờ mờ tiêu tan, tiếp theo chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Thương Bất Chính một ngụm máu phun ra ngoài, thân thể cũng là bay ra ngoài. rơi trên mặt đất. Thương Bất Chính hôm nay thương cùng ngày hôm qua Tống Dương còn không giống nhau, Tống Dương chỉ là tổn thương mặt ngoài, không trên căn cơ. Mà Thương Bất Chính nhưng là thương tổn tới căn cơ, trong cơ thể linh khí bị hao tổn, e sợ muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục. Đại Trúc Phong, Phương Tiện thắng. Theo trọng tài hô to một tiếng, Phương Tiện đi từ từ xuống đài tử. Nhìn trên đất Thương Bất Chính một chút, hướng về Điền Bất Dịch phương hướng đi tới. Để lại, xì xào bàn tán đám người, sau này e sợ không còn có người cho rằng Phương Tiện thủ thắng, đều là may mắn. Lúc này Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tỉ thí cũng là kết thúc, Điền Linh Nhi không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai thắng lợi, Trương Tiểu Phàm thì lại là phi thường hết ý lần thứ hai thắng lợi. Ba người thủ nhóm tỉ thí đều là thắng lợi, Điền Bất Dịch tự nhiên là cười rạng rỡ, đối phương liền cùng Trương Tiểu Phàm cũng là nhiều liếc mắt nhìn. Nhóm thứ hai tỉ thí nhưng là đối lập kém một chút, chỉ có Tống Đại Nhân một người thăng cấp. Có điều Đại Trúc Phong bốn người thăng cấp vòng thứ ba kết quả, Điền Bất Dịch đã là phi thường hài lòng, cái này cũng là Đại Trúc Phong mấy trăm năm sau mấy lần đạt được tốt như vậy thành tích. Có điều Trương Tiểu Phàm có thể thủ thắng, tất cả mọi người là rất kỳ quái, thế nhưng mỗi lần hỏi dò, Trương Tiểu Phàm đều không nói ra được nguyên nhân, chỉ có thể quy công cho vật khí. Lại qua một buổi tối, vòng thứ ba tỉ thí cũng là chính thức bắt đầu. Bởi vì tiến vào thứ ba vòng tỉ thí chỉ có 16 người, vì lẽ đó thi đấu chỉ có một nhóm. Điền Linh Nhi tỉ thí tự nhiên là chịu đến Điền Bất Dịch mấy người coi trọng, còn Phương Tiện cùng Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch đối với bọn họ kỳ vọng cũng không rất cao. Bây giờ càng có hy vọng tiến vào bát cường, ở mọi người nhìn lại, đó chính là Tống Đại Nhân cùng Điền Linh Nhi. Phương Tiện đối thủ không tính quá mạnh, cũng không toán quá yếu, hai người tỉ thí ròng rã thời gian một nén nhang. Phương Tiện ở thời khắc sống còn, một đòn tối hậu, thắng hiểm đối phương. Tống Đại Nhân nhưng là thua thi đấu, chính mình bị trọng thương, bất quá đối phương cũng là bị trọng thương. Thảm nhất không gì bằng cùng Trương Tiểu Phàm tỉ thí đối thủ, bị đánh trọng thương, suýt chút nữa liền treo. Có điều Trương Tiểu Phàm cũng là bởi vì thực sự điều động không được thiêu hỏa côn thần uy, bị phản phệ mà hôn mê, hơn nữa toàn thân còn bị thương, mặc dù là bị thương ngoài da, nhưng xem ra thảm hề hề. Điền Bất Dịch cũng vì này mà không có xem xong Điền Linh Nhi thi đấu, vội vã mang theo Trương Tiểu Phàm đi chữa thương đi tới. Điền Linh Nhi đối thủ là Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ nắm giữ Cửu Thiên Thần Binh Thiên Gia Kiếm, hơn nữa tu vi thiên phú, cuối cùng thắng được thi đấu, Điền Linh Nhi không có thể đi vào bát cường. Trương Tiểu Phàm tuy rằng thắng, nhưng cũng tiết lộ thực lực, đồng thời lén lút một mình luyện tập Điền Linh Nhi truyền thụ cho Ngọc Thanh Cảnh tầng thứ 3 chính thị là bị phát hiện. Phương Tiện đạo pháp tuy rằng vạn kiếm nhất truyền thụ không ít, có điều Ngọc Thanh Cảnh 4 vị trí đầu tầng phương pháp tu luyện nhưng là đại sư huynh truyền thụ cho, bởi vì không có bị trách phạt. Trương Tiểu Phàm liền không giống nhau, một mình tiếp thu người khác truyền thụ đạo pháp, này ở Thanh Vân môn nhưng là trọng tội. Có điều Đại Trúc Phong ra như vậy hai cái yêu quái vậy nhiệm vụ, Điền Bất Dịch ở bề ngoài rất tức giận, bên trong lòng vẫn rất cao hứng. Đồng thời có hai người tiến vào bát cường, Đại Trúc Phong lần này nhưng là thật to lộ mặt. Chương 54, Thằng huynh, đa tạ. Sáng sớm, Thông Thiên Phong trên quảng trường cũng đã là tiếng người huyên náo. Nguyên bản dùng để tỉ thí 8 tòa đại đài, lúc này đã là bỏ chạy 4 tòa. Hôm nay tỉ thí là 8 người, chỉ cần 4 cái đài cũng đã đủ rồi. Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi ở phía trước, mặt lộ vẻ mỉm cười, bát cường Đại Trúc Phong chiếm 2 cái tiêu chuẩn, cũng khó trách Điền Bất Dịch vẻ mặt tươi cười. Phương Tiện đám người theo ở phía sau, còn Trương Tiểu Phàm thân thể thường, trải qua Điền Bất Dịch trị liệu, đã là cơ bản khỏi rồi. Đi tới đại đài bên dưới, Tô Như lại là đối phương liền cùng Trương Tiểu Phàm dặn dò một phen, thắng thua là nhỏ sự, có thể không nên miễn cưỡng bị trọng thương. Điền sư huynh, không nghĩ tới học trò ngươi đúng là ra hai người mới a. Đại đài bên làm trọng tài lão đầu dâu bạc, nhìn thấy Điền Bất Dịch chờ người đi tới, hướng về Trương Tiểu Phàm Phương Tiện trên người liếc nhìn một chút, cười nói. Điền Bất Dịch khoát tay háo một cái, khiêm nhường một phen, có điều trên mặt thần sắc cao hứng nhưng là khó có thể nói nên lời. Giữa lúc mấy người muốn đàm luận thật vui thời điểm, một nạ gạ tô đệ tử vội và chạy tới, ở dâu trắng trọng tài bên thai dồn dập nói rồi vài câu. Thật chứ? Dâu trắng sợ chính mình nghe lầm, lần thứ hai xác nhận nói. Người kia gật đầu lia lịa, hướng về Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn. Phương Tiện tự nhiên biết là ngày hôm qua cùng Tống Đại Nhân tỉ thí nạ gạ tô đệ tử thường tiến, bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào đứng dậy, đã bỏ qua hôm nay tỉ thí, vì lẽ đó Trương Tiểu Phàm không cần tỉ thí đã là tiến nhập tứ cường. Quả nhiên một lát sau, lão đầu dâu bạc tuyên bố nguyên nhân, trưởng môn đệ tử thường tiến, nhân hôm qua tỉ thí bị thương quá nặng, không cách nào đứng dậy, từ bỏ hôm nay tỉ thí. Phương Tiện cười lắc lắc đầu, chính mình tuy rằng vào, làm rối loạn một ít tranh tài chính tự, thế nhưng này Trương Tiểu Phàm vận may cũng không tệ lắm, chuyện như vậy vẫn bị hắn đụng phải. Trương Tiểu Phàm trực tiếp thăng cấp tứ cường, lớn như vậy chúc ngọn núi chú ý lực liền đều ở đây phương tiện trên người. Phương tiện tỉ thí đại đài ở ngoài cùng bên trái một, đại trúc phong người ngoại trừ Tống đại nhân bị thương ở nhà dưỡng thương ở ngoài, những người khác đều là tụ tập đến rồi phương tiện tỉ thí đại đài bên dưới. Phương tiện vẫn là như thường ngày, không nhanh không chậm từ bậc thang nơi đi từ từ trên đại đài. Mới vừa lên đại đài, nhưng là thấy tên còn lại cũng là từ đại đài một bên khác trên bậc thang đi lên, hơn nữa người này phương tiện cũng là rất quen thuộc, không là người khác, mà là một lòng muốn tiểu hôi Tằng Thư Thư. Tằng Thư Thư chính là phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường con trai độc nhất, vốn là cũng không phải vô cùng nổi danh, có điều lần này thất mạch hội võ một đường quá quan chẳng tướng. Đạo pháp tinh diệu, nhưng là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, đều nói Tằng Thúc Thường sinh một đứa con trai tốt. Hai người gặp lại đều không khỏi bắt đầu cười ha hả. Phương Minh, hóa ra là ngươi à, xem ra chúng ta đều yêu thích đi trên bậc thang cái bàn A, bất quá ta xem chúng ta trận này cũng không cần so, ngươi đem tiểu hôi cho ta, ta tự động chịu thua liền vâng. Tằng Thư Thư cười ha ha, trêu ghẹo nói. Tằng huynh, cái này dễ bàn, có điều ngươi e sợ trước tiên cần phải quá lao đầu tử nhà các ngươi cửa ải này chứ. Phương Tiện liếc mắt nhìn dưới đài Tằng Thúc Thường, cười nói. Có điều nói rằng tiểu hôi, Phương Tiện ngoại trừ buổi tối mới nhìn thấy, Bạch Thiên trên căn bản là không thấy được, thời khắc này nó chính mang theo đại hoàng đi nhà bếp thâu thịt ăn. Tằng Thư Thư vừa nghe, nhìn xuống xem, sau đó lắc lắc đầu, giả vờ bất đắc dĩ nói, vẫn là quên đi, lao già cửa ải này khổ sở a. Hai người trêu ghẹo một phàm, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thi đấu cũng là chính là bắt đầu. Nay Tằng Thư Thư thiên tư hơn người, bác người cường thức, tu vi cực sâu, lao thất chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn a. Điên Bất Dịch nhìn một chút trên đài hai người, có chút lo lắng nói rằng. Bởi vì Đại Trúc Phong ngoại trừ Điền Linh Nhi có 8 cái sư huynh đệ, Phương Tiện thứ 7, dĩ nhiên là gọi lao thất. Đứa nhỏ này đã làm rất khá, ván này thắng chịu không nổi không đáng kể, chỉ cần không bị thương là tốt rồi. Tô Như nhìn trên đài, lúc này kết quả nàng đã rất hài lòng. Điền Bất Dịch không nói gì, nhìn về phía trên đài đã bắt đầu tỉ thí hai người. Tằng Thư Thư sử dụng là Cửu Thiên Thần Binh một trong Hiên Viên Kiếm, uy lực phi phàm. Phương Tiện sử dụng nhưng là Cam Tuyên Kiếm, so với Hiên Viên Kiếm tự nhiên là chênh lệch một đẳng cấp. Hai người đồng thời lấy ra tiên kiếm, thân thể đều là nhảy lên một cái, hai thanh tiên kiếm đan xen vào nhau, phát sinh tăng tăng tiếng. Cũng không ai dám bất cẩn. Hai người đối với trận tỉ thí này đều là phi thường để ý, đặc biệt Phương Tiện, muốn phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tiến vào 3 vị trí đầu, câu này phải là muốn bắt dưới. Trên đài, hào quang màu xanh cùng tia sáng màu vàng chung quanh bay lượn, hai người tiên kiếm cũng là múa càng lúc càng nhanh, đồng thời đều là công phòng gồm nhiều mặt, không có một chút nào kẽ hở. Được. Đại đài bên dưới, không ít người lớn tiếng la lên, hiển nhiên hai người đa số cực kỳ đặc sắc. Lao thất kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Có thể lĩnh ngộ như kiếm pháp này thực tại không dễ a. Điên Bất Dịch gật đầu, cười nói, hiển nhiên đối với Phương Tiện biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Cam Tuyển kiếm ánh sáng màu xanh tăng mạnh. Hiên Viên đem càng là trải rộng đầy trời ánh vàng, đem trên đài làm nổi bật như tiên cảnh. Hai người thân ảnh bay tới bay lui, kiếm khí không ngừng thích pháp, tranh đấu đến mức dị thường kịch liệt. Trận tỉ thí này đầy đủ qua một canh giờ, vẫn cứ không có kết thúc, đồng thời song phương đều là không có lộ ra vẻ bại. Hai người lần thứ hai tranh đấu nửa nén hương thời gian, Phương Tiện đột nhiên Cam Tuyển kiếm thanh mang đại thịnh, thân kiếm hướng lên trên vẩy một cái, đồng thời lấy quyền thay đổi trưởng, lấy linh lực đến xúc động Cam Tuyển kiếm công kích. Vạn Kiếm Nhất đã từng nói, pháp bảo trước sau chính là vật ngoại thân, kiếm pháp cảnh giới tối cao, chính là có kiếm tự không có kiếm, người tức là kiếm, kiếm là được người. Phương Tiện con mắt híp lại, thân thể linh động bay ra, kiếm theo người động, người theo kiếm đi, một người một chiêu kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, hướng về Tằng Thư Thư công quá khứ. Tằng Thư Thư ồ một tiếng, Hiên Viên kiếm nhanh trong múa, bảo vệ toàn thân. Phương Tiện lấy linh khí xúc động Cam Tuyển kiếm tấn công về phía Tằng Thư Thư bề ngoài, thân thể song trưởng nhưng là đúng Tằng Thư Thư ngực đánh tới. Nay một người một chiêu kiếm, dường như đã biến thành hai người giống như vậy, lẫn nhau phối hợp công kích, hỗ trợ lẫn nhau. Tằng Thư Thư nâng kiếm chống đối Hiên Viên kiếm, ngực kẽ hở nhưng lộ ra. Bảo vệ ngực, Cam Tuyển kiếm lại công về phía hắn bề ngoài. Tằng Thư Thư tả chi bên phải ra, dần dần có chút không chống đỡ được. Dưới đài Điền Bất Dịch đám người sắc mặt cũng là hơi đổi một chút, kiếm pháp có thể đạt đến như vậy cảnh giới, không có cao nhân chỉ điểm, đó là vạn vạn làm không được, chỉ là Điền Bất Dịch nhưng là biết, này sau lưng cao nhân, cũng không phải hắn, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Trên đài hai người lại rằng có 10 phút, Tằng Thư Thư trong giây lát thân thể một lui lại, sau đó khoát tay háo một cái, thở hổn hển nói rằng, đừng đánh, ta chịu thua. Phương Tiện thu hồi Cam Tuyên kiếm, ổn định thân hình, khẽ mỉm cười một cái, nói rằng, Từng sư huynh, đa tạ. Đại Trúc Phong đệ tử lại là một trận hoan hô, Điền Bất Dịch nhưng là bán hỉ bán ưu, đồ nhi phải không sai, có điều nhưng không phải là mình dạy dỗ. Tuy rằng Phương Tiện từng nói với hắn Minh, bảo vệ từ đường ông lão sẽ truyền thụ cho hắn một ít đạo pháp cùng tâm đắc, có điều Điền Bất Dịch nhưng không có để ở trong lòng, xem ra có thời gian muốn sẽ đi gặp vị này bảo vệ từ đường lão giả. Phương Tiện này một thắng lợi, Đại Trúc Phong liền có hai người tiến nhập tứ cường, hơn nữa cái khác hai cái thắng được Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ, tứ cường là được bởi vậy ra đời. Trương Tiểu Phàm cùng Phương Tiện không thể nghi ngờ trở thành khóa này thất mạch hội võ tối đại hát mã, hơn nữa còn là cùng thuộc về với Đại Trúc Phong, này ít nhiều gì để những người khác phân tòa thủ tọa trên mặt có chút quải bất trụ. Thế nhưng đón lấy đối với Phương Tiện tới nói xác thực thời khắc gian nan nhất, ba người kia đều là thiền chi tiêu tử, muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn. Chương 55, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. 56. Vân Hải bên trên, lúc này trên quảng trường chỉ còn lại có hai cái đài. Hôm nay tỷ thí có thể nói là vòng bán kết. Có điều để Phương Tiện có chút kỳ quái là, đối thủ của hắn là Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đối thủ là Tề Hạo, cũng không như tiểu thuyết miêu tả như vậy, Trương Tiểu Phàm đối thủ là Lục Tuyết Kỳ. Hôm nay đến đây quan sát tỷ thí người đặc biệt nhiều, Thanh Vân Môn mấy cái thủ tọa đều là đến, còn có những thứ khác một ít trưởng lão các đệ tử. Có điều phần lớn người đều là đến xem Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ, một là đoạt giải quán quân đứng đầu, một là Thanh Vân Môn đệ tử trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ. Còn Phương Tiện cùng Trương Tiểu Phàm này hai nhóm hát mã, mọi người cũng không coi trọng, bao quát Đại Trúc Phong người. Điền Bất Dịch hôm nay vốn là tâm tình cực kỳ tốt, có điều bởi vì con gái tối hôm qua báo cho vợ chồng hai người, chính mình cùng Tề Hạo tư tình, nhưng là để Điền Bất Dịch trong lòng có chút ánh lửa. Hắn từ trước đến giờ cùng Thương Tùng không hợp nhau, nếu như con gái của chính mình gả cho đệ tử của hắn, trong lòng của hắn vô luận như thế nào là không tiếp thụ được, nhưng nhìn con gái quyết tuyệt dáng vẻ, hắn không nhịn được đưa nàng mắng to một trận. Trong lòng cũng là không thể làm gì. Vì lẽ đó hôm nay sáng sớm, Điền Linh Nhi liền không biết đi đâu vậy, giờ khác này càng là không thấy bóng người. Chuyện này đối với Trương Tiểu Phàm là có ảnh hưởng, nhưng đối phương liền nhưng là không có. Đứng chỗ cao, Phương Tiện thấy được cái bàn dưới đáy bị người đỡ đại sư huynh, còn có mấy vị khác sư huynh đệ, còn Điền Bất Dịch hẳn là đến xem Trương Tiểu Phàm tỉ thí. Trương Tiểu Phàm đối thủ là Tề Hạo, kết quả không tốt lắm nói, dù sao đây chính là tình địch. Phương Tiện nhìn một chút đứng đối diện Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ vĩnh viễn là mặt không hề cảm xúc, lạnh như băng. Lục Tuyết Kỳ giờ khắc này cũng đang nhìn Phương Tiện, ánh mắt rất bình tĩnh, xem ra giống như là một không dính phàm trần tiên tử, thanh lệ tuyệt thế, hầu như để tất cả nữ tử đều ảm đạm phai mờ. Cong. Trung đỉnh tiếng vang lên, trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại trung đỉnh vang vọng thanh, tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Phương Tiện đem cam tuyền nắm ở trên tay, ván này, hắn nhất định phải thắng, dù cho bị thương nặng. Hắn nhất định phải tiến vào ba vị trí đầu, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lục Tuyết Kỳ cũng là hít sâu một hơi, tay một chiều, thiên gia kiếm từ sau lưng bay ra, rơi vào bàn tay của nàng bên trên. Chỉ cần lại thắng hai chàng, nàng là có thể thực hiện của mình giấc mơ cùng với ân sư kỳ vọng. Trong tay thiên gia kiếm, hào quang màu xanh lam dần dần sáng lên. Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Đại Trúc Phong Phương Tiện, xin chỉ giáo. Người bình thường nghe được tên Phương Tiện nhất định sẽ không nhịn được cười một hồi. Nhưng Lục Tuyết Kỳ không chút nào cảm giác, vẫn cứ lạnh như băng, trong tay thiên gia kiếm chậm rãi giơ lên, nhưng kiếm nhưng là không có ra khỏi vỏ. Mặc dù là không có ra khỏi vỏ thiên gia kiếm, Phương Tiện cũng là không dám thất lễ, dù sao cũng là cựu thiên thần binh đứng đầu, uy lực không phải cam tuyển có thể sánh được. Phương Tiện trong tay cam tuyển kiếm ánh sáng màu xanh lượn lờ, từ từ dựng lên, mũi kiếm chỉ vào Lục Tuyết Kỳ phương hướng. Lục Tuyết Kỳ hơi nhướng mày, một tiếng quát nhẹ, thiên gia kiếm lam quang chứa đựng, phóng lên trời. Có điều kiếm vẫn là không có ra khỏi vỏ. Này mấy vòng tỉ thí, Lục Tuyết Kỳ chưa bao giờ rút ra hôm khác ra kiếm, nhưng đều là đánh bại đối phương. Cho dù không có ra khỏi vỏ thiên gia kiếm khí thế cũng là phóng lên trời, theo Lục Tuyết Kỳ phát quyết. Giữa không trung thiên gia kiếm bỗng nhiên xoay người, mang theo vạn trượng ánh sáng, lấy phá núi chém hải khí thế của hướng về Phương Tiện vọt tới. Lam quang khắc ở Phương Tiện trên mặt, để ánh mắt của hắn càng thêm nghiêm nghị. Không dám thất lễ, Phương Tiện cũng là hai tay kết thành một tấn kết. Cam tuyển kiếm ánh sáng màu xanh đại thịnh, phóng lên trời, quay về sông tới thiên gia kiếm tiến lên nên tiếp. Ánh sáng màu xanh cùng lam quang đụng vào nhau, lập tức ngưng lại, càng là không phân cao thấp. Hai kiếm giằng co, ong ong thanh chấn động mạnh, ánh sáng cũng là tăng mạnh. Đột nhiên chỉ nghe tế vi răng rắc thanh truyền đến, Phương Tiện biến sắc mặt, chỉ thấy cam tuyển trên thân kiếm xuất hiện tế vi vết rách. Thiên gia kiếm quả nhiên là cựu thiên thần binh đứng đầu, khí thế cũng là cực kỳ bá đạo, này một so sánh với đó, cam tuyển kiếm lập tức thua chỉ kém em. Không có do dự chút nào, Phương Tiện khí tức vừa thu lại, cam tuyển kiếm lập tức bay trở về, rằng co tiếp nữa, nói không chắc kiếm sẽ phá hủy, cái kia e sợ chính mình liền phải thua. Chỉ là Cam Tuyền vừa thu lại về, Thiên Gia kiếm lập tức vọt tới. Phương Tiện không dám gắng đón đỡ, một trưởng vung ra, đồng thời thân thể kịch liệt lùi về sau, đầu ngửa về sau một cái, hiểm chi lại hiểm tránh đi, có điều Thiên Gia kiếm mang theo khí tức nhưng là thổi đến trên mặt đau đớn. Dưới đài Đại Trúc Phong người một chàng thốt lên, không nghĩ tới Thiên Gia kiếm uy lực dĩ nhiên to lớn như thế, cũng còn tốt hữu kinh vô hiểm. Thiên Gia kiếm trên không trung quay một vòng lại là trở lại Lục Tuyết Kỳ trong tay, lập tức lại là làm quang lóe lên, Thiên Gia kiếm ở giữa không trung một chiêu kiếm hướng về Phương Tiện chém xuống. Phương Tiện lập tức linh khí bảo vệ Cam Tuyền kiếm, dùng hết cuộc đời khí lực, nằm ngang cản đi tới. Loảng xoảng một tiếng, hai cái tiên kiếm vừa tiếp xúc liền lập tức văng ra, có điều Phương Tiện cùng Lục Tuyết Kỳ thân thể cũng là lớn chấn động. Đặc biệt Phương Tiện, hổ khẩu đau đớn, cánh tay tê dại, không nghĩ tới này Lục Tuyết Kỳ vừa lên bỏ ra tay chính là như vậy tàn nhẫn. Người ở dưới đài cũng là hít vào một hơi, này xem ra tư tư văn văn Lục Tuyết Kỳ, vừa lên đến chính là như vậy hung mãnh, hầu như đánh cho Phương Tiện không có cơ hội thở lấy hơi. Phương Tiện cũng là một bụng lửa, thân thể lập tức nhảy lên, trôi nổi ở giữa không trung. Cam Tuyền theo trong tay pháp quyết, hướng về Lục Tuyết Kỳ đâm tới. Đồng thời thân thể bắt đầu bơi lội, bắt đầu sử dụng hắn cùng vạn kiếm nhất lĩnh ngộ người kiếm hợp làm một kiếm pháp. Một người một chiêu kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, hướng về Lục Tuyết Kỳ công quá khứ. Lục Tuyết Kỳ cau mày, thân thể bay tới giữa không trung, Thiên Gia kiếm theo pháp quyết điều khiển, tả đột bên phải chặn, ngăn cản Phương Tiện công kích. Thiên Gia kiếm dù sao cũng là cựu thiên thần binh đứng đầu, nhanh như chớp giật, ở Lục Tuyết Kỳ điều khiển dưới, dĩ nhiên đem Phương Tiện công kích chống đối mà xuống, hơn nữa không có một chút nào hỗn loạn. Phương Tiện trong lòng kinh hãi, này Lục Tuyết Kỳ quả nhiên không bình thường lắm, tu vi kiếm pháp đều là cao cấp nhất. Không khỏi trong miệng quát nhẹ, hành động cũng là càng thêm mau lẹ. Có điều Thiên Gia kiếm uy lực mạnh mẽ quá đáng, Phương Tiện cùng nó mỗi một lần va chạm, đều là chấn động toàn thân, áp lực to lớn. Cũng còn tốt Phương Tiện thân hình cùng kiếm pháp phiêu dật, có điều cùng trời ra kiếm liều, đều là vừa chạm vào tức lùi, bằng không Cam Tuyền kiếm giờ khắc này đã là gãy lịa. Lục Tuyết Kỳ cũng là giật mình không nhỏ, đối mặt Phương Tiện một chiêu này, giống như là một người đối phó hai người như thế, thời gian lâu dài cũng là không đáng kể. Tuy rằng Thiên Gia kiếm uy lực to lớn, thế nhưng dù sao Lục Tuyết Kỳ tu hành còn thấp, như vậy xuống, kết quả e sợ không tốt lắm nói. Hơn nữa này Phương Tiện đấu pháp cực kỳ giàu hoạt, Thiên Gia kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng hình như là mạnh mẽ không chỗ xứ. Hai trong lòng người đều cũng có chút lo lắng, nhưng cũng lại không thể làm gì, tiếp tục như vậy, ai cũng không có thể rất nhanh đánh bại đối phương. Lục Tuyết Kỳ dù sao vẫn là không nén được tức giận, một đòn đẩy lui Phương Tiện Cam Tuyền kiếm, cắn răng, thân thể bỗng nhiên lùi lại, sau đó Thiên Gia kiếm bỗng nhiên bay trở về. Vươn tay phải ra, Lục lập tức nắm chặt rồi Thiên Gia kiếm, chỉ thấy ở tiếp xúc trong chớp mắt ấy, thân kiếm lam quang vạn đạo, chôn vùi Lục Tuyết Kỳ thanh ảnh. Trong lúc mơ hồ, giữa bầu trời một đạo rồng gầm thanh truyền đến, Lục Tuyết Kỳ phảng phất cùng trời ra kiếm hợp làm một thể, phóng lên trời, lên thẳng thanh thiên. Giữa bầu trời, Lục Tuyết Kỳ trở tay rút ra Thiên Gia kiếm, chỉ thấy ngập trời khí tức truyền đến. Mặt như ngưng xương, tay cầm kiếm quyết, Lục Tuyết Kỳ lại đang không trung bước ra thất tinh phương vị, trường kiếm ngón tay hướng thiên không, trong miệng tụng nói, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành lôi thần. Hoàng Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm dẫn chi. Phương Tiện hoàn toàn biến sắc, Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên sử xuất thần kiếm ngự lôi chấn quyết, đây là muốn liều mạng tiết tấu à. Chương 56, Chu Tiên kiếm trận. Theo Lục Tuyết Kỳ tụng nguyên rủa, trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh trong phút chốc đen kịt lại, đột nhiên xuất hiện mây đen ở trên trời lăn lộn không thôi. Trong mây đen tiếng sấm ầm ầm, biên giới nơi không ngừng có điện quang đi khắp. Toàn bộ trong thiên địa đột nhiên biến sắc, một mảnh túc sát, cuồn phong gào thét. Phía dưới bao quát đạo huyền chân nhân ở bên trong bảy cái thủ tọa, đều là không tên kinh hãi đứng lên, nhìn về phía bên này. Điên Bất Dịch càng là hoàn toàn biến sắc, thân thể nhảy lên một cái đi tới Phương Tiện tỉ thí cái này đại đài bên dưới, sau đó sắc mặt không tốt lắm nhìn Lục Tuyết Kỳ sư phụ Thủy Nguyệt đại sư một chút. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đạo huyền trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới Thanh Vân môn hạ, càng có như thế ghê gớm người trẻ tuổi mới. Có điều Thủy Nguyệt trên mặt ngoại trừ kinh hãi chính là lo lắng, hoàn toàn không có một bên Điền Bất Dịch sắc mặt của. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là đạo gia tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật, là Thanh Vân môn chấn phái kỳ thuật một trong, lấy tự thân gợi ra thiên địa oai, nếu như tu vi không đủ, này chân quyết phản phệ lực lượng cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa lấy hiện tại Lục Tuyết Kỳ tu vi, triển khai này chân quyết, cực kỳ miễn cưỡng, hơi bất cẩn một chút, e sợ sẽ gặp ngập đầu thai hương. Trên bầu trời, tiếng sấm du gấp, tầng mây du dày, chậm rãi trong tầng mây dĩ nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sâu không thấy đáy, đổi chiều phía chân trời, dường như muốn phá hủy nuốt chửng gặp được tất cả. Cùng gió đập vào mặt, trận chiến này phảng phất là cuộc chiến sinh tử. Phương Tiện cắn răng, trong tiểu thuyết hắn biết Lục Tuyết Kỳ sẽ sử dụng chiêu này, thế nhưng hắn không có thiêu hỏa côn để ngăn cản. Nhìn giữa bầu trời dị dạng, Phương Tiện làm như hạ quyết tâm thật lớn, con mắt híp lại lên, ván này, hắn không thể thua. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa làm thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, đã kiếm dẫn chi. Cam Tuyển kiếm ánh sáng màu xanh vạn đạo, theo Phương Tiện thân thể phóng lên trời, trong nháy mắt bầu trời trở nên càng thêm hắc ám. Phương Tiện đỉnh đầu mây đen ngưng tụ, điện quang lấp lóe, tiếng sấm cuồn cuộn. Cái gì? Đạo Huyền giờ khắc này đã cực kỳ chấn kinh rồi, Thanh Vân môn hạ dĩ nhiên ra hai cái nhân tài như vậy. Hừ, ngươi ngược lại cũng dạy một đệ tử giỏi. Thùy Nguyệt cũng là trừng Điền Bất Dịch một chút, sắc mặt hơi đổi một chút. Điền Bất Dịch không nói gì, lúc này hắn khiếp sợ đã vượt qua tất cả mọi người. Lúc này trong lòng hắn đã là biết được, Phương Tiện chỉ sợ không phải bị người chỉ điểm đơn giản như vậy, hẳn là còn có một cái khác sư phụ, bằng không hắn như thế nào sẽ học được chiêu này. Điền Bất Dịch sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không trải qua sư phụ đồng ý mà một mình bái hắn bởi vì sư, chính là Thanh Vân môn tối kỵ. Mà cái này truyền thụ Phương Tiện thần kiếm ngự lôi chân quyết người. Tu vi thân phận cũng sẽ không thấp, rất có thể là một cái nào đó thủ tọa. Chỉ là lúc này tình cảnh, hắn không có tâm sự suy đoán ai sẽ là Phương Tiện một cái khác sư phụ, lúc này phía trên cảnh tượng, để hắn có một tia lo lắng. Bất kể nói thế nào, Phương Tiện vẫn là Đại Trúc Phong đệ tử, còn là đồ đệ của hắn, này một yêu nghiệt vậy đồ đệ, hắn có thể không nỡ bỏ lại. Trên bầu trời, hai cái vòng xoáy khổng lồ tranh đấu đối lập. Tiếng sấm nổ vang, tia điện phun trào. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt biến đổi lớn, mặt như giấy trắng, không nghĩ tới đối phương cũng biết chiêu này kỹ thuật. Ầm ầm ầm, sấm vang chớp giật, vô hạn năng lượng thật lớn mãnh liệt dâng tới Lục Tuyết Kỳ, như không phải là bởi vì thiên tà, giờ khắc này nàng đã sớm chi chỉ không nổi. Phương Tiện sắc mặt cũng là bạch đáng sợ, dựa vào Cam Tuyển kiếm, một chiêu này hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ là to lớn mà năng lượng kinh khủng, hắn cơ hồ là không chịu nổi. Tiếng gió rít gào, tia điện càng thêm gấp gáp, phía dưới đại đài cũng là tại đây năng lượng khổng lồ dưới bị phá hủy nát tan. Bên cạnh người quan sát đều là vội vàng lui lại thật xa, để tránh khỏi bị liên lụy. Ầm, ầm, hai tiếng sấm nổ, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó truyền đến. Toàn bộ Thanh Vân Sơn phảng phất đều là lay động một chút, tựa hồ là thức tỉnh cự thú viễn cổ. Hai cái tiên kiếm ánh sáng càng ngày càng sáng, toàn bộ bầu trời đã biến thành bạch quang chói mắt. Ầm ầm một tiếng, hai tia chớp giống như ánh sáng bắn ra, mang theo có thể miệt thị hết thảy uy thế. Hai tia chớp như hai đạo to lớn thiên lôi đánh vào đồng thời, hủy thiên diệt địa, đinh thai nhức óc. Phảng phất là đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, trùng kích cực lớn ba chung quanh quyết tán. Trùng kích cực lớn ba hướng về hai cái người làm phép quanh kích đi, phá tan vòng bảo vệ, lấy một luồng hủy thiên diệt địa khí thế tập kích tới. Dưới đài mọi người đều hoàn toàn biến sắc, chỉ cần bị cơn khí thế này bao phủ, đó chính là biến thành tro bụi. Như vậy khí tức kinh khủng, dù là ai đều là vô pháp khả thi. Phương Tiện nhìn cách đó không xa Lục Tuyết Kỳ, trong lòng vào thời khắc này đúng là bình tĩnh lại, đối mặt tử vong hắn tựa hồ không có như vậy hoảng sợ. Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng là nhìn Phương Tiện, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọng lại giống như vậy, vì sao người kia như vậy an tưởng, ánh mắt lại có một tia không cam lòng. Hai người lặng lặng nhìn nhau, có vẻ đau thương, có một tia kinh hoàng, ngắn ngủi một khắc, đối với bọn họ mà nói phảng phất thành vĩnh hằng. Phương Tiện lại cười cười, tâm linh của hắn vào đúng lúc này bởi vì Lục Tuyết Kỳ chấn động một chút, nàng biết cô gái này ở trong lòng hắn để lại đau thương, thâm nhập cốt tủy, đâm vào trái tim. Vĩnh biệt, Chu Tiên, thế giới. Vĩnh biệt, Lục Tuyết Kỳ, cái kia lạnh mộ mà quật cường cô nương. Phương Tiện từ từ nhắm hai mắt lại, đột nhiên tâm linh của hắn kịch liệt chấn động một chút, tựa hồ là chịu đến cái gì cảm ứng như thế, con mắt bỗng nhiên mở. Cách đó không xa địa phương, có một luồng năng lượng, tựa hồ là chịu đến cái gì triệu hoán như thế, chính hướng về nơi này kịch liệt tụ lại. Thanh Vân Sơn bảy ngọn núi, vào thời khắc này đột nhiên một trận run rẩy. Bảy đạo kiếm khí từ bảy ngọn núi bên trong phóng lên trời, hình thành một đạo uy lực to lớn cầu vồng ánh sáng, hướng về trên quảng trường bay lượn mà đến, phương hướng của nó chính là sóng trùng kích dưới Phương Tiện. Tựa hồ là cảm nhận được này nguồn sức mạnh cảm hóa, mới rồi đột nhiên tinh thần một trận, sau đó dùng hết khí lực toàn thân hướng về Lục Tuyết Kỳ phương hướng chạy như bay. Hắn giờ khắc này nghĩ tới là cứu nàng. Hình như là cảm nhận được rồi Phương Tiện ý đồ, ánh kiếm bảy màu chia ra làm hai, phân biệt hướng về hai người bao vây đi. Vành! Vành! Hai tiếng nổ, sóng trùng kích cùng ánh kiếm bảy màu đánh vào đồng thời, hai bóng người một trước một sau rơi vào đại địa, bất quá bọn hắn tay của nhưng là khiên ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời mây đen tan hết. Hai thanh tiên kiếm rơi vào trên đất, Thiên Gia kiếm cùng Cam Tuyển kiếm, Thiên Gia kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Có điều Cam Tuyển kiếm nhưng là cắt thành hai tiết. Phương Tiện cảm giác ngũ tạng sáu ngũ đều là bị trọng thương, khóe miệng cũng là có một vệt máu, mà Lục Tuyết Kỳ nhưng là hoàn toàn hôn mê đi. mọi người vội vàng đem hai người mang tới xuống, tiến hành cứu trị. Có điều trên quảng trường, có một người sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn biết, vừa cái kia một đạo ánh kiếm bảy màu, chính là Chu Tiên kiếm trận phát ra. Mà nơi này có thể có nắm giữ tư cách khống chế Chu Tiên kiếm trận, chỉ có một người, đó chính là hắn, Đạo Huyền. Thế nhưng, hắn vừa cũng không có ra tay, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Tiên kiếm là bị người trẻ tuổi kia cảm ứng mà tự phát khởi động Chu Tiên kiếm trận. Chương 57, chất vấn. 47. Đại Trúc Phong trên, lúc này Phương Tiện chính đang phòng của chính mình bên trong mê man, ngày hôm qua bị mang xuống thời điểm, hắn cũng đã hôn mê, một là bởi vì bị thương, còn có một cái chính là thể lực tiêu hao quá. Nay ngủ một giấc đến sắp tới sáng ngày thứ hai, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Ngày hôm qua thi đấu quá mức kịch liệt, không riêng Phương Tiện bọn họ tổ này, Trương Tiểu Phàm bọn họ tổ nào cũng là như thế. Hai cuộc tranh tài, bốn cái đều là tiến nhập trạng thái hôn mê. Đây là xưa nay thất mạch hội võ từ chưa từng xảy ra chuyện tình. Hai con hắc mã khiến người ta mở mang tầm mắt, Trương Tiểu Phàm hắc đoàn côn, Phương Tiện thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng cái kia không do anh kiếm bảy màu, đều là làm người kinh ngạc không thôi. Có điều lúc này Đại Trúc Phong bầu không khí nhưng là có gì đó không đúng, Đạo Huyền trưởng môn ngày hôm qua liền đến nơi này, đồng thời sắc mặt hết sức nghiêm túc. Mà nguyên bản bởi vì ra hai cái yêu nghiệt nên cao hứng điền bất dịch, giờ khác này trên mặt cũng là hẳn như băng xương. Đạo Huyền cùng Điền Bất Dịch hai người ai cũng không nói gì, mà là yên lặng chờ ở Đại Trúc Phong thủ tĩnh đường, thỉnh thoảng nhìn một chút, sắc mặt nghiêm nghị. Đạo Huyền sắc mặt của thậm chí có thể nói là tối tăm, hắn ngày hôm qua đi tới Huyền Nguyệt Động, Chu Tiên kiếm đối với hắn càng là đã không có chút nào cảm ứng, cho dù là dùng hết tất cả phương pháp, cũng là không thể lại khởi động nó mảy may. Chu Tiên kiếm làm Thanh Vân môn trấn môn chi bảo, trăm ngàn năm qua mấy lần Thanh Vân môn vượt qua đại nạn, phân lượng của nó chỉ sợ sẽ không so với các đời trưởng môn phân lượng thấp. Huống hồ đời trước trưởng môn Thiên Thành Tử bởi vì trăm năm trước tiên ma đại chiến, vận dụng Chu Tiên kiếm, tuy nói trọng thương ma giáo, bất quá hắn cũng vì vậy mà bị Chu Tiên lệ khí phản vệ, đánh mất lý trí, cuối cùng bị hai cái đệ tử liên thủ giết chết, mà Chu Tiên kiếm nhưng tiếp tục đặt ở Huyền Nguyệt Động, đủ thấy tầm quan trọng. Có thể nói Chu Tiên kiếm là được Thanh Vân môn tượng trưng, địa vị cực kỳ cao quý. Thế nhưng thời khắc này Chu Tiên kiếm lại không thể điều động, Đạo Huyền trong lòng đã là vô cùng kinh hoàng cùng phẫn nộ, không có Chu Tiên kiếm bảo vệ, này Thanh Vân môn chỉ sợ cũng muốn hủy ở trong tay chính mình. Đối với ngày hôm qua Chu Tiên kiếm trận đột nhiên khởi động, tự nhiên cùng Phương Tiện có quan hệ, mà Chu Tiên kiếm dị biến khẳng định cũng là theo chân Đại Trúc Phong Phương Tiện đại có quan hệ, cái này cũng là Đạo Huyền tới đây nguyên nhân. Có điều chuyện này ngoại trừ Điền Bất Dịch, hắn không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Việc này can hệ trọng đại, đang không có biết rõ trước, đề cập Chu Tiên kiếm dị biến, e sợ sẽ khiến cho Thanh Vân môn e sợ, làm không cẩn thận còn sẽ sinh ra một ít không cần thiết sự cố. Lục sư huynh Đỗ Tất Thư vẫn chờ ở Phương Tiện cửa phòng, lo lắng đi tới đi lui, sư phụ cùng trưởng môn sư bá sắc mặt của để hắn không hàn mà tốt. Bất quá hắn thật sự là không biết thất sư đệ xông cái gì đại họa, có thể để cho bọn họ như vậy tức giận. Chỉ là sư phụ dặn dò hắn, canh giữ ở thất sư đệ cửa, chờ hắn tỉnh rồi ngay lập tức bẩm báo. Buổi trưa vừa qua, Phương Tiện chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra nơi nhưng là Lục sư huynh Đỗ Tất Thư đứng cửa phòng, gương mặt dáng vẻ nóng nảy. Có điều giờ khắc này chính mình cả người cũng là đau yếu mệnh, xương dường như muốn tan vỡ. Đống nhiên nhìn thấy Phương Tiện mở mắt ra, Đỗ Tất Thư lập tức đi vào, lo lắng nói rằng, thất sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh rồi, sư phụ cùng trưởng môn sư bá chờ muốn gặp ngươi, có điều sắc mặt hai người không tốt lắm, ngươi có phải là gây họa gì à? Đỗ Tất Thư cũng không có lập tức đi vào bẩm báo, mà là hỏi thăm tới Phương Tiện, cũng làm cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục sư huynh, ngày hôm qua là ta thắng sao? Phương Tiện câu thứ nhất không phải hỏi do trưởng môn sư bá tìm chính mình chuyện gì, mà là hỏi tới ngày hôm qua tranh tài tình huống, ván này thắng thua đối với mình tới nói vô cùng trọng yếu. Đỗ Tất Thư ngẩn người một chút, thở dài, nói rằng, ngày hôm qua thì ngươi thắng, Lục Tuyết Kỳ bị thương nặng. Đúng là ngươi, thất sư đệ, xem trưởng môn cùng sư phó dáng vẻ, ngươi đến cùng gây họa gì, ta còn chưa từng thấy bọn họ dáng dấp như thế, mặc dù là đối đầu kẻ địch mạnh cũng sẽ không như vậy. Lục sư huynh, ngươi đừng hỏi. Phương Tiện cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, việc này ngươi biết phản mà đối với ngươi không được, ngươi đi bẩm báo sư phụ sư bá, thì nói ta tỉnh rồi, không thể đi vào bài kiến, làm phiền bọn họ đến một chuyến. Đỗ Tất Thư nhìn Phương Tiện một chút, gật gật đầu, có một số việc không biết so với biết tốt. Nhìn lại một chút Phương Tiện sắc mặt trắng bệnh, lại là thở dài, nói rằng, thất sư đệ, ngươi yên tâm, trưởng môn sư bá nếu như phải đem ngươi như thế nào, Đại Trúc Phong sẽ che chở của ngươi. Nói liền muốn ra khỏi phòng môn đi bẩm báo. Chờ đã. Thất sư đệ, còn có chuyện gì? Đỗ Tất Thư mới vừa quay đầu, liền bị gọi lại. Lục Tuyết Kỳ lục sư tỷ thế nào rồi? Lục Tuyết Kỳ ngày hôm qua bị thương hôn mê, lấy phương tiện xem ra, của nàng thương e sợ vô cùng nghiêm trọng. Lục Tuyết Kỳ mặc dù bị trọng thương, có điều cũng không lo ngại. Đúng là thất sư đệ ngươi, có chút khiến người ta lo lắng. Ta không sao, Lục sư huynh, bất quá ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Phương tiện khẽ mỉm cười, Lục Tuyết Kỳ không có chuyện gì, hắn an tâm không ít. Đỗ Tất Thư xoay đầu lại, nói rằng, ngươi nói đi, thất sư đệ, sư huynh nhất định cấp cho ngươi tốt. Ngươi giúp ta truyền tin cho đại sư huynh, để hắn đi thông thiên phong phía sau núi từ đường, tìm cái kia quét rác ông lão, thì nói ta ở đại trúc phong gặp nạn, cần hắn trước đến giúp đỡ. Phương tiện nói xong, thở một cái khí. Hắn đã hoài nghi nói Huyền Tìm chính mình nhất định là cùng Chu Tiên Kiếm có quan hệ, hơn nữa ngày hôm qua ánh kiếm bảy màu, hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định là được Chu Tiên Kiếm trận đưa tới, hơn nữa ngày hôm qua cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau cái kia cố năng lượng mạnh mẽ phải là Huyễn Nguyệt Động bên trong Chu Tiên Kiếm. Hơn nữa sở dĩ Chu Tiên Kiếm có thể cùng Phương Tiện cảm ứng, e sợ cùng mấy năm trước chính mình tiến vào Huyễn Nguyệt Động cái kia chẳng bất ngờ có quan hệ. Phương Tiện còn nhớ trong tiểu thuyết, Chu Tiên Kiếm cũng là có thể dùng tinh huyết tế luyện, mà lần kia chính mình chỉ sợ sẽ là trời đất xui khiến dùng tinh huyết tế luyện Chu Tiên Kiếm. Dựa theo ma giáo lời giải thích, bị tinh huyết tế luyện bảo vật gọi là huyết luyện đồ vật, loại bảo vật này chỉ có tinh huyết chủ người mới có thể đủ điều động. Nếu là như vậy Chu Tiên Kiếm ở trên thế giới này, cũng chỉ có mới liền có thể sử dụng. Phương Tiện suy đoán ngày hôm qua dị biến, Đạo Huyền chắc cũng là đã nhận ra cùng chính mình có quan hệ, hay là cũng đã phát hiện Chu Tiên Kiếm biến hóa. Thất sư đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định gọi đại sư huynh đem lời của ngươi mang tới. Đỗ Tất Thư nói xong, vội vã ra Phương Tiện chỗ ở, bất quá hắn chuyện thứ nhất không phải đi bẩm báo sư phụ cùng trưởng môn sư bá, mà là đi tìm đại sư huynh. Phương Tiện nằm ở trên giường, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, có điều cũng còn tốt chính mình cuối cùng là thắng cuộc tỷ thí này, hệ thống nhiệm vụ này cũng coi như là hoàn thành. Không lâu lắm, quả nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, thất mạch hội võ tiến vào trước 3 nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Chỉ là Phương Tiện còn chưa kịp tùng một cái đi, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân, nghe tới như là hai người. Phương Tiện về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân cùng Điền Bất Dịch xuất hiện ở cửa, không có những người khác tùy tùng. Phương Tiện vừa định để hỏi được, chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Xuất sinh, ngươi có phải là đi qua Huyễn Nguyệt Động? Người nói chuyện chính là Điền Bất Dịch, hắn giờ phút này một mặt sắc mặt giận dữ, trừng mắt nhìn Phương Tiện. Mà Đạo Huyền cũng là mặt có sắc mặt giận dữ nhìn Phương Tiện, tự có vô số cũng muốn hỏi. Hai người cùng đi vào, chỉ thấy Điền Bất Dịch vung tay lên, cửa phòng loảng xoảng một hồi, tự động đóng lên. Phương Tiện đi tới thế giới này, còn chưa bao giờ bị người như vậy mang quá, chỉ là diện đối với sư phụ của chính mình Điền Bất Dịch, Phương Tiện cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rơi xuống cơn giận này. Có điều nhưng là sắc mặt không thay đổi thừa nhận nói, không sai, ta là đi qua Huyễn Nguyệt Động. Ngữ khí đúng mực. Thật ngươi cái nghịch đồ, quả nhiên đi qua. Điền Bất Dịch trong lòng giận dữ, một trưởng liền muốn hướng về Phương Tiện trên người đánh tới. Điền sư đệ, dừng tay. Đạo Huyền lập tức hét lại Điền Bất Dịch cử động, Phương Tiện lúc này tình hình, Điền Bất Dịch một trường xuống, e sợ lập tức liền ô hô ai thai. Điền Bất Dịch giơ lên giữa không trung tay của, thu lại rồi, nhìn nằm ở trên giường Phương Tiện, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực hắn mới vừa cử động, một nửa là bởi vì tức giận, nửa kiếp nhưng là muốn cho Đạo Huyền tức giận tiêu vừa mất. Chỉ là việc này quá mức trọng đại, nếu quả thật cùng Phương Tiện có quan hệ, chỉ sợ hắn tên đồ đệ này là khó thoát tai nạn này. Đạo Huyền không uy từ nộ, ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng, ngày hôm qua Chu Tiên Kiếm trận, nhưng là nhân ngươi mà lên. Chương 58, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Đạo Huyền hỏi câu nói này, nhưng thật ra là trong lòng vẫn còn có chút không tin. Chu Tiên Kiếm trận coi như là mình cũng không thể tùy ý khởi động, huống hồ vẫn là một nhập môn mới 5 năm, tu vi còn thấp hiểu rõ đệ tử trẻ tuổi, điểm này Đạo Huyền thật sự là thật không dám tin tưởng. Đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Phương Tiện không có quá nhiều, mà là thừa nhận nói. Ha ha. Đạo Huyền không những không giận mà còn cười, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, có điều lấy ngươi tu vi bây giờ làm sao có thể điều động đến động Chu Tiên Kiếm trận. Chu Tiên Kiếm trận muốn lấy Chu Tiên Kiếm vi dẫn, chỉ là Chu Tiên Kiếm mặc dù có nghịch thiên uy lực, nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể điều động, nhất định phải có vô thượng đạo pháp tu vi, đến áp chế Chu Tiên Kiếm trên người phản phệ lực lượng, như Phương Tiện loại tu vi này, e sợ còn ôi trao tới kịp thi song pháp, cũng đã bị phản phệ mà chết rồi. Vì lẽ đó Đạo Huyền vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, mới liền có thể khống chế Chu Tiên Kiếm. Thế nhưng Điền Bất Dịch nội tâm có thể không cho là như vậy, chính hắn một đệ tử liền thần kiếm ngự lôi chân quyết đều có thể sử dụng, hay là thật có thể gợi ra Chu Tiên Kiếm trận, dù sao hắn một vị khác vị ẩn núp là sư phụ, chỉ sợ cũng là cái ẩn núp cao nhân. Sư phụ, trưởng môn, Chu Tiên Kiếm trận xác thực không phải ta điều động, hẳn là bởi vì ta chịu đến nguy hiểm, vì chỉ ta mà tự phát khởi động. Phương Tiện nhìn hai người, đơn giản đem trong lòng nói ra, muốn giết muốn quả cũng chỉ có thể theo bọn họ. Hai người vừa nghe, trong lòng kinh hãi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nếu như là như vậy cũng có thể nói tới thông ngày hôm qua dị biến, dù sao ngày hôm qua Chu Tiên kiếm trận khởi động không có dấu hiệu nào, càng giống như là tự phát làm. Chỉ là, nếu như như vậy Chu Tiên kiếm cùng Phương Tiện quan hệ. Nghĩ đến đây, Đạo Huyền thực sự không dám tiếp tục nghĩ. Chuyện này vô luận như thế nào hắn cũng tiếp thu không được, trăm ngàn năm qua, bao quát Thanh Diệp Tổ Sư ở bên trong, đều không ai có thể để Chu Tiên kiếm cùng với đạt đến tâm linh tương thông cảnh giới, bởi vì này thanh kiếm không ai có thể hoàn toàn điều động đạt được, bao quát rèn đúc nó cái kia địa tiên. Qua hồi lâu, hai người chậm rãi bình phục trong lòng sóng lớn, lần thứ hai nhìn về phía Phương Tiện. Người tiến vào huyễn nguyệt động, đối với Chu Tiên kiếm làm cái gì? Đạo Huyền hướng về Phương Tiện hướng đi hai bước, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Ta không làm cái gì. Nhìn chậm rãi đến gần Đạo Huyền, Phương Tiện trong lòng không khỏi khẩn trương, có điều chuyện ngày đó, hắn nhưng là không thể đủ nói ra, chuyện quan trọng bị Đạo Huyền biết rồi, e sợ giết tim của hắn đều có. Ngươi không lừa được ta, lấy tu vi của ngươi không thể hoàn toàn khống chế được Chu Tiên kiếm. Nói mau, là dùng cái gì yêu pháp? Đạo Huyền ngữ khí càng thêm gấp gáp, trên mặt cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo lên. Chu Tiên kiếm có một luồng ma lực kỳ dị, phàm là dùng qua nó người đều là bị nó hấp dẫn, hy vọng có thể hoàn toàn được nó. Đạo Huyền cũng là như thế, ngày hôm qua đi Huyễn Nguyệt động phát hiện đã không thể điều động Chu Tiên kiếm, nội tâm của hắn liền đã có một ít biến hóa kỳ dị. Chỉ là nói huyền tu vì là cao thâm, lấy tự thân vô thượng đạo pháp áp chế bên trong thân thể cái kia tia biến hóa, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Phương Tiện, cái kia tia dị biến lại là bắt đầu hiện hiện, giữ lấy dục vọng bắt đầu ma hóa nội tâm của hắn. Trưởng môn Điên Bất Dịch nhìn Đạo Huyền một chút, lập tức hoàn toàn biến sắc, hét lớn một tiếng. Đạo Huyền không hổ là đắc đạo chân nhân, tiếng quát vừa vang lập tức là phản ứng lại, con mắt cũng biến thành thanh minh, có điều ngoài miệng nhưng là nói rằng, ta không sao, Điền sư đệ. Phương Tiện cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ánh mắt lại là nhìn một chút Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch lạnh rên một tiếng, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, đưa ngươi đi Huyễn Nguyệt động phát sinh tất cả nói hết ra, như có điều ẩn giấu, án thanh vân môn quy, xử tử. Huyễn Nguyệt động chính là thanh vân môn cấm địa, ngoại trừ trưởng môn bất kỳ người nào khác không thể bước vào trong đó nửa bước, người vi phạm có thể theo môn quy xử tử. Lời ấy lúc trước Vạn Kiếm Nhất cũng là từng nói với hắn, khẽ thở dài một cái, Phương Tiện suy nghĩ một chút, đơn giản không thèm đến xỉa. Liền đem chính mình làm sao tùy tùng tiểu hôi đồng thời tiến vào Huyễn Nguyệt động, làm sao trời đất xui khiến bị Chu Tiên kiếm vết cắt, cùng với theo sau đó phát sinh tất cả. Bao quát bị Vạn Kiếm Nhất cứu tất cả, không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra. Lúc này Đạo Huyền lại khôi phục một phó trưởng môn dáng vẻ, nhìn Điền Bất Dịch, nhẹ nhàng thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, người này xúc phạm môn quy, lén xông vào cấm địa, lại lấy huyết luyện phương pháp tế luyện Chu Tiên kiếm, Điền sư đệ, ngươi nói phải làm xử trí như thế nào? Điền Bất Dịch cũng là thở dài, nói rằng, từ đó ứng với sớm cho kịp xử tử, miễn cho ngày sau bị Chu Tiên kiếm lệ khí phản vệ, rơi vào ma giáo, làm hại nhất phương. Trên nhâm trưởng môn thiên thành tử kết cục, Điền Bất Dịch là ký ức chưa phai. Loại này vết xe đổ hắn tuyệt đối không có thể để đệ tử của mình dẫm vào. Phương Tiện vừa nghe, biến sắc mặt, không nghĩ tới Điền Bất Dịch càng sẽ nghĩ như vậy. Điền sư đệ nói rất có lý, người này không lưu lại được. Đạo Huyền sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Chỉ là nói Huyền Cương nói xong, nơi cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, đồng thời một giọng nói vang lên. Hai người các ngươi một phái không nói gì, cổ hủ không thể tả. Đi vào người toàn thân áo đen, tóc hoa râm, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Ngươi tại sao trở về nơi này, lẽ nào ngươi đã quên ước định giữa chúng ta? Đạo Huyền một xem sắc mặt hơi đổi một chút, người này chính là Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất đã từng bởi vì giết chết Thiên Thành Tử, lại một mình cùng người trong ma giáo đính ước, bị Thanh Vân Môn xử tử. Sau bị Đạo Huyền lén lút cứu, có điều nhưng là yêu cầu hắn canh giữ ở từ đường, cả cuộc đời này, không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng đến rồi Đại Trúc Phong. Vạn Kiếm Nhất tướng mạo cải biến không ít, Điền Bất Dịch nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra đến người này là Vạn Kiếm Nhất. Trong lòng ngạc nhiên tâm ý khó có thể nói nên lời. Nếu ta không nữa đến, Thanh Vân Môn liền muốn hủy ở người hai trong tay của người. Vạn Kiếm Nhất nhìn hai người, lớn tiếng nói. Ha ha, hoàn toàn là nói bậy, chúng ta làm sao sẽ phá hủy Thanh Vân Môn. Đạo Huyền cười lạnh, nhìn Vạn Kiếm Nhất, ánh mắt ấm lãnh. Được, đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi môn, Phương Tiện vừa chết, các ngươi ai có thể khống chế Chu Tiên Kiếm? Đạo Huyền cùng Điền Bất Dịch vừa nghe, sắc mặt đều là hơi đổi một chút, huyết luyện đồ vật, ngoại trừ chủ nhân. Chỉ sợ là ai cũng không thể điều động. Chu Tiên kiếm bị Phương Tiện huyết luyện, chỉ sợ cũng phải như vậy, Phương Tiện như là chết, Chu Tiên Kiếm chỉ sợ cũng ai đều không có thể khống chế, trừ phi có cơ duyên lớn lao. Hơn nữa gần đây ma giáo mấy năm gần đây đại chấn, chính tà hai trận chiến không thể tránh được, hơn nữa còn có Thiên Âm tự cùng Phần Hương Cốc ở một bên dò xét ta chính đạo lãnh tụ địa vị, nhưng nếu không có Chu Tiên Kiếm tọa chấn, Thanh Vân Môn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vạn Kiếm Nhất tiếp tục nói, cái này cũng là vì sao lúc trước Vạn Kiếm Nhất không có khó khăn phương tiện nguyên nhân. Đạo Huyền khẽ thở dài một cái, Vạn Kiếm Nhất từng nói, hắn không phải là không hiểu, chỉ là trong lòng một thanh âm khác đang tắc quái. Cho tới Điền Bất Dịch từ trước đến giờ đối với môn hạ đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, vẫn không có cân nhắc đến điểm này, bây giờ kinh Vạn Kiếm Nhất một điểm bát, không khỏi rộng rãi sáng sủa, không khỏi gật gật đầu. Chỉ là tử tội có thể miễn, mang vạ nhưng là khó thoát. Đạo Huyền cũng là miễn cưỡng gật gật đầu, vì Thanh Vân Môn, bây giờ ở xử tử phương tiện đó chính là cực kỳ không ổn. Huống hồ Đạo Huyền bản tính cũng không xấu, chỉ là cùng Chu Tiên tiếp xúc qua, có chút cũng là không thể tránh được. Bây giờ tỉnh táo lại, xử sự liền sẽ không đi cực đoan. Mang vạ vậy khẳng định là không thiếu được. Vạn Kiếm Nhất đi tới phương tiện bên người, sau này liền phạt ngươi ở đây Huyền Nguyệt Động đóng chặt, chuyên tâm nghiên cứu ta tông môn sách cổ, tăng cao tu vi, miễn cho bị Chu Tiên Kiếm phản vệ. Phương Tiện vừa nghe không khỏi cười cợt, đây rốt cuộc là xử phạt vẫn là tưởng thưởng? A Điền Bất Dịch cũng là có chút buồn cười nhìn Vạn Kiếm Nhất, không thể không nói người này ánh mắt cùng lòng dạ, là bọn hắn mấy người này mãi mãi cũng so sánh không bằng. Đạo Huyền suy tư một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu, này e sợ vẫn có thể xem là một biện pháp hay, hơn nữa Phương Tiện thiền tư thông tuệ, hay là có thể trở thành là cái kế tiếp Thanh Diệp tổ sư cũng chưa biết chừng. Có điều Đạo Huyền đối với Vạn Kiếm Nhất giờ khắc này cũng không có sắc mặt tốt. Quay về Phương Tiện, Vạn Kiếm Nhất hai người nói, Phương Tiện chưa khỏi vết thương sau, liền đi Huyền Nguyệt Động tố nghiên sách cổ, còn Vạn Kiếm Nhất, từ nay về sau không cho phép bước ra phía sau núi từ đường một bước, bằng không lấy môn quy xử trí. Nói Đạo Huyền đi ra Phương Tiện gian phòng, cau mày. Chương 59, tố nghiên sách cổ. 63. Hy vọng hôm nay cách làm không có sai. Đạo Huyền đi ra phòng nhỏ, nhìn Huyền Nguyệt Động phương hướng, lẩm bẩm nói, sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Phương Tiện bên trong gian phòng, Điền Bất Dịch nhìn Vạn Kiếm Nhất, tâm tình cực kỳ phức tạp, một lúc lâu nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Vạn Kiếm Nhất tuy rằng năm đó cùng Điền Bất Dịch là tinh địch, thế nhưng quan hệ kỳ thực cũng không kém, chỉ là quanh năm ở lại từ đường, đối với ngày xưa chuyện tình đã không nhớ tới nhắc lên, cũng là vì đổi tiền mặt, thực hiện đối với Đạo Huyền hứa hẹn. Hôm nay như không phải là bởi vì Phương Tiện, hắn cũng sẽ không rời đi từ đường, tất cũng không kể là vì tư tình vẫn là vì Thanh Vân Môn, hắn đều phải đến đây Phương Tiện. Nghe được Điền Bất Dịch, Vạn Kiếm Nhất khẽ mỉm cười, sau đó thản nhiên nói, ngươi coi như ta chết đi. Nói lần thứ hai nhìn Phương Tiện một chút, là được ra ngoài phòng, hóa thành lưu tinh hướng về từ đường phương hướng bay đi. Điền Bất Dịch khẽ thở dài một cái, đối với Vạn Kiếm Nhất làm người hắn vẫn rất khâm phục. Một mình bái hắn bởi vì sư, ngươi đúng là thật tài tình. Điền Bất Dịch nhìn Phương Tiện một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng là ra Phương Tiện phòng nhỏ. Phương Tiện lau mồ hôi trên đầu một cái thủy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc, có thể tiến vào Huyền Nguyệt Động tố nghiên sách cổ, xưa nay cũng chỉ có Thanh Diệp tổ sư mới có đãi ngộ này. Chỉ là này nội dung vở kịch xoay ngược lại để Phương Tiện nhất thời còn không chịu nhận lại đây, có chút ngây người. Chờ đến Điền Bất Dịch sau khi rời đi, trốn ở cách đó không xa Đỗ Tất Thư là được lập tức hướng về Phương Tiện nơi ở chạy tới, mãi đến tận nhìn thấy Phương Tiện không có chuyện gì, mới rốt cục là thở phào nhẹ nhõm. Thất mạch hội võ trận chung kết cũng không có như kỳ cử hành. Có điều để Phương Tiện rất bất ngờ chính là, Trương Tiểu Phàm nhưng là đánh bại Tề Hạo, tương đương với đại bạo phát. Việc này cũng là để Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới rất là kinh ngạc, nguyên bản bị kỳ vọng khá cao Tề Hạo dĩ nhiên là bại bởi nhập môn 5 năm đệ tử trẻ tuổi. Mà thiên tài tuyệt thế Lục Tuyết Kỳ cũng là bại bởi mới nhập môn 5 năm Phương Tiện, tuy rằng Lục Tuyết Kỳ nhập môn thời gian cũng không cửu, nhưng là nổi tiếng bên ngoài, mà Phương Tiện nhưng là không có tiếng tăm gì. Khác tất cả mọi người càng thêm đại đi kính mắt chính là, hai người này lại vẫn đều là đến từ Đại Trúc Phong. Là cái kia đã từng bị người cười nhạo vô số lần Đại Trúc Phong. Đại Trúc Phong người lần này có thể nói là rất nhiều bề ngoài, thường thường đụng tới cái khác phân tòa đệ tử thời điểm, đối phương không khỏi lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Cũng mà cũng không có thiếu người khắp nơi hỏi thăm Đại Trúc Phong hay không còn chiêu đệ tử, nếu như không phải môn quy có hạn, chỉ sợ cũng phải chạy đến Đại Trúc Phong đi tới. Phương Tiện cùng Trương Tiểu Phàm tỉ thí không có đúng hẹn tiến hành, hai người đều là nằm ở trên giường. Liền giường đều không đứng dậy nổi. Ngay cả nói vô địch phần thưởng lục hợp kính, nhưng là bị Đạo Huyền ép xuống, không có thi đấu tự nhiên không có phần thưởng, hơn nữa bởi vì Phương Tiện nguyên nhân, Đạo Huyền cũng có chút cố ý làm. Qua chừng 10 ngày, Phương Tiện thương thế cơ bản đã rũ toàn bộ, mà Trương Tiểu Phàm thương cũng là gần như khỏi hẳn. Lại qua mấy ngày, Thanh Vân Môn đột nhiên truyền tới một khiếp sợ tông môn tin tức, trưởng môn Đạo Huyền quyết định để Phương Tiện tiến vào Huyễn Nguyệt Động bế quan tu luyện, tố nghiên sách cổ. Việc này không riêng tổng môn đệ tử khiếp sợ, liền một ít thủ tọa cũng là phi thường khiếp sợ, dù sao Phương Tiện nhập môn thời gian ngắn ngủi, tuy nói thực lực không sai, có điều đạt đến có thể tiến vào Huyễn Nguyệt Động tố nghiên sách cổ còn thiếu rất nhiều. Có điều Đạo Huyền lấy thân phận của trưởng môn, sức dẹp nghị luận của mọi người, dứt khoát quyết định để Phương Tiện tiến vào Huyễn Nguyệt Động. Mọi người mặc dù có dị nghị, nhưng là không có biện pháp chút nào. Một trong mới liền có thể điều động Chu Tiên kiếm chuyện, Đạo Huyền cùng Điền Bất. Dịch đúng là cũng không có để lộ ra đi, việc này cũng là trở thành Thanh Vân Môn một bí mật lớn. Như vậy, Phương Tiện bái biệt Điền Bất Dịch, lại đi từ đường bái biệt Vạn Kiếm Nhất, là được tiến nhập Huyễn Nguyệt Động, còn Tiểu Hôi nhưng là ném vào Đại Trúc Phong, để Lục Sư huynh Đỗ Tất Thư hỗ trợ chăm nom. Mà Trương Tiểu Phàm ở Phương Tiện tiến vào Huyễn Nguyệt Động sau đó, cũng là bị tông môn chọn lựa, cùng Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tàng Thư Thư đồng thời đi tới Vạn Bức Cổ Quật rèn luyện. Phương Tiện tiến vào Huyễn Nguyệt Động, sách cổ ngay ở Chu Tiên kiếm bên dưới bệ đá một bên trong cái hang nhỏ, chỉ là sách cổ phía trên văn tự thâm ảo cực kỳ, để ý giải nhưng là vô cùng gian nan. Tìm hiểu chừng 10 ngày, Phương Tiện liền sách cổ đoạn thứ nhất văn tự cũng là không thể lý giải hoàn toàn, không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Nếu những văn tự này có thể chuyển hóa thành bạch thoại văn, thật là tốt biết bao a. Phương Tiện tự mình nói một câu, tiếp theo sau đó lĩnh ngộ sách cổ trên cao thâm đạo pháp. Vừa dứt lời, đột nhiên trong đầu một thanh âm truyền đến, chỉ lệnh tiếp thu, sách cổ đem phiên dịch thành bạch thoại văn, xin chú ý tiếp thu. Phương Tiện vừa nghe sững sờ, đây không phải là hệ thống âm thanh sao, hơn nữa tựa hồ bảo là muốn dùng bạch thoại văn phiên dịch sách cổ. Cái này cũng được, trong lòng một trận hưng phấn. Chỉ là Phương Tiện còn chưa kịp hưng phấn xong, hệ thống liền bắt đầu phiên dịch sách cổ. Phương Tiện vừa nghe vội vàng từ trên đất cầm lấy một cục đá nhỏ, đem hệ thống phiên dịch ra tới văn tự ở trên vách tường viết đi. Lấy Phương Tiện tu vi bây giờ, hòn đá kia ở trên vách đá viết chữ đó là thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng cực kỳ. Đầy đủ qua nửa cái đến giờ, hệ thống mới phiên dịch xong, mà trên vách đá ba mặt tường đều là đã từ từ viết đến tự. Ném xuống cục đá, Phương Tiện không khỏi cao hứng gật gật đầu, lần này sách cổ để ý giải liền Phương Tiện hơn nhiều. Thanh Vân Môn sách cổ chính là Thanh Vân Môn khai phái tổ sư Thanh Vân Tử từ Thanh Vân Sơn một vô danh trong động lấy được, Thanh Vân Tử tu luyện bên trên đạo pháp, tu vi tiến mạnh, từ đây khai tông lập phái. Sau đó Thanh Diệp tổ sư tiến vào Huyễn Nguyệt Động tố nghiên sách cổ, trải qua 13 năm dắt Chu Tiên kiếm phá quang ra, từ đây vô đối thiên hạ, Thanh Vân Tông bởi vậy đại trấn. Bởi vì sách cổ bị phiên dịch thành bạch thoại văn, để ý giải tự nhiên là không tốn sức chút nào, so với lúc trước Thanh Diệp tổ sư không biết thân thiết rồi bao nhiêu lần, thế nhưng tu luyện nhưng vẫn là hết sức gian nan. Có điều bên trên vô thượng đạo pháp cùng Thái Cực Huyền Thanh cảnh có mấy điểm tương đồng, dù sao Thái Cực Huyền Thanh cảnh là ở sách cổ cơ sở bên trên đơn giản hóa mà tới. Có Thái Cực Huyền Thanh cảnh cơ sở, hơn nữa bạch thoại văn, Phương Tiện chậm rãi cũng là tìm thấy một ít cửa ngõ. Này sách cổ càng là tìm thấy ngưỡng cửa, càng là cảm thấy sự cao thâm ảo diệu, dư vị vô cùng. Phương Tiện không khỏi từ từ đâm thẳng đầu vào, ngoại trừ ngủ ăn cơm, Phương Tiện hầu như tất cả thời gian đều là tiêu vào sách cổ trên người, mà bắt nguồn từ thần tu vi cũng là tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Cơm nước mỗi ngày đều là Vạn Kiếm Nhất đưa đến Huyễn Nguyệt Động cửa, Phương Tiện đói bụng thì sẽ tới cửa đi lấy. Chỉ là theo thời gian trôi đi, Phương Tiện lấy cơm nước thời gian cũng là càng ngày càng dài, vốn là một ngày lấy một lần cơm, sau đó mấy ngày lấy một lần cơm, đến lúc sau thường xuyên nửa tháng đi một lần cơm, Vạn Kiếm Nhất biết đây là Phương Tiện tu vi càng ngày càng cao sâu hơn. Có người nói tu đạo đến cảnh giới nhất định, liền có thể không ăn ngũ cốc hoa màu, đạt đến ích ngũ cốc cảnh giới. Thời gian vội vã mà qua, Phương Tiện ở Huyễn Nguyệt Động bên trong đã sớm quên mất thời gian, hơn nữa hắn giờ khắc này đã là có thể sử dụng Chu Tiên kiếm. Dựa theo trong tiểu thuyết từng nói, e sợ Phương Tiện tu vi bây giờ là đến rồi thái thanh cảnh. Bởi vì bị phiên dịch thành bạch thoại văn, Phương Tiện tố nghiên tốc độ có thể nói là đề cao mấy chục lần. Thời gian lại không biết qua bao lâu, ngày hôm đó Phương Tiện chính đang lĩnh ngộ được sách cổ lấy cao thâm khó hiểu chỗ, đột nhiên lập ra trên vách đá môn, răng rác một tiếng, từ từ đánh mở ra. Đồng thời ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Thông môn gặp nạn, nên là ngươi thời điểm xuất thủ. Chương 60, Kinh khủng Chu Tiên kiếm. Phương Tiện ngẩng đầu nhìn lên, người này không là người khác, chính là Thanh Vân Môn trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Trưởng môn sư bá, Thanh Vân Môn làm sao vậy? Phương Tiện vừa nghe Đạo Huyền, trong lòng cả kinh, Thanh Vân Môn chính là thiên hạ ngày nay chính đạo lãnh tụ, người phương nào có khả năng như thế có thể làm cho Thanh Vân Môn chịu khổ. Chỉ là mới vừa nói xong, Phương Tiện là được phát hiện Đạo Huyền liên tuyến màu đen khí, tựa hồ là chúng kịch độc, hơn nữa bụng nơi quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trưởng môn sư bá, các ngươi sao? Phương Tiện giật nảy cả mình, lập tức tiến lên nên tiếp, đỡ Đạo Huyền. Giờ khắc này hắn lập tức là nghĩ tới, ma giáo quy mô lớn tiến công Thanh Vân Môn, Thương Tùng càng là ám hại Đạo Huyền đến bị thương. Tuy rằng Thanh Vân Môn có Thiên Âm tự giúp đỡ, có điều làm sao ma giáo nhân số đông đảo, bốn đại tông chủ cùng đến, hơn nữa những kia lão yêu quái cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa Thương Tùng trong ứng ngoài hợp, Thanh Vân Môn có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Ta không sao, không đủ Thanh Vân Môn gặp nạn, ngươi lập tức khởi động Chu Tiên kiếm trận, chu diệt ma giáo yêu nhân. Thương Tùng thở gấp một cái khí thô, giờ khắc này Thanh Vân Môn tử thương nặng nề, hắn bị người hiểm hộ đi tới Huyền Nguyệt động chính là để Phương Tiện khởi động Chu Tiên kiếm trận, chỉ có như vậy mới có thể xoay chuyển lúc này cục diện, Thanh Vân Môn mới có thể có lấy bảo tồn. Nhưng là ta Phương Tiện vừa nghe trong lòng quý lên, hắn lúc này tuy rằng có thể điều động Chu Tiên kiếm, thế nhưng phần lớn là bởi vì huyết luyện duyên cớ, đã hắn tu vi bây giờ, điều động Chu Tiên kiếm, nhất định sẽ chịu đến cực lớn phản vệ. Nhưng mà cái gì, đây là cơ hội cuối cùng, Thanh Vân Môn sống còn, phải xem ngươi rồi. Đạo Huyền cơ hồ là gào thét âm thanh, nếu như có thể, hắn đã sớm chính mình mời ra Chu Tiên cổ kiếm, khởi động Chu Tiên trận. Trưởng môn chân nhân. Huyễn Nguyệt động cửa truyền đến thanh âm của một cô gái. Chỉ là cô gái này nhìn thấy Phương Tiện thời điểm nhưng là giật mình, lặng lặng nhìn chằm chằm Phương Tiện. Phương Tiện cũng là nhìn nàng một cái, người này chính là Lục Tuyết Kỳ, bên cạnh hắn còn có một người, đó chính là Trương Tiểu Phàm. Lúc trước thất mạch hội võ chính mình cứu nàng một mạng. Có điều cũng là bởi vì như vậy, giữa hai người có một luồng khắc thường tình cảm sinh sôi. Được, trưởng môn, ta đi mời ra Chu Tiên kiếm. Mới liền đối với Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, sau đó xoay người tiến vào Huyễn Nguyệt động, dù cho không vì Thanh Vân Môn, cũng phải vì Lục Tuyết Kỳ, đi khởi động Chu Tiên kiếm trận. Mới liền đi tới Chu Tiên kiếm bậc thang bên, Chu Tiên kiếm càng là phát sinh một tiếng khẽ kêu thanh, làm như cảm ứng được Phương Tiện chuyện cần phải làm. Hít sâu một hơi, Phương Tiện hét lớn một tiếng. Nắm chặt Chu Tiên kiếm chuôi kiếm, hướng lên trên một rút, chỉ thấy vạn đạo kim quang từ Chu Tiên kiếm bên trong phun phát ra, trong nháy mắt đem trong vách đá nhuộm đẫm đến ánh sáng cực kỳ. Đồng thời thân thể hóa thành một vệt sáng, lao ra Huyễn Nguyệt động. Tựa hồ là bởi vì lại thấy ánh mặt trời, Chu Tiên kiếm hào quang chói lọi. Phát sinh một đạo hào quang phóng lên trời, đem Huyễn Nguyệt động trên bầu trời nhuộm đẫm đến cực kỳ trong suốt. Chu Tiên kiếm vừa ra, Cửu Thiên thần binh chém long kiếm, Thiên Gia kiếm trở đều là trong giây lát ánh sáng sáng choang, làm như có cảm ứng giống như vậy, phát sinh trầm thấp tiếng kiếm reo. Xuất thế, rốt cục xuất thế. Từ Đường nơi đầy mặt tang thương vạn kiếm nhất cũng là nhìn về phía Huyễn Nguyệt động phương hướng, trên mặt phức tạp tình lộ rõ trên mặt, thấp giọng nói rằng: "Hai tử, hy vọng ngươi có thể đột phá tự mình, không nên bị sở mê thất." Thiên Thành tử bị Chu Tiên kiếm phản vệ dẫm vào vết xe đổ để vạn kiếm nhất ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hắn không muốn Phương Tiện cũng bộ Thiên Thành tử góp chân. Huyễn Nguyệt động bầu trời ánh sáng càng ngày càng sáng, nương theo mà đến, mơ hồ càng có trầm thấp dị tiếng khóc. Năng lượng khổng lồ kịch liệt dâng tới Phương Tiện trong tay Chu Tiên kiếm, tiếng kiếm rít đột nhiên tăng mạnh, Phương Tiện cũng là hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên trời, dung hợp tại nơi đạo Chu Tiên kiếm tán phát hào quang nóng ánh bên trong. Cực nóng ánh sáng bao vây lấy Chu Tiên kiếm, phảng phất là chói mắt thái dương giống như vậy, tỏa ra to lớn uy thế. Phương Tiện bóng người ở trong ánh sáng trở nên cực kỳ mơ hồ, theo một tiếng hô khiếu chi thanh, Phương Tiện thân thể theo Chu Tiên kiếm hướng về Ngọc Thanh Điện phương hướng cực nhanh đi. Lúc này Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện, đại chiến cực kỳ kịch liệt, các loại pháp bảo ánh sáng ở trên bầu trời lóng lánh. Mà phía dưới nhưng là thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, toàn bộ Thanh Vân Sơn phảng phất thành một giết mậu chiến trường. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người theo Chu Tiên kiếm nhanh chóng chạy tới Ngọc Thanh Điện phương hướng. Ngoại trừ Đạo Huyền cùng Thương Tùng, còn dư lại ngũ đại thủ tọa cũng là tiến nhập đánh nhau kịch liệt, ma giáo cao thủ đông đảo, Thanh Vân đệ tử tử thương vô số, nhưng những người này trong lòng đều cũng có một loại niềm tin, thề cùng Thanh Vân Môn cùng chết sống. Ma giáo bên trong Tam Diệu Tiên Tử cùng Độc Thần giờ khắc này đang cùng Thanh Vân Môn linh tôn. Thủy Kỳ Lân ác chiến. Quỷ Vương cùng Ngọc Dương Tử nhưng là công về phía bảy mạch thủ tọa bên trong năm người, chiến tranh trình độ kịch liệt, không chút nào so với trăm năm trước chính ma đại chiến kém. Chính đang ma giáo muốn thừa thế xông lên, diệt Thanh Vân Môn thời điểm. Trong chớp mắt, cách đó không xa phía chân trời, hào quang chói lọi, đồng thời truyền đến rung lên trầm thấp tiếng hú. Tiếng hú âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là cả Thanh Vân Sơn mạch đều phảng phất bắt đầu hơi run rẩy. Đông nhiên trong lúc đó, tất cả nhân thủ bên trong pháp bảo đều là vì phát sinh khẽ kêu tiếng, phảng phất hướng về vệt hào quang kia thần phục. Thanh Vân Sơn, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trong lúc đó ảm đạm xuống, chỉ có cái kia một đạo hào quang óng ánh, phảng phất là trở lại biển rộng cự long, mang theo một loạt hô khiếu chi thanh từ cửu thiên ở ngoài chạy như bay tới. Hào quang đột nhiên lại là rọi sáng bầu trời, ánh sáng nơi sâu xa, đạo nhân ảnh kia cầm kiếm hướng thiên, phảng phất là quân lâm thiên hạ cửu thiên quân vương. Tất cả mọi người là đình chỉ tranh đấu, nhìn lên bầu trời bên trong ý đồ, đầu góc nơi cũng là tê dại một hồi, to lớn mà khí tức kinh khủng từ bầu trời bao phủ mà xuống, phảng phất là thế giới tận thế đến. Mà lúc này Thủy Kỳ Lân đã đình chỉ tranh đấu, mà là thừa dịp Thủy Long hướng về ánh sáng nơi bay thẳng đi. Thương Tùng sắc mặt của không khỏi lập tức trở nên trắng xám, hắn biết đây là Chu Tiên xuất thế, người trong ma giáo cũng là sắc mặt biến đổi lớn, một luồng hết sức không rõ ý nghĩ ở trong lòng bọn họ bay lên. Thủy Kỳ Lân bay đến phương tiện dưới chân, thấp giọng gầm rú, phương tiện cầm trong tay Chu Tiên nhưng là chậm rãi rơi xuống Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu. Hít một hơi thật sâu, phương tiện trong tay nắm hào quang óng ánh Chu Tiên kiếm, quay về bầu trời chỉ tay. Trong bầu trời, ánh sáng lập tức phóng to, thuấn tốc chôn vùi tất cả. Đồng thời kỳ dị lãnh nguyên rủa thanh, phảng phất là đến từ cửu thiên thần ma khẽ hát, lại hình như là cửu lũ địa ngục cười gằn, vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Đột nhiên, huyễn nguyệt động phương hướng, một đạo tử khí phóng lên trời, chiếu vào phương tiện cùng Thủy Kỳ Lân trên người. Thanh Vân Sơn mạch bắt đầu mãnh liệt run rẩy, sau đó sáu ngọn núi không biết tên nơi, hoàng, thanh, xích, xanh biếc, chanh, lam lục đạo kỳ quang phóng lên trời, bay về phía Thiên Thông Thiên Phong phương hướng. Sau đó sẽ trên Thông Thiên Phong khoảng không cùng Chu Tiên kiếm ánh sáng tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một đạo hào quang bảy màu, hội tụ đến rồi Chu Tiên cổ trên thân kiếm. Trong giây lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, tiếng sấm nổ vang. Chu Tiên kiếm trên, hào quang bảy màu đại thịnh, đồng thời đủ loại kiếm khí phun ra tung tóe, ít đầy toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát, đủ loại kiếm khí ngưng tụ thành một cái khổng lồ vô cùng bảy màu khí kiếm. Phương tiện trong tay vung lên trong tay Chu Tiên kiếm, hướng về dưới phát vạch tới. Chương 61, nhập ma. Theo phương tiện trong tay Chu Tiên kiếm cắt xuống, bên trên một ánh hào quang lấp lóe, bảy màu khí kiếm trên vô số đạo khí kiếm phun ra tung tóe, mang theo cực kỳ khí thế ác liệt hướng về phía dưới gào thét đi, xông về người trong ma giáo. Khí kiếm như mưa, lít nha lít nhít, phát sinh thở phì phò tiếng vang. Ma giáo tất cả mọi người là lập tức hoàn toàn biến sắc, giơ lên trong tay binh khí cùng khí kiếm chống đỡ. Thế nhưng khí kiếm phảng phất là vô kiên bất tồi lợi khí, phổ thông binh khí căn bản cũng không có thể cùng nó chống lại. Thông thường binh khí trực tiếp bị phá hủy, kế tiếp kiếm khí lập tức mặc thể mà qua, máu tươi tung tóe. Nhất thời, phía dưới người trong ma giáo gào khóc thảm thiết, hỏng, tử thương vô số. Toàn bộ Thông Thiên Phong giờ khắc này còn như địa ngục giữa trần gian, một trường máu me, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thiên Âm Tự Hòa Thượng cùng Thanh Vân Môn một ít trưởng lão đều là sắc mặt hơi đổi một chút, Chu Tiên kiếm sát khí nặng như vậy, là bọn hắn bất ngờ. Như vậy nghịch thiên sát khí, sự phản phệ của nó lực lượng cũng là có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, người trong ma giáo, hầu như mỗi người mang thương, tử thương người càng là nhiều vô số kể, chỉ lát nữa là phải diệt với Thông Thiên Phong bên trong. Có điều ma giáo bốn đại tông chủ dù sao không phải người thường, đặc biệt là Quỷ Vương, Túc Chí Đam Hưu. Lập tức tụ tập ma giáo bên trong mọi người phù hợp một chỗ, hơn 10 vị ma giáo cao thủ đồng thời chống đối Chu Tiên kiếm khí, vừa tẩu biên lùi, hướng về phía đông nhất kiếm khí ít nhất nơi chạy như bay. Chu Tiên kiếm tiêu hao uy lực to lớn, có điều làm điều động Chu Tiên kiếm phương tiện nhưng có chút khó mà chống đỡ được, mà bên trên trùng thiên sát khí không ngừng ăn mòn phương tiện. Phương tiện cắn răng, trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh đạo pháp lưu chuyển, chống lại Chu Tiên kiếm phản vệ lực lượng. Nhanh chóng bỏ chạy ma giáo trong đám người, dọc theo đường đi, kêu rên tiếng kêu thảm thiết cũng là thỉnh thoảng truyền đến. Hoa mỹ khí kiếm ở trong đám người tạo nên từng đóa kinh khủng huyết hoa, một mảnh khí tức sơ sắc tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Sơn. Còn chính phái nhân sĩ cũng là nhìn có chút sững sờ, ở như vậy thiên uy bên dưới, bất luận người nào đều là không dám có chút dị động, bị nó thông thiên sát khí chấn nhiếp. Theo người trong ma giáo chạy trốn, trên bầu trời khí kiếm, nhưng là chậm rãi tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, phương tiện cùng Thủy Kỳ Lân, đồng thời chậm rãi hạ xuống, Chu Tiên kiếm nhưng là tự mình bay trở về huyễn nguyệt động. Chỉ là còn chưa tới đạt mặt đất thời điểm, phương tiện là được cũng lại không có thể chịu đựng được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lại đi, từ trên người Thủy Kỳ Lân rớt xuống. Điên Bất Dịch lập tức phi thân lên, tiếp được đã là rơi vào trong hôn mê phương tiện thân thể, chậm rãi lạc ở trên mặt đất. Lần này một trận chiến, Thanh Vân Môn tổn thất nặng nề. Đệ tử tử thương rất nhiều. Hơn nữa cũng may cuối cùng rốt cục trọng thương đánh lui ma giáo, Thanh Vân Môn căn cơ có thể bảo tồn. Đồng thời lần này Chu Tiên kiếm điều động, hầu như vô địch khắp thiên hạ, ở Thanh Vân Môn người xem ra, người trong ma giáo e sợ cũng không dám nữa trên Thanh Vân Sơn, trận này đại nạn rốt cục vượt qua. Hôn mê phương tiện cũng là lập tức bị đưa vào Ngọc Thanh trong điện, nằm ở bình thường đạo huyền nghỉ ngơi trên giường. Lúc này Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng là theo vào, đứng phương tiện đầu giường yên lặng nhìn hắn. Đạo huyền thời khắc này thương đã khá hơn nhiều, vừa nhìn thấy tiến vào Trương Tiểu Phàm, không khỏi biến sắc mặt. Trước khi đại chiến, mọi người đang chất vấn phương tiện có quan hệ thiêu hỏa côn cùng với hắn dĩ nhiên sẽ sử dụng đại phạm bàn nhược thật phát sự tình, thế nhưng những chuyện này, Trương Tiểu Phàm đã từng đáp ứng Phổ Chí không sẽ tiết lộ, càng là đối với mọi người ẩn giấu không nói. Lần thứ hai nhìn thấy phương tiện, Đạo Huyền không khỏi nộ từ tâm lên. Huống hồ Trương Tiểu Phàm cùng ma giáo có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, liền hướng về tiếp tục ép hỏi. Lục Tuyết Kỳ, ngươi lưu lại chăm sóc phương tiện, Trương Tiểu Phàm theo ta đến trên cung điện đến. Đạo Huyền nhìn Lục Tuyết Kỳ một chút, sau đó chuyển nói với Trương Tiểu Phàm, tiếp theo xoay người ra gian phòng, hướng về phía trên cung điện đi. Lúc này Thiên Âm Tự đoàn người vẫn còn ở phía trên cung điện, có điều cũng là bị một ít thương. Điền Bất Dịch biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, phức tạp nhìn phương tiện một chút, cũng là đi theo. Những người khác thấy thế cũng là ra gian phòng, Trương Tiểu Phàm chuyện tình không nói rõ ràng, e sợ trọng phạm trọng tội. Bên trong gian phòng chỉ còn lại Lục Tuyết Kỳ một người, kinh ngạc nhìn phương tiện, coi như trưởng môn không nói, nàng cũng sẽ chủ động lưu lại chăm sóc phương tiện. Nhìn yên lặng nằm ở trên giường phương tiện, Lục Tuyết Kỳ càng là khẽ mỉm cười một cái, ngoại trừ lần kia thất mạch hội võ, nàng vẫn không có gần như thế xem qua phương tiện. Lần kia hội vũ, làm phương tiện đưa tay ra cứu nàng, nhìn thấy ánh mắt của hắn một khắc đó, Lục Tuyết Kỳ là được biết. Người này đã lạc ở trong lòng của nàng. Một lát sau, đột nhiên phương tiện đống nhiên cả người bắt đầu run rẩy, trên mặt màu đen khí chậm rãi hiện ra. Phương tiện, ngươi làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ bị phương tiện đột nhiên run sợ hết hồn, mau mau đè lại hai cánh tay của hắn, lo lắng kêu lên. Thế nhưng phương tiện run nhưng là càng lúc càng lớn, Lục Tuyết Kỳ cơ hồ là ôm phương tiện thân thể đưa hắn đè xuống. Phương tiện, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao vậy? Phương tiện trên mặt màu đen khí phảng phất tử khí giống như vậy, càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn biến sắc, thân thể nhảy lên một cái liền muốn đi gọi trưởng môn đám người lại đây. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ một đứng lên, phương tiện run rẩy thân thể đột nhiên ngừng lại, mà lên trên mặt màu đen khí tức cũng là bắt đầu từ từ tiêu tan. Nhìn hình ảnh trước mắt, Lục Tuyết Kỳ đúng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không hiểu là tình huống thế nào, thế nhưng cuối cùng là khôi phục bình thường, không khỏi đi từ từ tiến lên, muốn nhìn một chút phương tiện tình huống. Lục Tuyết Kỳ vừa đi đến phương tiện bên cạnh, nhưng là đột nhiên dừng lại, thân thể tựa hồ là bị dọa đến sau này liền lùi lại vài bộ, nhìn chòng chọc vào nằm ở nơi đó phương tiện. Mà lúc này phương tiện không biết khi nào ánh mắt lại là đã mở ra, chỉ là con mắt của hắn dĩ nhiên là như ma quỷ như thế, ân hồng như máu. Bên trong cung điện, Trương Tiểu Phàm cũng là bởi vì biết mình cha mẹ cùng với người cả thôn bị giết chân tướng, lại tăng thêm chính mình vì đó thủ vững mấy năm bí mật người dĩ nhiên là của mình đại cựu nhân, như vậy dưới sự đả kích. Lại là bị thiêu hỏa côn ăn mòn, dĩ nhiên cũng là bị lạc bản tính. Vẫn trốn ở một bên Bích Giao, khi nghe đến Trương Tiểu Phàm bi thảm thân thế sau, hiện thân ra lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay của liền muốn dẫn nàng đi. Mà đang ở phía trên cung điện trong chính đạo người đem Trương Tiểu Phàm Bích Giao vây ở trung tâm thời điểm, chỉ thấy Quỷ Vương Tông bọn người là đột nhiên đến rồi thông thiên phong, đến đây thi cứu con gái của chính mình. Cái khác ma giáo tam đại phái người cũng là ở chỉ chốc lát sau thông thiên phong. Vui lùa một chút không nghĩ tới trong chính đạo người cùng ma giáo lại là hỏng đánh bắt đầu đấu. Lúc này Trương Tiểu Phàm đã hoàn toàn bị thiêu hỏa côn tà khí ăn mòn, hai mắt đỏ đậm, ngửa mặt lên trời thét dài, thả người giết vào đoàn chiến, cùng ngày xưa đồng môn bắt đầu đại chiến. Trương Tiểu Phàm phảng phất đã tiến nhập điên cuồng điên ma trạng thái, ra tay tàn nhẫn vô tình, thượng hỏa côn trên hắc khí lượn lờ, giống như là dị thế tà quân như thế. Trong phòng, phương tiện tựa hồ là ma vương phụ thể, hai mắt đỏ đậm như máu, đứng ở nơi đó. Nhìn trước mặt Lục Tuyết Kỳ, trong mắt tựa hồ có một tia giấy rủa. Sau đó xoay người thân thể nhảy lên một cái, hướng về bên ngoài phòng chạy vội ra. Mà Huyễn Nguyệt Động bên trong, nguyên vốn đã là xen vào trong thềm đá Chu Tiên Kiếm, phảng phất là bị một loại nào đó triệu hoán giống như vậy, lập tức ánh vàng rừng rực, bay vọt lên, hướng về Thông Thiên Phong phương hướng chạy như bay. Ha 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 ha, Chu Tiên, không giết người, làm sao gọi là Chu Tiên? Phương tiện giờ khắc này đã triệt để mất lý trí. Phảng phất là ma vương giống như vậy, đưa tay tiếp được chạy như bay đến Chu Tiên Kiếm, sau đó thân thể đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới. Phương tiện lúc này đã hoàn toàn bị Chu Tiên Kiếm ngập trời hung sát khí ăn mòn, vô tận sát nghiệm đầy dây nội tâm của hắn. A, phía dưới Trương Tiểu Phàm cũng là hoàn toàn nhập ma, giống như bị điên phát tiết những năm này cừu hận cùng nột ngạt. Phương tiện ánh mắt đỏ đậm, trên mặt hắc khí như ẩn như hiện, vung lên Chu Tiên Kiếm lần thứ hai khởi động Chu Tiên Kiếm trận, đầy trời bén nhọn kiếm vũ điên cuồng mà xuống. Có điều cũng rốt cuộc không hề phân chia chính đạo cùng người trong ma giáo, tiếng kêu thảm thiết tứ tán mà lên, một trường máu me, tử thương vô số. Đã hoàn toàn mất đi tâm trí phương tiện lại là lần thứ hai vung lên Chu Tiên Kiếm hướng phía dưới một chém, diễn ra vang trời động địa, gần chừng 10 người hồn phi phách tán, liền ma giáo bốn phái tông chủ một trong Ngọc Dương Tử cũng là bị xanh xanh cắt đứt tay trái. Phía dưới người đều hoàn toàn biến sắc, không khỏi đều là ngừng tay, đi tránh né kiếm vũ, cũng đi tránh né Chu Tiên kiếm đánh giết. Mà trong chính đạo người nhưng là dồn dập sắc mặt không hiểu nhìn về phía không trung, chờ nhìn thấy giữa bầu trời đã nhập ma phương tiện không khỏi hoàn toàn biến sắc. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm nhưng là ngoại trừ, lúc này vẫn là vung lên thiêu hỏa côn, tả đột bên phải trùng, chỗ đi qua đều là lưu lại có tiếng kêu thảm thiết. Nhìn phía dưới Trương Tiểu Phàm, phương tiện ngẩn người một chút, nhưng không bao lâu lại tựa hồ là bị cái gì kích thích lên giết chóc tâm ý giống như vậy, dùng hết toàn thân khí lực, như cửu u thiên ma bình thường hướng về Trương Tiểu Phàm một chiêu kiếm bổ xuống. Kinh thiên khí thế, nhấc lên không cách nào kháng cự uy thế, mang theo phá hủy hết thể ác liệt hung sắc khí, hướng về Trương Tiểu Phàm phủ đầu đánh xuống. Kinh thiên kiếm khí chưa tới mặt đất, Trương Tiểu Phàm phụ cận một trượng chu vi mặt đất hết mức vỡ toang, cuồng phong gào thét, đem bao phủ trong đó, đã là hẳn phải chết cục diện. Chương 62, Bích Giao. Kiếm khí hướng phía dưới ầm ầm đi, mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn trở thành vong hồn dưới kiếm, vạn kiếp bất phục. Đông nhiên, tất cả trong trời đất đột nhiên yên tĩnh xuống, liền Chu Tiên kiếm kinh thiên khí thế cũng là vào thời khắc này ngưng kết lại. Yên tĩnh thế giới ở trong, một bích lục thân ảnh xuất hiện ở Trương Tiểu Phàm bên người, vẫn ôn nhu mà trắng non tay của, ở thanh thúy lục lạc thanh dưới, đem Trương Tiểu Phàm đẩy sang một bên. Bóng người màu xanh lục khỏe miệng mỉm cười, trong mắt rưng rưng khinh tụng cái kia phảng phất ngủ say ngàn năm vạn năm thanh âm, vì cái kia người yêu. Cửu U âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta máu khu, tôn sùng là hy sinh. Phong thổi lên nữ hải xanh nhạt xiêm y rỉa, phiên phiên mà vũ, giống người tối thê mỹ ly biệt. Trương Tiểu Phàm tâm bỗng nhiên kịch liệt đâm nhói, hắn điên cuồng đưa tay ra hướng về Bích Giao vào tới, nhưng cũng bị khí tức thần bí văng ra. Một lần lại một khắc cả, Trương Tiểu Phàm xông về Bích Giao, một lần lại một lần bị văng ra. Hắn hé miệng gào thét, muốn giữ lại người yêu, nhưng cũng phát không ra bất kỳ âm thanh nào, máu đỏ song trong mắt chảy ra huyết lệ, mà tim của hắn phảng phất bị đâm 10.000 đao như vậy đau đớn. Hắn muốn nói cho Bích Giao, hắn ở Mãn Nguyệt tỉnh bên trong thấy người kia là nàng, trong lòng hắn vui mừng yêu tha thiết người kia là nàng. Hắn đồng ý đời đời kiếp kiếp ở chung với nhau người là nàng, nhưng là nàng nhưng nghe không được. Bích Giao giang hai cánh tay ra, hướng về đầy trời kiếm vũ, hướng về Chu Tiên diệt ma Chu Tiên kiếm, hướng về cái kia phá hủy thiên địa kiếm khí. Trong chốc lát, vô số sương mù đỏ ngòm từ Bích Giao trong cơ thể trong nháy mắt phun trào, ở trước người của nàng ngưng làm trong suốt như hồng ngọc máu tượng. Đồng thời Bích Giao trắng non trên khuôn mặt, chín đạo khói xanh bay ra, hòa vào máu tượng bên trong. Máu tượng trong nháy mắt sôi trào, bạo phát không có gì sánh kịp sán lạn hào quang, đi ngược lên trời. Tam sinh bảy thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cố, dù chết bất hối. Máu tường mang theo không có gì sánh kịp hào quang cùng Chu Tiên chủ kiếm, ầm ầm chạm vào nhau. Nổ vang, chấn động toàn bộ thiên địa, thế không thể đỡ Chu Tiên kiếm bay ngược mà quay về. Cuồng phong nổi lên bốn phía, ngọn núi rung mạnh, loạn thạch bay ngang, mãn thiên bụi mù tỏ khắp toàn bộ bầu trời. Theo đẩy trời cho bụi tiêu tan, một mỹ lệ mà thảm thiết màu xanh lục thanh ảnh từ giữa không trung chậm rãi lạc, rơi vào Trương Tiểu Phàm trước mặt. Tấm kia an tường mà gương mặt xinh đẹp, đối diện Trương Tiểu Phàm, phảng phất đang ngủ. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm cái kia tê tâm liệt phế la lên, tại sao lại khiến người ta như vậy tan nát cõi lòng? Phương tiện cũng là tại nơi mãnh liệt đánh trúng, hôn mê đi, thân thể rơi vào thông thiên phong rừng rậm nơi. Lục Tuyết Kỳ trong mắt ngậm lấy nước mắt, tế thiên gia kiếm ở rừng rậm bầu trời qua lại tìm kiếm, trong lòng nàng từng lần một hỏi mình, sự tình vì sao lại biến thành bộ dáng này? Tại sao chính mình không có ở bên trong phòng ngăn cản hắn, rõ ràng coi như là nhập ma, hắn nhìn về phía mình ánh mắt cũng là không giống, chính mình vì sao nhưng không có ngăn cản hắn. Tựa hồ là tìm khắp toàn bộ thông thiên phong, vẫn là không thu hoạch được gì. Lục Tuyết Kỳ chảy nước mắt, ngồi ở phía trên ngọn núi, ngắm nhìn cái kia mảnh rừng rậm, rất lâu sau đó. Sư muội, trở về đi thôi, ngươi đã ở đây ba ngày. Văn Mẫn nhìn tĩnh tọa với ngọn núi Lục Tuyết Kỳ, khẽ thở dài, tình một chữ này, quả là với tư. Sư tỷ, là ta sai lầm rồi sao? Lục Tuyết Kỳ ngắm nhìn Văn Mẫn, chậm rãi nói rằng. Không, không là của ngươi sai. Văn Mẫn đem Lục Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói. Thông thiên phong trận chiến đó sau, Trương Tiểu Phàm mang theo Bích Giao thi thể theo Quỷ Vương cùng đi Quỷ Vương Tông. Gì? Đại chiến bên trong, vì cứu Trương Tiểu Phàm, Bích Giao sử xuất lệ máu độc nguyền rủa, đem tự thân hết thể tinh hoa huyết nhục lấy nguyền rủa lực miễn cưỡng kích phát, lại thu lấy tự thân ba hồn bảy vía nung nấu. Mới có như thế nghịch thiên lực lượng. Có điều sử dụng loại độc này nguyền rủa người, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. May là Bích Giao trên người kỳ bảo hợp hoan linh ở thời khắc cuối cùng, miễn cưỡng lưu lại nàng mạnh mẽ thu lấy ba hồn bảy vía bên trong một hồn, canh giữ ở linh thân bên trong, vì lẽ đó Bích Giao thân thể mới lấy bất diệt. Chừng 10 ngày sau, một chỗ trong huyệt động lờ mờ, Phương Tiện chậm rãi tỉnh lại. Có điều trước mắt chỗ đều là đen kịt một màu, Phương Tiện từ từ ngồi dậy, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không biết là nơi quái quỷ gì. Qua chỉ chốc lát, chỉ thấy đỉnh đầu nơi truyền đến một trận ánh sáng, một xấu vô cùng đầu người xuất hiện ở một cái cửa động nơi. Cửa động chỉ có hai cái nắm đấm, có điều nhưng có cao 3-4 trượng. Người kia vừa nhìn thấy Phương Tiện ngồi dậy, không khỏi ồ một tiếng, che lên cửa động, liền lập tức chạy ra, đoán chừng là đi gọi người. Lúc này Phương Tiện con mắt đã dần dần thanh minh, ngày ấy phát sinh hết thảy đều là chậm rãi nhớ lại lên, nghĩ đến Bích Giao dĩ nhiên là chết ở trên tay mình, không khỏi cười lắc lắc đầu. Chu Tiên, e sợ cõi đời này mà khí nặng nhất đồ vật chính là Chu Tiên kiếm, nghĩ đến Chu Tiên Phương Tiện cũng là lắc lắc đầu, kiếm này ngày sau nếu là không có cần phải, ngàn vạn không thể dùng lại, đã tu vi của chính mình sử dụng kiếm này, mình bị phản phệ mà chết cũng đã là rất may. Có thể nói, kỳ thực Bích Giao không ngừng cứu Trương Tiểu Phàm, cũng cứu Phương Tiện một mạng. Qua thời gian một nén nhang, phía trên cửa động lần thứ hai mở ra, đồng thời một thanh âm truyền đến, ngươi rốt cục tỉnh rồi, có muốn biết hay không tại sao lại ở chỗ này à? Tiếng nói quái gở, không giống như là người tốt, cũng như là một người trong ma giáo, chỉ là Phương Tiện hiện tại ngay cả mình cũng không phân biệt được, mình là ma vẫn là chính, đối phương là chính phái vẫn là ma giáo, như vậy có quan hệ gì? Nói. Phương Tiện nói rằng, đơn giản sáng tỏ. Ngươi đương nhiên là bị chúng ta nắm về, ha ha. Người kia nói, cười ha ha, bên cạnh mấy người cũng cùng nở nụ cười. Chỉ bằng các ngươi. Phương Tiện cau mày lông mày, hắn còn thật không biết tại sao mình lại ở chỗ này, nếu như mình là bị trảo, hẳn là hôn mê bị bắt. Nếu ngươi có Chu Tiên kiếm, chúng ta tự nhiên hết cách rồi, có điều ngày đó ngươi từ bầu trời rơi xuống, đã bị chúng ta Dã Cẩu đạo nhân phát hiện, mình là mượn gió bẻ măng đem ngươi nắm về, có điều đáng tiếc nhưng là không thấy Chu Tiên. Người kia lại nói, nhắc tới Chu Tiên kiếm nơi, dĩ nhiên thở dài. Rõ ràng đối với không có tìm được Chu Tiên kiếm hết sức tiếc hận. Dã Cẩu đạo nhân. Phương Tiện trong lòng vừa nghĩ, nếu như mình không có đoán sai, nơi đây nhất định là luyện huyết đường. Liền cười lạnh một tiếng nói rằng, các hạ chẳng lẽ chính là luyện huyết đường niên kỷ lão đại. Tuổi ra đại tiện là luyện huyết đường đường chủ, chỉ là không đủ thực lực, hoàn toàn là làm mất mặt Hắc Tâm lão nhân. Ồ, ngươi dĩ nhiên nhận thức ta, coi như ngươi có kiến thức. Đối với Phương Tiện biết hắn người kia phảng phất cực kỳ cao hứng, nở nụ cười. Lại là nói rằng, hang núi này không có xuất khẩu, nếu ngươi đem Chu Tiên kiếm giấu kiếm nơi nói ra, đang dạy chúng ta cách sử dụng, ta để lại ngươi đi ra. Lúc trước một trận chiến, Chu Tiên kiếm uy lực cực kỳ lớn, tuổi già đại thẩm nghĩ nếu như chiếm được Chu Tiên kiếm, luyện huyết đường e sợ có thể chỉnh đốn lại hùng phong, tiến tới thống nhất ma giáo. Ha ha, Phương Tiện vừa nghe cười to một tiếng, nói rằng, Chu Tiên kiếm đương nhiên là ở Thanh Vân Môn, có điều muốn sử dụng Chu Tiên kiếm. Ngươi tốt nhất đi Thanh Vân Sơn học cái mấy chục hơn trăm năm lại nói không chắc có thể sử dụng Chu Tiên kiếm phương pháp. Chu Tiên kiếm ở sau đại chiến, lại là tự mình về tới Huyền Nguyệt Động. Hừ, ngươi bây giờ mạnh miệng, chờ ta quan ngươi cái 10 ngày nửa tháng, nhìn ngươi có nói hay không. Tuổi gia đại nói, loảng xoảng một tiếng, lại đúng không cửa động nắp lên. Chương 63, Sơn Động. 46. Theo cửa động che lại, trong hang núi lại là đen kịt một màu. Phương Tiện đứng lên. Trước mặt đưa tay không thấy được năm ngón, rón rén hướng về phía trước đi đến. Sơn động không lớn, không bao lâu cũng đã đụng phải vách đá. Phương Tiện dọc theo vách đá đi rồi một vòng, chỉ tốn đại khái một phút, hơn nữa hình như là hình tròn, cũng không có những thứ khác hành lang đi về những chỗ khác. Phương Tiện ngẩng đầu nhìn mặt trên, ngờ ngợ biện nhận cửa động phương vị, thân thể nhảy lên một cái, mấy cái trong thời gian ngắn là được bàn tay chạm được cửa động phía trên tảng đá, hướng về cái trước dùng sức, mặt trên dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, xem ra mặt trên hẳn là cả chết. Đáng tiếc Cam Tuyển kiếm bị hủy, Chu Tiên kiếm đã ở Thanh Vân Sơn, bằng không có tiên kiếm nơi tay, chỉ là tảng đá tự nhiên là điều chắc chắn. Đã không có tiên kiếm, cũng là không thể phi hành, Phương Tiện cũng không thể đủ ở cửa động kéo dài, thân thể đồng bền hạ xuống. Phương Tiện khẽ thở dài một cái, hang núi này hẳn là luyện huyết đường dùng để giam cầm người địa phương. Đáng tiếc thế giới này không có đèn tin cầm tay, mà chính mình cái gì có hay không ngoài nổ, bằng không cũng có thể xem thật kỹ vừa nhìn có cái gì không cửa ngầm. Hiện tại tối lửa tắt đèn nhưng là khó tìm. Chậm rãi đi tới vách đá bên cạnh, Phương Tiện xem là từ từ tìm tòi, hay là có thể tìm tới ngoại trừ con đường, ngồi không hề làm gì, tổng không phải biện pháp. Lục lọi một hồi, Phương Tiện đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình ở Huyền Nguyệt Động thời điểm, hệ thống đã từng giúp hắn phiên dịch quá sách cổ trên văn tự, không biết nơi này có thể hay không dùng. Nghĩ đến một hồi, mới liền mở miệng nói rằng, hệ thống, có thể hay không giúp ta tìm tới đi ra ngoài cái này động hãm hại cái khác xuất khẩu. Một lúc lâu, không có phản ứng chút nào, phương tiện lần thứ hai hỏi một hồi, vẫn không có phản ứng chút nào. Lắc lắc đầu, xem ra hệ thống cũng không phải tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, hay là chỉ có thể làm một ít phiên dịch các loại chuyện đơn giản. Lục lọi hồi lâu, không có bất kỳ thu hàng, phương tiện dựa vào vách đá ngồi xuống. Như vậy xuống, chỉ có thể chờ đợi lần sau tuổi già đại đả mở cửa động thời điểm, lại nghĩ cách để cho bọn họ thả chính mình đi ra. Thân thể thả lỏng ra, phương tiện nhắm mắt lại, chớp mắt lên. Theo nội tâm yên tĩnh, đột nhiên phương tiện dĩ nhiên nghe được giọt nước mưa thanh âm. Con mắt đông nhiên mở, ngừng thở, âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng, hơn nữa liền ở sau lưng của chính mình. Thân thể đứng lên, phương tiện đem lỗ tai kề sát ở trên vách đá, giọt nước mưa thanh âm rõ ràng chuyển tới. Có thể nghe được âm thanh, nói rõ vách đá cũng không dày, hay là có thể mở ra một ra khẩu. Bàn tay bắt đầu chậm rãi tìm tòi, phương tiện muốn tìm một khá là địa phương thích hợp, chuẩn bị phát lực. Tìm thấy một người cao địa phương thời điểm, một luồng dính thấp cảm giác truyền đến, phương tiện trong lòng vui vẻ, thủy có thể thẩm thấu vào, nơi này khẳng định có một ít thật nhỏ khe hở, nơi này hòn đá nhất định sẽ vung lòng một ít. Linh khí ở trong người vận chuyển, ngưng tụ cùng trên lòng bàn tay, phương tiện hét lớn một tiếng, một trường hướng về chỗ ướt át đánh tới. Muốn hưởng chuyện lai, vách đá nơi xuất hiện một tia vung lòng. Lần thứ hai ngưng tụ khí tức, liên tục đánh ra ba trường, dầm một tiếng, vách đá ầm ầm bay ra ngoài, một tia sáng bắn vào. Thích ứng một hồi quang tuyến, chỉ thấy phía trước xuất hiện một người có thể thông qua cửa động, bên kia chuyển tới quang tuyến tuy rằng không phải sáng quá, thế nhưng ánh mắt lại là có thể nhìn rõ ràng chung quanh đồ vật. Theo cửa động xuất hiện, dòng nước thanh âm càng thêm lớn. Trong lòng một trận cao hứng, phương tiện thân thể nhảy lên một cái, từ cửa động nơi chui qua khứ. Chỉ nghe lại là dầm một tiếng, rơi xuống nước thanh chuyển tới, nguyên lai vách đá phía dưới là được một thủy đàm, phương tiện một không chú ý, thân thể tiến vào trong đầm nước. Thủy đàm rất sâu. Phương tiện uống mấy ngụm nước, là được bơi đến bên cạnh, hai tay khoát lên bên cạnh, không được bắt đầu ho khan. Ho khan vài tiếng, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn tới, nguyên tới nơi này cũng là một phong bế hang đá, mà phương tiện bên trái một đạo màn nước chảy xuống, vừa nghe được tích thủy thanh, phải là đạo này màn nước phát ra. Mà trên vách đá tảng đá nhưng là có chút kỳ quái, dĩ nhiên phát sinh có thể ánh sáng dịu dịu tuyến, đem trong động chiếu lên khá là sáng sủa. Phương tiện từng xem có điều không ít trong tiểu thuyết đã nói mặt trăng thạch năng phát sáng. Xem ra đây chính là mặt trăng thạch. Ngẩng đầu hướng lên trên vừa nhìn, đỉnh vách đá cũng là có không ít thủy châu chảy xuống, hơn nữa có một chỗ thủy châu lưu lại dĩ nhiên là đỏ sẫm màu sắc, như là giọt máu như thế. Nhìn kỹ, đỉnh trên có 7 khối màu đỏ tảng đá, thủy châu phải là bị những tảng đá này làm nổi bật thành màu đỏ. Đỏ tảng đá cùng thủy châu. Phương tiện sắc mặt đống nhiên biến đổi, nơi này không phải là trong tiểu thuyết nói cái kia cái gì tích huyết động lối vào sao. Một cái khác xuất khẩu ở Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao ra tích huyết động thời điểm đã sụp xuống, thế nhưng này một lối vào vẫn là tồn tại, chỉ là cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao e sợ không có cái khác người biết. Tích huyết động. Mới cả cười cười, hai tay xanh tại bên đầm nước lặn dưới nước khu, muốn trên đi tìm mở ra tích huyết động vách đá khai quan. Chỉ là mới vừa hơi dùng sức, phương tiện là được cảm giác mình tay trái tựa hồ là ấn vào mấy viên trên tảng đá. Kỳ quái hơn nữa chính là tảng đá lại bị hắn án đến hướng phía dưới di động không ít. Chính đang phương tiện cảm giác kỳ quái thời điểm, màn nước phía sau vách đá nơi khanh khách thanh âm chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn nước phía sau vách đá dĩ nhiên cả khối lui về phía sau đi vào, một cái cửa động từ từ lộ ra. Không giải thích được nhìn mình dưới bàn tay cái kia mấy viên màu đỏ tảng đá, phương tiện cao hứng cười cợt, xem ra chính mình đánh bậy đánh bạ trực tiếp là ấn vào tích huyết động mở đóng lại. Mới liền trực tiếp là từ thủy đàm mới tới. Bò lên bờ, xuyên qua màn nước, đi vào trong động. Tích huyết động là 800 năm trước luyện huyết đường khai tông tổ sư ra ẩn nó ma giáo bảo bối gì đó, tự mình nói bất định đi vào có thể có kỳ ngộ gì. Coi như không có kỳ ngộ, nắm mấy cái bảo bối sau đó cùng tuổi già hành động lớn cái giao dịch thả chính mình đi ra ngoài, hay là cũng là có khả năng. Trong lòng nghĩ như thế, phương tiện đi về phía trước. Phía trước là một hành lang rất dài, dẫn tới tích huyết động nhà đá. Bên trong dũng đạo quang tuyến cực ám, quanh co. Có điều đi tới một lúc, một chỗ phía trước ánh sáng chuyển tới, xem ra sắp tới cuối. Bước nhanh hơn. Đi tới hành lang phần cuối, một khá lớn nhà đá xuất hiện ở trước mặt, nhà đá thành hình tròn, đối diện nơi còn có một cái hành lang, không biết dẫn tới nơi nào. Nhà đá bên trái là hai cái to lớn pho tượng đá khắc, một là tướng mạo khá là hiền hòa mỹ nữ, một người khác là khỏe miệng chảy máu khuôn mặt dữ tợn nam tử. Án trong tiểu thuyết từng nói. Hai người này tượng đá hẳn là ma giáo âm ti và trần gian thánh mẫu cùng thiên sát minh vương, pho tượng phía trước có hai cái bồ đoàn, hẳn là cung người cung phụng cung tế. Lại đi vào này một cái khác hành lang, cách đó không xa lại là một nhà đá xuất hiện ở trước mặt, trong nhà đá có không ít thạch nhũ treo ngược ở đỉnh trên, mà hành lang nơi cửa động đứng thẳng một tấm bia lớn, trên bia viết 10 cái rồng bay phượng múa đại tự, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Cái này bi văn có chút quỷ dị, Phương Tiện không dám xem thêm, hướng về trong nhà đá đi đến. Vòng qua mấy cái thạch nhũ, Phương Tiện nhìn thấy nhà đá để nơi, có một tảng đá xanh bình đài, phía trên một ít xương khô tứ tán rải rác một đoàn. Mới liền có thể khẳng định đây chính là Hắc Tâm lão nhân thi hài, lúc trước cũng là bị Bích Dao đánh cho rải rác một chỗ. Tảng đá bình đài bên cạnh còn có một điều hành lang, ở trong đó phải là ma giáo một ít bảo vật vị trí đất. Phương Tiện nhìn thi hài một chút, hướng về hành lang đi tới, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Phần cuối lại là một nhà đá trên đất một bên đống không ít binh khí, đao thương côn kiếm loại hình, có điều rất nhiều đều là hỏng hóc không thể tả. Trong nhà đá còn có một chút cái giá, có điều trên cái giá nhưng là giống tuyết. Vốn là có chừng một hộp hoan linh lần trước bị Bích Dao cầm đi, có điều cũng là đưa đến tác dụng, lưu lại của nàng một đạo hồn phách. Hơi hơi thất vọng, Phương Tiện hướng về nhà đá trên tường nhìn lại, nơi đó có khắc một ít văn tự, án trong tiểu thuyết từng nói, hẳn là thiên thư quyển thứ nhất. Vừa nhìn thấy cái này, Phương Tiện trong lòng một ý nghĩ bay lên, chính mình không bằng đem một đoạn này văn tự bồi dưới, sau đó đi lừa gạt tuổi già đại đám người nói chuyện này Chu Tiên kiếm điều động phương pháp, một lần để cho hắn yên tâm chính mình đi ra ngoài. Cũng không biết bỏ ra thời gian bao lâu, Phương Tiện mới đưa số trời quyển thứ nhất nhớ kỹ. Sau đó tùy tiện tìm một cái phẩm đem so sánh tốt kiếm cầm lên, tạm thời trước tiên làm vì là vũ khí của chính mình ứng với khẩn cấp. Cầm đông tây phương béo phệ bắt đầu đi trở về, đi tới Hắc Tâm người đến xương khô bên cạnh, liếc mắt nhìn tứ tán thi hải. Phương Tiện lắc lắc đầu, này Hắc Tâm lão nhân cũng coi như là nhất đại nhân vật nổi tiếng, chết rồi dĩ nhiên kết quả như thế. Ngưng lại, hay là đối với cường giả tôn kính, Phương Tiện đem tán loạn hải cốt nhặt lên, đưa bọn họ đặt đến một chỗ. Chỉ là mới vừa cầm lấy một khối xương đùi, Phương Tiện nhưng là đột nhiên ngẩn người một chút, chỉ thấy tảng đá trên bình đài lại có một ít bé nhỏ chữ viết. Chương 64, Phệ huyết công. Phương Tiện lập tức tinh thần một trận, vội vàng đem Hắc Tâm lão nhân thi hài chỉnh lý qua một bên, sau đó cầm lấy tay háo đem chữ viết phía trên cho bụi trà sát sạch sẽ, nói không chắc trong này cất giấu cái gì kinh thiên bí mật lớn, hoặc là công pháp gì bí tịch. Cho bụi lau đi, một loạt chữ nhỏ xuất hiện ở Phương Tiện trước mặt, chữ nhỏ mặt sau có ba cái đường kính 1 mm tiểu lỗ tròn, vừa động khoảng cách khá lớn, phân bố với bình đài ngay chính giữa. Phương Tiện cúi đầu, chỉ thấy mặt trên viết: lấy ngươi chi tinh huyết, nhỏ vào lô máu. Thế ta thi hải, tất có trọng báo. Xem ra là này Hắc Tâm người hy vọng có người hậu thế dùng tự thân tinh huyết tế tự hắn vong linh, người trong ma giáo xử sự xác thực quỷ dị. Phương Tiện lắc lắc đầu, tháp hương hóa vàng mã tiền cúng tế hắn cũng là gặp qua không ít, dùng tinh huyết tế tự nhưng chưa từng thấy. Nói vậy này trăm ngàn năm qua không có người nào đến cúng tế quá vị này ma giáo bên trong nhân vật lãnh tụ, nhưng là liền người bình thường cũng thì không bằng. Nghĩ đến đây Phương Tiện trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt đồng tình tình, cũng không biết tại sao, hay là Chu Tiên kiếm phản vệ duyên cớ, Phương Tiện đối với người trong ma giáo cũng không địch ý hơn nữa đối với cái này ma giáo là người, Phương Tiện trong lòng vẫn còn có từng tia một khâm phục tình, khi còn sống coi như ở huy hoàng, chết rồi cũng bất quá là một nắm cắt vàng. Trọng yếu nhất là mặt sau nói tất có trọng báo, Hắc Tâm lão nhân bảo vật bí tịch đông đảo, hắn trọng báo Phương Tiện đúng là khá là chờ mong. Thấy ngươi đang thương, ngày hôm nay cho ngươi tiếp theo hương hỏa. Phương Tiện nói rằng, đưa ngón tay để vào trong miệng một cắn, sau đó linh khí thôi thúc đem tinh huyết nhỏ vào chữ nhỏ phía sau bên trong cái hang nhỏ, một bên trong cái hang nhỏ tích nhập một giọt tinh huyết. Có thanh vân môn đệ tử dùng tinh huyết cho ngươi tế tự, ngươi chết cũng nhắm mắt. Lần thứ hai nhìn thi hài một chút, Phương Tiện quay đầu, chuẩn bị rời đi. Chỉ là Phương Tiện vừa xoay người, mặt sau dĩ nhiên chuyển ra thanh âm tê tê. Thanh âm gì? Phương Tiện lập tức kỳ quái quay đầu, nhưng là phát hiện tảng đá trên bình đài, dĩ nhiên là thình lình xuất hiện ba cái chữ lớn màu đỏ quạt. Phệ huyết công. Nhìn đột nhiên này xuất hiện ân hồng như máu ba chữ, Phương Tiện lập tức cảm giác được một luồng tà tà khí tức trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nhà đá. Ba cái chữ bằng máu lấy tiểu lỗ tròn làm trung tâm, dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy được bên trên hắc khí bốc lên. Ngay sau đó lại là một trận kèn kẹt thanh truyền đến, tảng đá trên bình đài một vết nước chậm rãi hiện ra, đồng thời càng lúc càng lớn. Vết nước mở ra một quyền lỗ hổng, đột nhiên bên trong một mảnh xương máu nhưng là đột ngột vọt ra, mang theo một luồng cường đại dị thường tà khí. Phương Tiện lập tức hoàn toàn biến sắc, thân thể liền muốn lui về phía sau đi. Nhưng xương máu tốc độ quá nhanh, Phương Tiện thân thể còn không có động, xương máu là được lập tức đưa hắn bao vây lại. Dây đặc mùi máu tanh trong nháy mắt truyền đến, để Phương Tiện có một loại buồn nôn cảm giác. Mùi máu tanh truyền tới thời điểm, Phương Tiện đồng thời đầu góc một trận, bên trong thân thể tựa hồ là có món đồ gì bị kích hoạt rồi như thế. Trong giây lát phương tiện trong đầu dĩ nhiên là xuất hiện sát phạt hình ảnh, một mặt tà khí chính là nam tử cầm trong tay một hạt châu màu đỏ, lập ở trong thiên không, bên trên vô tận hắc khí tàn phá mà xuống, bị hắc khí tiếp xúc người đều là kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu mà chết. Tà khí nam tử đứng ở bên trong đất trời, sát khí ngập trời, điên cuồng cười to. Ngay sau đó tà khí nam tử dĩ nhiên là quay về trời xanh hét lớn một tiếng, trong miệng thần chú niệm lên, ầm ầm, chỉ thấy toàn thân hóa thành một đám mưa máu. Sương máu sát khí bức người, càng là hóa thành một đạo lưu tinh chạy như bay mà xuống. Chỉ là không biết tại sao, sương máu dáng dấp theo phương tiện nhưng là càng ngày càng lớn lên, càng như là quay về hắn bắn mạnh mà đến như thế. Giờ khắc này nếu là có người ở chỗ này, định có thể nhìn thấy phương tiện thân thể ở trong huyết vụ phiêu nhiên như khởi, mà sương máu dĩ nhiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ hòa vào phương tiện bên trong thân thể, mà phương tiện lúc này còn mắt lại là phảng phất ma như thế, trở nên đỏ như máu lên. Cả người tà khí dĩ nhiên là càng ngày càng nặng. Thời gian chậm chậm trôi qua, xương máu rốt cục bị phương tiện hoàn toàn hấp thu xong tất, mà trên người sát khí cũng là đột nhiên tăng mạnh, phảng phất là đến từ sứ giả của địa ngục giống như vậy, khiến người ta không hàn mà tốt. Phương tiện từ từ mở mắt ra, khoe miệng lộ ra một luồng cười khẩy, thân thể chậm rãi hạ xuống. Mà đang ở phương tiện thân thể hạ xuống một khắc đó, hắc tâm lão nhân hài cốt nhưng là đột nhiên hóa thành một đoàn bụi, tung bay ở trong không khí. Lúc này phương tiện trong cơ thể một đạo hơi thở bá đạo ở trong người lưu chuyển, cùng thái cực huyền thanh đạo khí tức đụng vào lẫn nhau. Càng là mơ hồ đem thái cực huyền thanh đạo khí tức ép xuống. Phương tiện con mắt đỏ đậm, ánh mắt tà khí bức người, mặc dù là ma giáo bốn đại tông phái tông chủ ở đây, trên người tà khí giờ khắc này cũng là không sánh bằng phương tiện. Từ từ xoay người, con mắt nhìn về phía tảng đá bình đài, lúc này người sơ đã hợp lại, trở nên cùng trước kia như thế, có điều những kia chữ nhỏ nhưng là quỷ dị biến mất rồi. Mà bên trên lỗ nhỏ cũng là không thấy, thật giống bên trên vốn là không có tự như thế. Khoảng không tăng trên, vạn bức động, tuổi già đại đột nhiên cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc, xưa nay tồn tại ở luyện huyết đường khí tức. Người cảm thấy sao? Tuổi già đại hỏi bên cạnh xấu vô cùng dã cẩu đạo nhân. Dã cẩu cũng là tự phát giác ra nhìn cái kia giam giữ phương tiện hố địa phương, sau đó gật gật đầu. Hai người nhìn nhau, lập tức hướng về cái hướng kia chạy như bay. Mau đưa tảng đá mở ra. Tuổi già đại dặn dò bảo vệ cửa động một người chém đứt cơ sống dây thừng, bên trên đá tảng chậm rãi rời về phía một bên khác. Tuổi già đại lập tức đem đầu dò xét quá khứ, muốn nhìn một chút bên trong phương tiện còn ở đó hay không. Đột nhiên, một bóng người từ bên trong động xung kích ra, tuổi già đại còn không có phản ứng lại, thân thể bay ngược ra, té xuống đất trên, đồng thời một đạo xương máu tuôn ra, ngã xuống đất niên kỷ lão đại chỉ còn lại có một thân hình, đầu của hắn đã là không thấy. Những người khác vừa nhìn, lập tức chạy tứ phía. Bóng đen nhân thân tử nhanh chóng theo đoàn người quay một vòng. Những người này đều là một tiếng hét thảm, đầu lâu bay ra ngoài. Nhìn cái kia còn ở chính giữa sững sờ xấu vô cùng dã cẩu đạo nhân, bóng đen bay qua, trong tay cầm một cái gì sắt kiếm. Các ngươi không xứng làm luyện huyết đường người. Bóng đen người đi tới dã cẩu đạo nhân trước mặt, tiến đến bên thai của hắn, nhẹ giọng nói rằng, nói cho bọn họ biết, ta đã trở về. Dã cẩu đạo nhân cả người run, người này dưới cái nhìn của hắn vốn là ma quỷ, hắn hiện tại rất hối hận. Mình tại sao sẽ đem một con ma quỷ mang về, luyện huyết đường lần này là hoàn toàn diệt, chỉ còn dư lại hắn một cái. Chỉ là trên người người này khí tức, cùng cái kia hắn mang về sử dụng chu tiên kiếm người thì lại là hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn như là hai người. Dã cẩu đạo nhân nhìn phương tiện, hai chân run phi thường lợi hại, sau đó chiến chiến nguy nguy nói rằng, ngươi là ai? Nội tâm của hắn nơi sâu xa nói cho hắn biết, người này không phải hắn mang về cái kia một, đây là một cái ma quỷ. Phương tiện cười quỷ dị cười, xoay người. Sau đó khởi động này thanh tàn kiếm, sau đó ngồi lên, hướng về bầu trời chạy như bay, đồng thời một phảng phất địa ngục u linh giống như âm thanh truyền ra. Bọn họ gọi ta Hắc Tâm lão nhân. Chương 65, Thiên Âm Tự. Hắc Tâm lão nhân. Dã cẩu đạo sắc mặt người đột nhiên thay đổi, Hắc Tâm lão nhân là 800 năm trước sáng lập luyện huyết đường nhất thống ma giáo lãnh tụ, không cầm quyền cẩu đạo nhân trong lòng địa vị cực kỳ tôn sùng. Chính đang dã cẩu đạo nhân kỳ quái thời điểm. Chỉ thấy cái bóng đen kia lại là từ phía chân trời bay trở về, màu đen trong bầu trời đêm người kia cái bóng không rõ để dã cẩu có một tia hoảng sợ, lại có vẻ mong đợi. Bóng đen trong chốc lát là được đến rồi dã cẩu đạo nhân trước mặt, sau đó cái kia âm thanh khủng bố vang lên, ngươi biết phệ huyết châu tâm tích sao? Dã cẩu đạo nhân chỉ cảm thấy hai chân run liên tục, người này rõ ràng là cái kia thanh vân môn đệ tử, thế nhưng âm thanh nhưng là thay đổi hoàn toàn, hơn nữa hai mắt cũng là đỏ đậm. Dã cẩu đạo nhân nỗ lực suy tư về cùng phệ huyết châu có liên quan đồ vật, hắn chỉ là nhớ tới phệ huyết châu ở thiên âm tự phổ trí trên người, thế nhưng phổ trí hòa thượng chết rồi, nhưng là không biết ở nơi nào. thế nhưng không cung cấp một điểm manh mối, e sợ trước mặt người này sẽ giết mình. Khả năng ở Thiên Âm Tự. Giã Cẩu đạo nhân chiến chiến nguy nguy nói rằng, hắn cũng không biết Phệ Huyết Châu đã bị Trương Tiểu Phàm cùng Nhiếp Hồn Côn đồng thời huyết luyện thành Thiêu Hỏa Côn. Trên thế giới này biết Phệ Huyết Châu ở Trương Tiểu Phàm trên người người cũng không ít, Thanh Vân Môn các vị thủ tọa, Thiên Âm Tự hòa thượng, còn bao gồm Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ, thế nhưng Giã Cẩu nhưng là không biết. Nhìn cái kia Thanh Vân đệ tử rời đi, Giã Cẩu đạo nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi sập xuống đất, xoa xoa đầy đầu mồ hôi. Lúc này Phương Tiện tuy rằng trong lúc vô tình học xong Hắc Tâm lão nhân Vệ Huyết Công, thế nhưng Hắc Tâm lão nhân là người ra sao vậy, lại đang trong huyết vụ xen lẫn mình một tia hồn phách. Xương máu bị hấp thu, Hắc Tâm lão nhân một tia hồn phách tự nhiên là tiến nhập Phương Tiện thân thể. Hắc Tâm lão nhân dù sao cũng là tu luyện trăm ngàn năm lão yêu quái, một tia tàn hồn cũng là cực kỳ bá đạo, hơn nữa Phương Tiện trong lòng Chu Tiên kiếm lưu lại quái phá, thân thể dĩ nhiên là bị Hắc Tâm lão nhân tàn hồn khống chế được, mà hồn phách của chính mình nhưng là bị áp bách lại. Nếu như Phương Tiện tỉnh lại, không khỏi hô to một tiếng thực sự là ngày chó, xuyên qua cũng có thể bị quỷ nhập vào người. Tu Mi Sơn, Thiên Âm Tự, rộng lớn mà cổ điện cung điện miếu các đứng sững ở chỗ sâu bên trong ngọn núi lớn, từ trước đến giờ yên tĩnh bí ẩn Thiên Âm Tự, giờ khác này tiếng chung nhưng là bị lo lắng gõ 10 tầng dưới, một tiếng tiếp theo một tiếng, đinh tai nhức óc. Đây là Thiên Âm Tự có đại địch tấn công tới đúng vậy tiếng chung. Chỉ chốc lát, Thiên Âm Tự bên trong trường đệ tử cũ đều là đi tới đại điện ở ngoài trên quảng trường. Trên quảng trường, một người áo đen đứng ở trung gian, chung quanh hắn nằm mấy cái Thiên Âm Tự đệ tử, những đệ tử này máu thịt bé bét, máu me khắp người, chết tương cực kỳ khủng bố, khiến người ta buồn nôn. Phương Tiện, ngươi giết lung tung ta Thiên Âm Tự đệ tử, hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi. Pháp tướng tự nhiên nhận ra Phương Tiện, đã từng đi Thanh Vân Sơn, có duyên gặp mặt mấy lần, hơn nữa Thanh Vân Sơn một trận chiến sau khi, người này nhưng là đột nhiên biến mất, thế nhưng giờ khắc này hiện thân, dĩ nhiên là đã nhập ma đạo. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn cực kỳ, dù là pháp tướng Phật pháp tinh thâm, cũng là không nhịn được tức giận. Ha ha, chỉ là Thiên Âm Tự còn không giữ được ta Hắc Tâm lão nhân. Nhập ma Phương Tiện cười ha ha, âm thanh nhưng là cực kỳ giàn mua, cũng tiết lộ ra vô tận tà khí. Hắc Tâm lão nhân. Thiên Âm Tự Phương Trượng Phổ Hoàng Thần Tăng vừa nghe biến sắc mặt, lại vừa nhìn Phương Tiện lúc này sắc mặt, liền quay đầu hướng người bên cạnh nói nhỏ vài tiếng, sau đó sắc mặt khôi phục như thường. Ta xem ngươi là nhập ma. Pháp tướng nói rằng, vận lên khí tức, liền muốn nghiêng người mà lên. Một bên Phổ Hoàng thấy thế, lập tức ra tay ngăn cản, nói rằng, A-di-đà Phật, Pháp tướng, giới sân, giới nộ, sờ bác người ngoài nhiễu loạn tâm trí. Vâng, sư phụ. Pháp tướng vừa nghe, lập tức chấp tay hành lễ, lui sang một bên, trong lòng cả kinh, tu vi của chính mình dù sao vẫn là không đủ. Phật môn tối kỵ giận dữ, bị hư hỏng thanh tĩnh vô vi tu vi, mà cái này cũng là thể hiện tu vi cao thấp một biểu hiện. Có điều cái khác một ít đệ tử tu vi thấp cũng không thể tùy ý thu lại trong lòng tức giận, đối phương liền đều là trợn mắt nhìn. Thiên Âm Tự cũng là chính đạo đại phái, hôm nay bị người cùng tự trước giết chết đồng môn, làm sao nhịn được xuống cơn giận này. A-di-đà Phật, thí chủ đến ta Thiên Âm Tự tạo này sát nghiệt, có gì nhân, kết này quả. Phổ Hoàng hai tay tạo thành chữ thập, nhìn trên đất chết thảm mấy người một mặt từ bi. Ít nói nhảm, mau mau giao ra Phệ Huyết Châu, liền miễn ngươi ngàn năm cổ tháp một lần kiếp nạn. Hắc Tâm lão nhân cả người sát khí phun ra tung tóe, lại như một luồng thực chất uy thế, để Thiên Âm Tự tu vi hơi thấp đệ tử càng là đột nhiên cảm thấy không rõ cảm giác ngột ngạt. Nguyên lai là vì Phệ Huyết Châu. Phổ Hoàng thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, vật quy nguyên chủ, cũng là nên, có điều trước hết để cho ta vì là mấy vị này đệ tử siêu độ một phen, thật để cho bọn họ chết rồi có thể đăng phương Tây thế giới cực lạc. Phổ Hoàng nói, là được thấp giọng tụng nổi lên vãng sinh nguyện rủa. Hắc Tâm lão nhân gật gật đầu. Phổ Hoàng đồng ý tuy rằng để hắn có chút kỳ quái, có điều trượng đạo hạnh của chính mình, hắn cũng không sợ những người này đùa giỡn hoa chiêu gì, là được không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh nhìn. Qua nửa nén hương thời gian, Phổ Hoàng đình chỉ tụng nguyện rủa, mà là quay về Hắc Tâm lão nhân nói rằng, thí chủ xin mời đi theo ta. Sau đó chuyển hướng pháp tướng ngươi đi theo ta, những người còn lại ở lại trong chùa, không được tùy ý đi lại. Nói đi, hướng về đại điện phía sau sơn đạo đi đến. Hắc Tâm lão nhân cùng pháp tướng tùy tùng sau đó, sơn đạo gồ ghề loan chiết, không biết thông tới đâu. Hòa thượng, vì sao không ngự kiếm phi hành, như vậy bước đi quá chậm. Hắc Tâm lão nhân rõ ràng thiếu kiên nhẫn, nếu không phải không biết Phệ Huyết Châu ở nơi nào, hắn từ lâu không chịu được tính tình đối với hai người trước mặt thì khó khăn. Huống hồ hai người này trên đường không nói một lời, rất khả năng có cái gì kỳ lạ, chỉ là Hắc Tâm lão nhân từ trước đến giờ người tài cao gan lớn, trong lòng nhưng là không sợ bọn họ làm âm mưu gì. Kính xin thí chủ tha thứ, phía trước chính là ta Thiên Âm Tự thánh địa, tự quy có định, đi thánh địa nhất định phải đi bộ, bằng không sư tổ trách tội, kính xin thí chủ nhẫn lại một hồi. Phổ Hoàng nói rằng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắc Tâm lão nhân hừ lạnh một tiếng, nhịn được lửa giận trong lòng, theo cùng phía sau của bọn họ chậm rãi đi đến. Ba người theo sơn đạo lại đi rồi nửa canh giờ, rốt cục ở một chỗ đoạn nhai nơi ngừng lại. Phệ Huyết Châu liền giấu ở này đoạn nhai phía dưới, thí chủ đi theo ta. Nói, Phổ Hoàng thả người nhảy xuống, pháp tướng cũng là nhảy xuống. Ta ngược lại muốn xem các ngươi chơi trò gian gì. Hắc Tâm lão nhân quát lạnh một tiếng, cũng là thả người nhảy xuống. Bên dưới vách núi sương mù lợ lờ, mờ mờ ảo ảo. Từng mảng sương mù ở Hắc Tâm lão nhân bên cạnh trượt đi ra ngoài, mà ở trên vách đá càng là một người ảnh cũng đang nhanh chóng trụi xuống. Hắc Tâm lão nhân kinh ngạc chốc lát, là được phát hiện này là cái bóng của mình, không nghĩ tới núi này nhai vách đá dĩ nhiên như vậy bóng loáng. Theo thân thể chậm rãi tăm tích, Hắc Tâm lão nhân đột nhiên nghe được thiên ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng phản âm lánh hát, như chìm chung buồn chồn giống như vậy, nặng nề vang vọng khi hắn bên tai. Hắc Tâm đến trong lòng người bỗng nhiên cả kinh, chi giác một luồng trang nghiêm lực lượng từ dưới chân phóng lên trời. Hắc Tâm lão nhân mau mau ngưng lại tâm thần, vận chuyển tự thân khí tức, chống cự này cỗ trang nghiêm lực lượng. Rất nhanh, Hắc Tâm lão nhân hai chân đụng phải trên đất, phát hiện mình thân ở một ba trượng chu vi trên thạch đài. Còn bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất càng là đang ngồi mười mấy thiên âm tự tăng nhân, giờ khác này phảng phất chính đang vận chuyển một trận pháp, to lớn uy thế hướng về Hắc Tâm lão nhân để ép lại đây. Chương 66, Vô Tự Ngọc Bích. Đột nhiên ép tới được uy thế, Hắc Tâm lão nhân sắc mặt hơi đổi một chút, vung hai tay lên, kết liễu một tấn kết, đống nhiên xương máu tuôn ra, đem thân thể hắn bao vây lại. Hương thôn nói võng. Mà lúc này Phổ Hoàng cùng pháp tướng cũng là khoanh chân ngồi dưới đất tăng nhân ở trong. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập, chỉ thấy mấy chục đạo kim quang phóng lên trời, ngưng tụ ở Hắc Tâm lão nhân vị trí bình đài phía trên. Nguyên lai lúc trước Phổ Hoàng nhìn thấy phương tiện, là được nhìn ra bị yêu vật bám thân, mà hắn dĩ nhiên nói là mình là Hắc Tâm lão nhân. Hắc Tâm lão nhân tu vi cao thâm, Phổ Hoàng tuy rằng không biết thật giả, nhưng tự nhiên là không dám thất lễ, liền dặn dò người bên cạnh đi dặn các trưởng lão khác, cùng này Vô Tự Ngọc Bích nơi ngưng tụ trận pháp, khứ trừ phương tiện trong cơ thể ma vật. Cái này cũng là quảng trường không nhìn thấy mấy vị khác cao tăng nguyên nhân. Phổ Hoàng tuy rằng một mặt từ bi, nhưng thực tại là có đại trí tuệ, trên quảng trường tụng kinh tức là vì siêu độ, cũng là vì lãng phí thời gian, còn lối đi bộ Vô Tự Ngọc Bích nơi cũng đồng dạng là vì kéo dài thời gian, làm cho sớm người tới chỗ này có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Kết Kim Cương Hoàn trận pháp. Phổ Hoàng hét lớn một tiếng, chúng tăng tụng Phật tiếng chậm rãi truyền đến, âm thanh càng lúc càng lớn, mà ban đầu mấy chục đạo kim quang cũng là càng ngày càng sáng. Phổ Hoàng lại là hét lớn một tiếng, mấy chục đạo kim quang càng là kết thành một tấm vong lớn, đem Hắc Tâm lão nhân vây ở trong đó. Bị Hắc Tâm người đến khống chế thân thể phương tiện, hai tay làm thành một hình trạng quái dị, chỉ thấy chu vi xương máu tăng vọt, hướng về màu vàng lưới lớn khuyết tán đi. Chấn. Quay về Phổ Hoàng tiếng quát. Tổng tăng tiếng niệm kinh thanh càng ngày càng hưởng. Chỉ thấy mỗi cái thần tăng trên người đều là ánh vàng rừng rực, ánh sáng lưu chuyển, chỉ chốc lát sau. Một kim sáng loè loè màu vàng Phật tự dĩ nhiên cùng người khác tăng trên người chậm rãi bay lên. Phật tự mang theo một mảnh nghiêm túc khí tức, chậm rãi lên cao, di động đến giữa không trung, sau đó dựng đứng lên, hướng về màu vàng lưới lớn bên trong Hắc Tâm lão nhân bước bách tới. Xem nhanh sẽ nhất trên xỉn dê cờ nở tiểu sủ. Cóm. Hắc Y Lìa lão nhân sắc mặt không thay đổi, hai tay bị kỳ, bên trên xương máu nhưng là ngưng kết thành một to lớn máu quyển, hướng về màu vàng Phật tự hành kích đi. Ẩm. Máu quyền cùng Phật tự đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ đại sơn tựa hồ cũng là lay động một chút. Cơn lốc nổi lên bốn phía, bình đài mặt đất vỡ vụn tảng đá phiêu nhiên như khởi, trên không trung lung lay loáng một cái, lại là rơi xuống. Mà chúng tăng bên trong ba vị thần tăng tại đây vừa va chạm bên dưới, trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Màu vàng Phật tự cũng là đột nhiên ảm đạm rồi không ít, làm như muốn tiêu tan. Hắc Tâm lão nhân cũng là trong lòng chấn động, máu quyền ầm ầm tiêu tan. Dù sao chỉ là một tia tàn hồn, Hắc Tâm lão nhân thực lực không thể toàn bộ phát huy ra. Lần thứ hai là một ấn kết ra, Hắc Tâm lão nhân dùng xương máu bao vây lấy từ trong động lấy ra thiết kiếm hung quang tăng mạnh, trôi nổi ở Hắc Tâm lão nhân trước người của. Hắc Tâm lão nhân hai tay thành rưỡi móng tư thế, một đạo hắc khí ngưng tụ ở hai tay trung gian. Tựa hồ là cảm nhận được rồi hắc khí, thiết kiếm càng là phát ra ông ông tiếng kiếm reo, bên trên xương máu cũng là tăng mạnh, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn xung ra. Đi. Hắc Tâm lão nhân hét lớn một tiếng, hai tay về phía trước đẩy một cái, che kín xương máu thiết kiếm hướng về phía trước gào thét đi, phát sinh kinh khủng tiếng nổ. Chúng tăng hoàn toàn biến sắc, trong miệng tụng Phật thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, đến cuối cùng càng là đã biến thành liền thành một vùng long long tiếng. mà Phật tự cũng là đột nhiên kim quang tăng mạnh, trở nên cực kỳ chói mắt. Thiết kiếm tựa hồ là không kiêng dè chút nào xông về Phật tự, hai người lại là đánh vào đồng thời, giằng co chốc lát. Sau đó chỉ thấy thiết kiếm dĩ nhiên là quỷ dị vậy xuyên thấu Phật tự, đột nhiên một tiếng hướng về chúng tăng ở trong bàn tới. Xì xì một tiếng, thiết kiếm dĩ nhiên là đâm vào hàng trước nhất một tăng nhân ngực, một ngụm máu tươi phun ra, tăng nhân ngã trên mặt đất, đã là không còn sinh cơ. Phổ Hiền sư thúc. Pháp tướng quát to một tiếng, trận mắt dừng ở trước mặt bị người mặc áo đen chiếm cứ thân thể phương tiện. Cái khác thần tăng cũng là mặt hiện lên bi phẫn vẻ, trong cơ thể Phật ra chân pháp cấp tốc vận chuyển, kim quang lần thứ hai tăng vọt, ngưng tụ đến Phật tự trên, hướng về Hắc Tâm người đến từ từ bước bách tới. Ha ha, người cản ta đều phải chết. Hắc Tâm lão giả lớn tiếng cười nói, thân thể nhưng là bỗng nhiên bay lên trời, một luồng hắc khí lập tức bao vây lấy thân thể của hắn, liền với cái kia xương máu cũng bao vây lại. Hắc khí vừa ra, trong nháy mắt Hắc Tâm lão nhân trên đỉnh đầu bầu trời kịch liệt biến sắc, mây đen dọc trời, bầu trời ở đột nhiên tối lại. Một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố xuất hiện, Phổ Hoàng bọn người là sắc mặt biến đổi lớn, đã có mơ hồ có chút không kiên trì nổi dấu hiệu. Đi chết đi. Hắc Tâm lão nhân giống to, chợt bao vây thân hắc khí trong giây lát hướng về Phổ Hoàng đám người đánh tới. To lớn mà kinh khủng màu đen khí tức, phảng phất là muốn nuốt chửng tất cả trong trời đất, bên trên lại còn có quỷ quái gào khóc gầm rú tiếng truyền đến. Ngay ở hắc khí muốn xông ra lưới lớn thời điểm, đột nhiên bầu trời truyền đến mơ hồ một tiếng rít chói tai, phảng phất là thú giống như thế. Ngay sau đó một bó kim quang đâm rách liêu không bên trong mây đen, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, sau đó chiếu rọi đến vô tự ngọc bích trên. Kim quang chiếu vào trên vách đá, một phản xạ, trực tiếp là bao phủ ở Hắc Tâm lão nhân trên người. Vô tự ngọc bích dù sao không phải vật phàm, năm đó Thiên Âm tự sư phụ tổ từng ở vô tự ngọc bích dưới nhập định 3 ngày, từ đây tỉnh ngộ Phật pháp. Tiến vào Phật môn đại viên mãn hoàn cảnh, cũng là từ đó lĩnh ngộ đại phạm bản nhược thật pháp, do đó sáng lập Thiên Âm tự. Vô tự ngọc bích có thể nói là thiên tạo Phật gia thánh vật, bên trên dấu diếm Phật pháp chân lý, uy lực vô biên. Bị vô tự ngọc bích trên kim quang chiếu một cái, Hắc Tâm lão nhân không khỏi kêu to một tiếng, to lớn Phật gia khí tức của đại đạo đem gói lại, bán mạnh ra hắc khí cũng đột nhiên tốc độ trở nên chậm, sau đó chậm rãi tiêu tan. Phổ Hoàng nắm lấy thứ cơ hội, lập tức lần thứ hai dùng sức. Tựa hồ là bởi vì vô tự ngọc bích kim quang nguyên nhân, Phật tự kim quang trở nên cực kỳ chói mắt, ở Phổ Hoàng đám người dục dã, hướng về Hắc Tâm thân thể của ông lão bước bách tới. Hắc Tâm lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, nhân lực vẫn còn có thể chống cự, thế nhưng thiên uy nhưng thì không cách nào ngăn cản. Hắc Tâm lão nhân thở dài, nếu như khi hắn cường thịnh thời điểm, kim quang này cùng Phật pháp tự nhiên không cách nào đem hắn như thế nào, thế nhưng một tia tàn hồn sức mạnh thật sự là quá yếu. Hơn nữa chủ nhân cũ phương tiện trong cơ thể luôn có một luồng đạo gia khí tức ở chống cự chính mình, diện đối với lần này mà đến Phật tự, hắn đã là không có biện pháp chút nào. To lớn uy thế phả vào mặt, phương tiện bên trong thân thể truyền ra rít lên một tiếng, một tia hắc khí tựa hồ là cực không muốn bị bức ép ra phương tiện thân thể, sau đó sẽ Phật tự áp bức bên dưới, tiêu tan không gặp. Giờ khắc này phương tiện trong cơ thể, hồn phách của chính mình rốt cục một lần nữa nắm giữ thân thể, chỉ là bởi vì thân thể tiêu hao quá lớn, phương tiện nhưng là không có tỉnh lại, mà là lâm vào mê man ở trong. Lúc này bầu trời mây đen tan hết, vô tự ngọc bích trên kim quang càng thêm là tăng mạnh, đem phương tiện thân thể hoàn toàn là bao vây lại. Sư phụ, người này xử trí như thế nào? Pháp tướng đứng lên, đi tới phương tiện bên người. Ngoại ma thật trừ, nhưng là khó khăn. Phổ Hoàng lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng. Chương 67, Cửu Thiên Thần Lôi. 54. Sư phụ. Pháp tướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Phổ Hoàng. Bởi vì phương tiện, Thiên Âm tự chết rồi mấy vị đệ tử, hơn nữa một vị sư thúc, có thể nói là những năm gần đây nghiêm trọng nhất chuyện tình. Tuy rằng phương tiện bởi vì là được ma vật ăn mòn gây nên, thế nhưng cũng phải cần gánh chịu nhất định trách nhiệm, chỉ là người này chính là Thanh Vân môn đệ tử, pháp tướng cũng không biết như thế nào cho phải. Người này nhân Chu Tiên kiếm phản vệ trong cơ thể ẩn hàm sát khí, lúc nào cũng có thể sát khí trùng thể, tẩu hỏa nhập ma, nếu như không cứu, e sợ không còn sống lâu nữa. Phổ Hoàng Phật pháp cao thâm, con mắt tinh lợi, xem này lúc này phương tiện, lắc lắc đầu. Phương tiện bởi vì sử dụng Chu Tiên kiếm, bị bên trong hung sát khí phản vệ, sát nghiệt khí đã ngâm vào tâm trí, hình thành, muốn tiêu trừ lên đã cực kỳ không dễ. Sư phụ, chỉ là người này liên lụy Phổ Hiền sư thúc Quy Thiên, không trừng phạt hắn đã không tệ, làm sao vẫn có thể thi cứu. Pháp tướng không khỏi lắc lắc đầu, muốn hắn cứu người này, thật sự là không muốn. Đứa ngốc, Phổ Hoàng nhìn Pháp tướng lắc lắc đầu, ngươi đúng là vẫn còn không bỏ xuống được. Pháp tướng thở dài, nhìn về phía lúc này chính đắm chìm trong vô tự ngọc bích kim quang dưới phương tiện. Nhìn lại một chút nằm ở một bên Phổ Hiền thần tăng, càng là cúi đầu. mấy vị khác thần tăng đứng Phổ Hiền bên cạnh, hai tay tạo thành chữ thập, đồng thời tụng nổi lên độ người kinh. Một lúc lâu, tụng thanh ngừng lại, hai người liền đem Phổ Hiền thi thể mang tới xuống. Những người còn lại nhưng là nhìn Phổ Hoàng, không biết làm sao tự xử. Cứu người tức là cứu mình, phổ thế tức là độ người. Huống hồ phương thí chủ vào cơ thể chính là bởi vì cứu trợ thiên hạ muôn dân, bằng điểm này, chúng ta thì không thể làm việc không để ý tới. Phát Hương cúi đầu, không nói nữa. Sư huynh nói rất có lý. Phổ Chí hai tay tạo thành chữ thập, quay về Phổ Hoàng khẽ gật đầu. Phổ Hoàng gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía nằm ở trên bình đài Phương Thiện, chỉ thấy người sau sắc mặt hắc khí lái chậm chậm bắt đầu hiện ra. Chúng tăng không ít người đều là sắc mặt hơi đổi một chút, mà hay là pháp tướng, ngày đó ở Thanh Vân Môn, nhập ma Phương Thiện đã là như thế răng rớp, hậu quả nhưng là cực kỳ đáng sợ. Vô Tự Ngọc Bích chính là đó là thiên âm tự thánh vật, bên trên liền có vô thượng Phật Pháp, soi sáng ra quang khá hàm Phật Pháp chính khí. Này chiếu sáng ở Phương Thiện trên người. Trong cơ thể Chu Tiên Kiếm lưu lại hung sát khí dĩ nhiên là bị kích phát ra, trong lúc mơ hồ tựa hồ có cùng kim quang đối kháng tâm ý. Lúc này Phương Thiện sắc mặt càng ngày càng tối, cả người tỏa ra này một luồng giết chóc khí, đã là nhập ma. Sư phụ! Pháp tướng nhìn Phương Thiện, quát to một tiếng, chỉ thấy lúc này Phương Thiện dĩ nhiên mở hai mắt ra, mà hai mắt đã là đỏ đậm vẻ, sau đó chậm rãi đứng lên. Phổ Hoàng sắc mặt của cũng là trở nên ngưng trọng, sau đó hét lớn một tiếng, chư vị sư đệ, kết phục ma đại trận. Chúng thần tăng vừa nghe, lập tức vây quanh bình đài ngồi dậy, đem Phương Thiện lại là vây ở hạt nhân. Sau đó đều là hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lại là tụng nổi lên Phật ngữ. Phạn âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, chỉ chốc lát sau chúng tăng trên người lần thứ hai là ánh vàng rực rỡ. Á á á á! Lúc này Phương Thiện thân thể đã là bay lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, làm như cực kỳ thống khổ. Vẻ thống khổ rằng co chốc lát, Phương Thiện đột nhiên biến sắc mặt, căm tức nhìn trước mặt chúng tăng, xung quanh cơ thể hắc khí cũng là bắt đầu chậm rãi lượn lờ. Đồng nhiên, phảng phất là trong chớp mắt, Phương Thiện quanh thân cơn lốc nổi lên bốn phía, đồng thời một quỷ dị tiếng cười lớn truyền đến. Ha ha ha, Chu Tiên, Chu Tiên, giết ma Chu Tiên. Phương Thiện cầm trong tay thiết kiếm, mang theo sát khí ngập trời hướng về Phổ Hoàng đâm tới. Ngưng. Phổ Hoàng mặt không biến sắc, hét lớn một tiếng. Chúng tăng trong miệng tụng thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, đột nhiên chỉ thấy từng cái kim quang chữ nhỏ dĩ nhiên là từ chúng tăng trong miệng hướng về dễ dàng quá khứ. Màu vàng tiểu Phật tự, lít nha lít nhít, hướng về Phương Thiện phô thiên cái địa bay qua, bên trên đầy dây Phật ra vô thượng chân ngôn, uy lực vô biên. Chữ vàng vừa xuất hiện, Phương Thiện tốc độ nhưng là lập tức chậm lại, chốc lát là được bị tiểu kim tự bao quanh vây nốt, càng tụ càng nhiều, càng như là một vỏ trứng bình thường đem Phương Thiện vây ở hạch tâm. Từng trận phạn âm truyền vào trong tai, Phương Thiện dĩ nhiên chậm rãi yên tĩnh lại, sau đó ngồi khoanh chân, thân thể chậm rãi rơi xuống, chỉ là ánh mắt lại vẫn là đỏ đậm vẻ. Vô Tự Ngọc Bích trên kim quang chiếu ở Phương Thiện trên người, chậm rãi lấp lóe, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh an lành, tràn đầy không nói ra được trang nghiêm tâm ý. Phổ Hoàng đám người nhưng cũng không dám lười biếng chút nào, tụng Phật tiếng vẫn là không dứt bên tai. Thời gian lưu chuyển, một ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Phương Thiện trên mặt cực kỳ an lành, trong mắt đỏ đậm vẻ cũng đang chậm chậm thối lui, tất cả tựa hồ cũng phi thường thuận lợi. Chỉ là Phổ Hoàng nhưng không dám thất lễ, hơn nữa trong lòng càng có một tia cảm giác xấu chậm rãi bốc lên. Chỉ là trong chớp mắt, vỏ trứng bên trong ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng Phật tự lại bị miễn cưỡng bắn ra ngoài. Chỉ thấy Phương Thiện thân thể đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt nguyên bản biến mất đỏ đậm lại là tràn ngập lên. Mà trên người tản mát ra sát khí cũng là càng ngày càng nặng, một luồng còn như thực chất vậy hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt khuyết tán ra, đem chúng tăng bao phủ lại. Phổ Hoàng hoàn toàn biến sắc, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Chu Tiên, Chu Tiên, đúng là bất thế thần binh, liền lưu lại phản phệ lực lượng cũng là mạnh mẽ như vậy. Phổ Hoàng thấp giọng nói rằng, một ngày tụng Phật dĩ nhiên không có đem Phương Thiện trong cơ thể phát sợ. Chúng tăng đều là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng vô cùng lo lắng, lúc này chính đang thời khắc mấu chốt, nếu như Kiên không thủ được, e sợ không chỉ có muốn dã tràng xe cát, hơn nữa e sợ Thanh Vân Môn cũng phải gặp một hồi đại nạn. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên một tiếng cự lôi vang lên, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên sắc trời biến đổi lớn, mây đen nằm dày đặc. Mây đen bên dưới, Phương Thiện trên người sát khí lại như ngưng tụ giống như vậy, như có nghịch thiên tư thế, khiến người ta không kịp thở. Trên bầu trời, mây đen càng tụ càng nhiều, cuồng phong gào thét, không bao lâu là được tạo thành một vòng xoáy chiếm giữ ở Phương Thiện đỉnh đầu. Trong nước xoáy, tiếng sấm rầm rầm, điện long lánh, như tận thế giáng lâm. Thiên kiếp. Phổ Hoàng hoàn toàn biến sắc, này cảnh tượng hiển nhiên là được Cửu Thiên Thần Lôi phát động điểm báo, nghe nói trước đây thật lâu, Chu Tiên Kiếm đã từng bởi vì giết chóc quá nặng, tao ngộ thiên phạt, gợi ra cửu thiên thần lôi, Chu Tiên kiếm cũng vì vậy mà đoạn. Sau bởi vì gặp may đúng dịp bị Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư đem đoạn kiếm tiếp theo trên, nấp trong Huyễn Nguyệt động bên trong. Phương Tiện lần trước hai lần sử dụng Chu Tiên kiếm, tạo thành vô số sát nghiệt, bị Chu Tiên kiếm phản vệ, hơn nữa bản thân tu vi còn thấp, trong cơ thể hùng sát khí đã tụ tập tới cực điểm. Bây giờ bị Thiên Âm tự Phật gia chính khí bức bách, hơn nữa nơi đây chính là Phật gia thánh địa, hoàn cảnh gây ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là dẫn phát rồi cửu thiên thần lôi, đây là Phổ Hoàng đám người vạn vạn không nghĩ tới. Tất cả chỉ có thể nhìn thiên ý. Phổ Hoàng thở dài, nhân lực tuy mạnh, nhưng chung quy không thể cùng thiên chống lại. Phất phất tay, chúng tăng đều là thân thể cấp tốc lui lại, sau đó nhìn về phía cửu thiên thần lôi dưới Phương Tiện, Phổ Hoàng tuy rằng muốn liền Phương Tiện, thế nhưng là không muốn liên lụy Thiên Âm tự các vị cao tăng. Trên bầu trời, sấm vang chớp giật, đột nhiên điện quang vòng xoáy nơi kịch liệt mà xuống, cấp tốc ngưng tụ thành một tia chớp tạo thành cột sáng. Trên bầu trời một cự lôi vang lên, chấn thiên động địa. To lớn chớp giật trùng sáng, phảng phất một đạo thần tiên, hướng về Phương Tiện đỉnh đầu đánh kích đi. Chương 68, nhập đạo. Ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, tiếng sấm ầm ầm, to lớn chớp giật trùng sáng mang theo cực kỳ năng lượng kinh khủng, cách Phương Tiện khoảng cách càng ngày càng gần. Chớp giật trùng sáng mang theo vô tận thiên uy, chỗ đi qua đều là một mảnh hư vô, nếu anh kích đến trên thân thể người, đó chính là biến thành cho bụi, tuyệt không còn sống lý do. A-di-đà Phật, phương thí chủ này một khó chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Phổ Hoàng mặt hiện lên từ bi vẻ, ngày này uy thiên kiếp, thật sự là làm cho không người nào có thể chống lại. Mỹ An liền đối với to lớn uy thế, nhưng là đột nhiên trong ánh mắt màu đỏ rút đi, dần dần lộ ra một tia thanh minh. Phương Tiện đầu cũng là lập tức thanh tỉnh lên. Chỉ là này to lớn chớp giật chùm sáng áp bức cho hắn không thể động đậy, càng thì không cách nào bỏ chạy. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chớp giật chùm sáng trực tiếp đánh vào Phương Tiện trên người, Phương Tiện trong nháy mắt bị quang điện nhân chìm. Phổ Hoàng thở dài, liền muốn xoay người rời đi, bị cửu thiên thần lôi oanh kích, trên căn bản là không có còn sống khả năng. Pháp tướng cũng là lắc lắc đầu, dù sao đều là chính phái người trong, hơn nữa hiện tại Phương Tiện kết quả nguyên nhân rất lớn là bởi vì ngày đó Thanh Vân môn đại chiến. Pháp tướng ngẩng đầu, phía trước bụi mù tiêu tan, Phương Tiện bóng người chậm rãi hiện ra. Sư phụ! Pháp tướng lớn tiếng kêu lên, thật không dám tin tưởng kêu một tiếng, bởi vì người kia lại vẫn sống sót. Lúc này Phương Tiện gương mặt cháy đen, chỉ là cái kia một đôi mắt vụt sáng động, chứng minh hắn không có chết. Phương Tiện cũng là rất kỳ quái, làm cái kia một tia chớp hạ xuống thời điểm, Phương Tiện nguyên vốn đã là bỏ qua, đối mặt với khí thế hung hăng thiên phạt tuy thế, hắn không hề có chút sức chống đỡ. Thế nhưng làm cái kia một tia chớp rơi vào trên đầu mình thời điểm, cái kia to lớn mà năng lượng kinh khủng dĩ nhiên là đột nhiên biến mất, mà Phương Tiện cũng là kỳ quái mà hết ý bị điện một hồi, hơn nữa chỉ là bị điện một hồi. Sắc mặt cháy đen, tóc dựng lên, quần áo cũng là cháy đen, Phương Tiện hoàn toàn là sững sờ ở đường trường, đây chính là cửu thiên thần lôi uy lực sao, vì là cảm giác gì chỉ là một lần thông thường xét đánh. Đối với người bình thường tới nói, xét đánh cố nhiên đáng sợ, thế nhưng đối với tu vi coi như là khá lắm rồi Phương Tiện. Cái kia căn bản không có chút nào uy hiếp. Phổ Hoàng chờ chúng tăng cũng là kinh ngạc nhìn Phương Tiện, tận lực suy tư về vừa nãy phát sinh tất cả. Kỳ thực tất cả những thứ này nguyên nhân, rất đơn giản, thiên kiếp đối tượng phải là trong tâm giới, lục đạo bên trong người. Thế nhưng Phương Tiện nhưng là không ở nơi này một hàng bên trong, bởi vì hắn xuyên qua mà đến, vốn là không thuộc về thế giới này. Cửu thiên thần lôi bị dẫn hạ xuống sau khi, dĩ nhiên là đã không có mục tiêu, Phương Tiện cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Cửu thiên thần lôi dù sao không phải là vật phàm, mất đi mục tiêu sau, bên trên uy thế cũng là lập tức tiêu tan, chỉ còn dư lại thông thường chớp giật. Phương Tiện lau một cái mình mặt đen, sau đó nhếch môi lúng túng cười cợt. Phổ Hoàng chờ người đi tới, vây nốt Phương Tiện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bị cửu thiên thần lôi oanh kích mà bình yên vô sự người, chúng tăng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, trước đây là được nghe cũng chưa từng nghe tới. Có điều cũng bởi vì như thế, Phương Tiện trong cơ thể hung sát khí nhưng là không có bị loại bỏ. Phương thí chủ, thân thể ngươi không có gì đáng ngại chứ? Phổ Hoàng vẫn là có chút không yên lòng, hỏi. Phương Tiện lắc lắc đầu, nói rằng, việc này ta chính muốn hỏi một chút Phương Trượng Đại Sư, thiên lôi oanh kích mà xuống, ta dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, nhưng chẳng biết vì sao. Thứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói qua, hẳn là thí chủ phúc duyên không cạn, gặp dự hóa lành. Phổ Hoàng nói lắc lắc đầu, có điều một lát sau sắc mặt nhưng là đột nhiên nghiêm nghị, nói rằng, Phương thí chủ, bên trong cơ thể ngươi chưa trừ. Ngày sau e sợ còn có thể phát tác. Kính xin đại sư chỉ giáo. Phương Tiện gật đầu, trong cơ thể hắn cái kia cổ sát khí, hắn còn có thể cảm giác được, chỉ là tạm thời bị cửu thiên thần lôi áp chế thôi. Thí chủ như có thể tu tập ta tự không truyền ra ngoài đại phạm bàn nhược chân pháp, sau đó cùng không có chữ ngọc bích dưới tụng Phật đả tọa, hay là có thể ngoại trừ bên trong cơ thể ngươi, tiêu trừ trong lòng sát khí. Phổ Hoàng khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng là lóe lên một cái, tiếp theo sau đó nói rằng, chỉ là muốn tu tập đại phạm bàn nhược thật phát, có thể e sợ muốn oan ức thí chủ trốn vào ta Phật, trở thành ta tự đệ tử vừa mới có thể truyền thụ. Pháp tướng đám người nghe được phía trước đều là sắc mặt hơi đổi một chút, đem đại phạm bàn nhược truyền ra ngoài, trong chùa trăm ngàn năm qua chỉ có một người, đó chính là Phổ Chí, đem chân pháp truyền cho Trương Tiểu Phạm. Đợi đến nghe đến phía sau, mọi người không khỏi trong lòng vui vẻ, nếu Thiên Âm tự đến này một nhân vật, để cho tìm hiểu Phật Pháp. Như vậy Thiên Âm tự lại thêm một vị cao thủ. Đầy mặt Hắc Hôi Phương Tiện cũng là khẽ mỉm cười, tự nhiên là rõ ràng Phổ Hoàng ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới cái này đắc đạo cao tăng trong lòng cũng sẽ có mình tiểu cửu cửu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là Phương Tiện chuyện cười người khác, nhưng lại không biết những này thần tăng tâm trong nội tâm đối với hắn đã là nở nụ cười nhiều lần. Có điều cũng không có thể trách người khác, Phương Tiện thời khắc này hình tượng thật sự là quá mức buồn cười, cũng còn tốt những người này là đắc đạo cao tăng, cũng không có quá mức biểu hiện ra. Phổ Hoàng đại sư, ngươi phạm tham giới. Mới cả cười cười, trêu ghẹo nói. Phổ Hoàng lúng túng cười cợt, không nói gì, có điều sắc mặt nhưng là hơi đỏ một chút. Phương Trượng, tại hạ Trần Duyên chưa xong, e sợ không thể quy y lìa xuất ra, có điều nếu là đại sư không chê, tại hạ sẽ thành vì là Thiên Âm tự tục ra đệ tử, tìm hiểu Phật Pháp, giải quyết xong Trần Duyên. Phương Tiện ngưng trọng nói rằng, muốn hắn xuất ra, đó là cực không muốn, tục ra đệ tử cũng là có thể. Một lúc lâu, Phổ Hoàng khẽ thở dài một cái, sau đó gật gật đầu. Kỳ thực mặc dù Phương Tiện không làm tục ra đệ tử, hắn cũng phải cần cứu hắn, chỉ là không khỏi có một ít vì là Thiên Âm tự suy tính tư tâm. Phương Thí Chủ, như này vậy ta liền thu ngươi làm tục ra đệ tử, từ hôm nay, ngươi liền ở tại không có chữ ngọc bích dưới, tìm hiểu Phật Pháp, tiêu trừ. Từ mai, ta liền truyền cho ngươi đại phạm bản nhược chân pháp, ngoại trừ vẫn cần dựa vào chính ngươi. Phổ Hoàng chậm rãi nói rằng, sư phụ, không có chữ ngọc bích chính là ta Thiên Âm tự thánh địa. Sư Minh, đối với mấy người phản đối tiếng, Phổ Hoàng khoát tay háo một cái, nói rằng, các ngươi làm sao còn nhìn không thấu, thánh địa giữa các môn phái đều là ngoại sự, làm sao còn muốn không bỏ xuống được. Huống hồ Phương Tiện cũng là bởi vì cứu thiên hạ muôn dân mà như vậy, đã có giải cứu phương pháp, lại có thể thấy chết mà không cứu. Sư phụ nói đúng lắm. Pháp tướng bọn người là gật gật đầu, không phản bác. Dễ dàng như thế từ đây liền ở không có chữ ngọc bích dưới đả tọa, nơi này yên tĩnh an lành, có một loại không tên lực lượng, có thể khiến tâm linh người ta yên tĩnh lại. Ngay kế, Phổ Hoàng cũng bắt đầu truyền thụ Phương Tiện đại phạm bàn nhược chân pháp, này chân pháp trong vòng tu vi chủ, có bên trong cùng ở ngoài, mênh mông vô biên. Dễ dàng như thế thay mặt ở Thiên Âm tự không có chữ ngọc bích dưới, nghỉ tập đại phạm bàn nhược. Mỗi khi bạo phát thời điểm, Phổ Hoàng liền dẫn linh chúng tăng kết hàng ma đại trận, vì đó áp chế. Theo Phương Tiện đại phạm bàn nhược tu vi sâu sắc thêm, phát tác một lần thời gian khoảng cách cũng là càng ngày càng dài, đồng thời có chậm rãi yếu bất xu thế. Mà Phương Tiện tâm cũng bắt đầu chậm rãi trở nên sáng sủa lên, có điều trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thị Huyết Công cũng là lái chậm chậm bắt đầu muốn chống lại lên. Chương 69, Đạo Huyền bàn giao. 49. Thời gian 10 năm vội vã mà qua, Vô Tự Ngọc Bích dưới tính tỏa Phương Tiện chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt ngoại trừ một mảnh an lành, lại vẫn kỳ quái chen lẫn một tia vẻ sắc bén. Thời gian 10 năm, Phương Tiện không chỉ có triệt để rõ ràng trong cơ thể hung sát khí, hơn nữa còn dung hợp trong cơ thể Phật đạo ma ba đạo chân pháp khí tức. Vốn là theo Phương Tiện đại phạm bàn nhược công pháp tăng cao, nhưng là kích phát rồi trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Vệ Huyết Công khí tức, ba người ở trong người lẫn nhau sống tới, không hợp tính, thật là làm cho Phương Tiện khổ không thể tả. Có một lần ba người sống tới thời điểm, Phương Tiện càng là trong lúc vô tình đột nhiên nhớ lại trong đầu Thiên Thư quyển thứ nhất khẩu quyết, trong tiểu thuyết nói Thiên Thư đối với dung hợp Phật ma đạo hữu dung hợp tác dụng. Phương Tiện dựa theo Thiên Thư vận chuyển khí tức, thống khổ hình dáng lập tức giảm nhiều, trong lòng một trận cao hứng, từ đây liền bắt đầu tu tập Thiên Thư quyển thứ nhất. 10 năm qua đã là thông hiểu đạo lý, Phật đạo ma ba đạo khí tức cũng là hoàn toàn bị dung hợp, mà Phương Tiện thực lực cũng là trong giây lát tăng mạnh. Bây giờ Thiên Âm tự e sợ liền Phổ Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Này vẫn không có cổ kiếm chu tiên tình hồn dưới. Ngay hôm đó, Phương Tiện Vô Tự Ngọc Bích dưới tu luyện, đột nhiên truyền đến hệ thống âm thanh, dung hợp Phật đạo ma nhiệm vụ hoàn thành. Vậy thì hoàn thành. Phương Tiện trong lòng cũng là có chút bất ngờ, 10 năm này mỗi ngày là được đả tọa tu luyện, không nghĩ tới dĩ nhiên ma xui quỷ khiến hoàn thành dung hợp Phật đạo ma nhiệm vụ, như vậy còn dư lại cái cuối cùng nhiệm vụ là được phục sinh Bích Giao, hoàn thành nhiệm vụ này chính mình liền có thể trở lại thế giới hiện thực, rời đi chu tiên thế giới. Cứu Bích Giao phía trên thế giới này có hai người có thể, một là Nam Cương Miêu tộc Đại Vu, còn có một cái là Nhỏ Hoàn. mà giờ khắc này đại vu vẫn còn, tiểu hoàn hỏa hầu vẫn chưa tới. Suy nghĩ một chút, Phương Tiện vẫn là có ý định đi tìm Nam Cương đại vu khá là đáng tin, dù sao trong sách đã từng viết đại vu nhưng là suýt chút nữa cứu Bích Giao, chỉ tiếc ở thời khắc sống còn đại vu nhưng là không có chịu đựng, đi đời nhà ma. Nếu muốn định, Phương Tiện ngày kế là được cùng Phổ Hoàng Phương Trượng chào từ biệt, chuẩn bị đi tới Nam Cương. Ngươi đã trừ, cũng là thời điểm đi tới Nhưng Hồng Trần. Phổ Hoàng gật gật đầu, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Phương Tiện cũng là gật gật đầu. Sau đó thẳng tiếp nhận Tu Mi Sơn, còn trong tay này thanh pháp khí, vẫn là này thanh phá thiết kiếm. Chỉ là thiết kiếm ở Vô Tự Ngọc Bích dưới đợi 10 năm, bên trên thỉnh thoảng cũng sẽ có kim quang lượn lờ, khác nào một cái Phật gia pháp khí, chỉ là cùng Chu Tiên kiếm vẫn không thể so. Tế khởi thiết kiếm, Phương Tiện tọa cùng với trên, hóa thành một vệ sáng biến mất ở phía chân trời. Có điều Phương Tiện phương hướng không phải Nam Cương, mà là Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong phía sau núi, Huyễn Nguyệt động cửa, một bóng người từ bầu trời mà rơi. Thân thể vừa đến trên đất, là được hướng về Huyễn Nguyệt động cửa đi đến. Bàn tay để vào thái cực đồ án trên, vách đá đại môn chậm rãi mở ra. Xuyên qua sương mù, Phương Tiện trực tiếp hướng về Chu Tiên kiếm bệ đá đi tới. Trên đài đá, Chu Tiên kiếm vẫn như cũ cắm vào nơi đó, mà trên vách tường sách cổ bạch thoại văn chính mình vẫn còn đang. 10 năm. Mới liền đi tới Chu Tiên kiếm bên cạnh, đưa tay chạm đến Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm ở Phương Tiện chạm đến trong chớp mắt ấy dĩ nhiên là ánh sáng lóe lên, làm như cực kỳ vui mừng. Sau đó một đạo khí tức theo Phương Tiện bàn tay hướng về trên người hắn ăn mòn đi, Phương Tiện lập tức biến sắc mặt, Chu Tiên kiếm khí tức mang theo một luồng giết chóc khí, trong cơ thể chân pháp vận chuyển, Phương Tiện đem đạo kia khí tức ép trở lại. Chu Tiên kiếm giết chóc quá nặng, bên trên hung sát khí cũng là cực kỳ mãnh liệt, có điều đã hiện tại Phương Tiện tu vi, đối với Chu Tiên kiếm hung sát khí cũng còn vẫn có thể áp chế ở. Bàn tay đánh ra một đạo ấn kết, hạo nhiên chính khí xung kích ra, đem Chu Tiên kiếm trong cơ thể hung sát khí áp chế lên. Sau đó tay phải một dùng sức, đem Chu Tiên kiếm rút ra. Chu Tiên kiếm ánh sáng lóe lên, lại là lần thứ hai biến thành thì ra là cổ điện thạch kiếm dáng dấp. Đem kiếm thu cẩn thận, Phương Tiện là được ra Huyễn Nguyệt động, có điều mới ra cửa động khẩu, nhưng là một thanh âm truyền đến. Người rốt cục đã trở về. Trưởng môn sứ bá. Phương Tiện vừa nhìn, người này dĩ nhiên là Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền. Đạo Huyền gật gật đầu, kỳ quái nhìn Phương Tiện một chút, nói rằng, ngươi đã khỏe. Phương Tiện vốn là bị Chu Tiên kiếm phản phệ, bây giờ xem ra đã hoàn toàn được rồi, Đạo Huyền trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phương Tiện gật đầu, Đạo Huyền cảm giác để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ như mình trước kia, bị Chu Tiên kiếm phản phệ sau chính mình. Chỉ là Chu Tiên kiếm đã bị mình huyết luyện, Đạo Huyền trưởng môn lại như thế nào cũng điều động không được. Phương Tiện kỳ quái lắc lắc đầu, hay là chính mình ảo giác. Trên vách đá chữ là ngươi lưu lại chứ. Đạo Huyền không có chú ý tới Phương Tiện cử động, mà là thản nhiên nói. Mới rồi đột nhiên cả kinh, sau đó lại là gật gật đầu, mình ngược lại là bỏ quên điểm này, xem ra Đạo Huyền chỉ sợ là đã tu luyện sách cổ trên công pháp. Ngươi đi đi. Đạo Huyền xoay người, phất phất tay. Đa tạ trưởng môn. Mới liền đối với Đạo Huyền liền ôm quyền, sau đó tế khởi Chu Tiên kiếm, chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Chỉ là Phương Tiện vừa tế khởi Chu Tiên kiếm, Đạo Huyền thanh âm lại là vang lên. Phương Tiện nghe đi, nhìn Đạo Huyền. Này Chu Tiên kiếm có thể phản vệ chủ nhân, khiến người ta mất lý trí, trở nên yêu thích giết chóc, ngươi ngày sau phải cẩn thận. Đạo Huyền thở dài, chỉ chốc lát sau, chậm rãi nói rằng, nếu là ngày sau ta nhập ma, nhớ kỹ tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình, tất cả lấy Thanh Vân môn làm trọng. Lẽ nào trưởng môn ngươi cũng? Phương Tiện sắc mặt cả kinh, trịnh trọng nhìn Đạo Huyền. Đạo Huyền gật gật đầu, nói rằng, ta 10 năm này vẫn tố nghiên ngươi ở lại trên vách đá sách cổ, tu vi tiến nhanh. Trước một thời gian ta không ngừng mà mạnh mẽ điều động Chu Tiên kiếm, tuy rằng chưa từng khởi động, thế nhưng e sợ đã đúc rơi xuống, khoảng thời gian này ta thường xuyên sẽ làm một ít ngay cả mình đều cảm thấy chuyện kỳ quái, hơn nữa không kiềm hãm được sẽ có một luồng sát nghiệm. Phương Tiện trong lòng kinh hãi, Đạo Huyền quả nhiên là bị Chu Tiên kiếm cho cắn trả. Chỉ sợ là Đạo Huyền trong lòng quá mau với cầu thành, mới có thể bị Chu Tiên hung sát khí vào cơ thể, bằng không lấy Đạo Huyền đạo hành, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng sẽ không như thế. Phương Tiện cũng là có chút hết trôi nói rồi, nhưng Đạo Huyền hôm nay hết thảy đều cùng Phương Tiện có quan hệ rất lớn, nếu không hắn huyết luyện Chu Tiên kiếm, Đạo Huyền không thể dùng Chu Tiên kiếm, e sợ nguyên bản liền đã có. Ngươi đi đi, chỉ là không nên quên ngươi là Thanh Vân môn đệ tử, ngày sau Thanh Vân môn gặp nạn, ngươi tuyệt đối không thể từ chối. Hơn nữa cũng đừng quên, ngày nào đó ta nhập ma, không muốn hạ thủ lưu tình. Đạo Huyền nói xoay người, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, chỉ là trong lòng hắn không kiềm hãm được nhớ lại sư phụ của hắn Thiên Thành Tử, hay là đây cũng là Thanh Vân môn các đời môn chủ vận mệnh đi. Ngồi ở Chu Tiên kiếm trên, bay đến tiểu trúc phong bầu trời. Trên một ngọn núi, một bóng người quen thuộc ngồi ở đỉnh núi, si ngốc nhìn phía trước, thật giống đang đợi ai. Mới liền trực tiếp rơi vào đỉnh núi, cùng người kia bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn đối phương. Chương 70, Hoàn Hồn Thuật. 55. Lục Sư Tỷ. Phương Tiện khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt cái này người quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ lúc trước có thể nói là Phương Tiện thích nhất một vai, là nữ như thần tồn tại. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp là ngẩn người tại đó, nhìn Phương Tiện, khóe miệng lộ ra một tia độ cong, có điều khóe mắt nhưng giữ lại nước mắt. 10 năm, nàng vốn là cảm giác mình có thể quên, nhưng ở nhìn thấy đối phương một khắc đó, nàng mới hiểu được chính mình chưa từng có quên mất. Người đã trở về. Lục Tuyết Kỳ lạnh nhạt nói, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra trong lòng nàng rung động. Phương Tiện trong lòng nóng lên, có một người nghĩ ngươi, ghi nhớ ngươi, đây là cỡ nào tốt một chuyện a. Trước đây hắn luôn cảm giác mình ở những thế giới này sẽ không lưu lại thật cảm tình, nhưng xem ra hắn là sai, một khi ngươi thích một người, mặc dù là ở trong mơ, cũng là khắc cốt minh tâm. Ngươi đi theo ta đi. Mới liền đi tới Lục Tuyết Kỳ trước mặt, dừng ở cô bé này, có chút kích động nói. Lục Tuyết Kỳ thân thể run lên, lạnh nhạt trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng thậm chí chưa hề nghĩ tới đi nơi nào, thậm chí chưa hề nghĩ tới tại sao phải đi, sau đó nhưng là trực tiếp gật gật đầu. Có thể cùng người mình thích cùng nhau, ở nơi nào lại có khác biệt gì đây? Mới cả cười, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, cái này quật cường lạnh lùng lại nhiệt tình nữ hài liền sâu sắc hấp dẫn hắn. Thất mạch hội võ trên cái ánh mắt kia, hắn đến nay cũng là không quên được. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Phương Tiện tế khởi Chu Tiên Kiếm, lôi kéo Lục Tuyết Kỳ là được ngồi lên. Sau đó hai người lại là về tới Đại Trúc Phong, vô thanh vô tức mang tới Tiểu Hồi, hai người một hầu, trực tiếp là bay về phía chân trời. Nam Cương Bảy Giam Động, nơi này là người Miêu nơi ở. Phương Tiện nhìn lưng chừng núi trên cái kia tế đàn, nơi đó là được Miêu tộc Đại Vu chô ở. Theo trong tiểu thuyết giới thiệu, Miêu tộc Đại Vu liền có chiêu hồn dị thuật, Phương Tiện này đến chính là vì tìm Đại Vu, chỉ có này người mới có thể đủ cứu Bích Giao. Hy vọng Miêu tộc Đại Vu có thể cứu sống Bích Giao, nếu không Trương sư đệ cả đời này đều phải sinh sống ở thống khổ làm bên trong. Dọc theo con đường này, Lục Tuyết Kỳ cũng là biết rồi Phương Tiện tới đây mục đích. Chỉ là Bích Giao biến thành hiện ở dáng dấp này, có thể nói là hoàn toàn bái Phương Tiện ban tặng, nếu như có thể cứu sống, cũng coi như là trả nợ. Hy vọng như vậy. Mới liền đối với Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, sau đó hướng về trên núi tế đàn phương hướng đi tới, trên vai Tiểu Hôi nhưng là chít chít chi réo lên không ngừng. Đến chân núi thời điểm, Phương Tiện đám người bị mấy cái cầm cán dài nhọn thương, súng, người Miêu thủ vệ cản lại đường đi, sau đó xí xô xí xào nói rồi một đại đầy. Phương Tiện cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau nở nụ cười, câu nói như thế này bọn họ tự nhiên là không biết. Dồn khí đan điền, Phương Tiện hướng về tế đàn phương hướng giống to, Đại Vu Sư, Miêu tộc đại nạn sắp tới, tại hạ trung thổ Thanh Vân môn đệ tử, chuyên tới để cầu kiến. Phương Tiện âm thanh vang dội, dùng đan điền khí tức xa xa đưa ra ngoài, ở trên núi không ngừng mà vang vọng. Cái kia mấy cái người Miêu thủ vệ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Phương Tiện ánh mắt rõ ràng có một tia kiêng kỵ, có điều trong miệng vẫn là xí xô xí xào nói. Phương Tiện cùng Lục Tuyết Kỳ lại là im lặng cười cợt, Nam Cương đại địa, dân tộc đông đảo, ngôn ngữ lại không giống nhau, hơn nữa đại thể tối nghĩa khó hiểu. Chỉ một lúc sau, một chừng 50 tuổi ông lão từ trên núi đi xuống. Ông lão hướng về Phương Tiện hai người liếc mắt nhìn, dùng có chút xanh sơ trung thổ ngữ nói rằng, đại vu gọi các ngươi lên núi, đi theo ta. Ông lão nói xong rồi hướng bên cạnh thủ vệ huyên thuyên một trận, sau đó quay đầu hướng về trên núi đi đến. Thủ vệ lập tức thu hồi binh khí. Sau đó cung kính hướng về Phương Tiện hai người gật gật đầu. Phương Tiện lôi kéo Lục Tuyết Kỳ theo ông lão mặt sau, lên núi lễ Phật trên đi đến, Tiểu Hôi thì lại nằm nhoài Phương Tiện trên bả vai, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên núi Miêu tộc tế đàn đều là dùng hòn đá kiến thành, cửa mang theo một ít xương thú làm trang sức. Phương Tiện hai người theo ông lão hướng về trong tế đàn nơi sâu xa nhất đi đến, chỗ đi qua không nhìn thấy một người. Tế đàn tận cùng bên trong có một gian tương đối lớn nhà đá, bên trong có một đống lửa. Trong nhà đá có cái giàn mua mà câu lũ lão nhân chính nhìn chằm chằm đống lửa từ từ xuất thần. Đống lửa bên cạnh có một tượng đá, pho tượng là một cái cầu đầu, thân thể nhưng lại không biết là cái gì, trên lưng còn có một đôi cánh. Đại Vu Sư, bọn họ đến rồi. Ông lão quay về trong nhà đá lão nhân bái một cái. Cung kính nói. Đại Vu Sư nhìn mấy người một chút, gật gật đầu, nói rằng, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng quý khách có lời. Ông lão gật gật đầu, sau đó ra nhà đá. Đại Vu Sư, Phương Tiện ôm quyền nói rằng, Đại Vu ánh mắt tang thương mà thâm thúy. Trung thổ quý khách, ngươi có thể giải ta Miêu tộc khó khăn sao? Đại Vu trên mặt nếp nhăn cực sâu, tràn đầy tang thương vẻ. Ta có thể bảo đảm ngươi Miêu tộc không bị diệt tộc. Phương Tiện nói rằng, miêu tộc tai nạn ở chỗ yêu thú, phương tiện cũng không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ, miêu tộc lông tóc không tổn hại cũng là không thể. Đại Vu nhìn phương tiện một chút, sau đó nhìn về phía pho tượng, chậm rãi nói rằng, đánh đổi là cái gì? Dạy ta quý tộc hoàn hồn chi thuật, ta có bằng hữu bị nhiếp ba hồn bảy vía, nghe nói quý tộc hoàn hồn chi thuật có thể cải tử hồi sinh, ngắm Đại Vu dạy ta, ta có thể chăm sóc mạ tộc bất diệt. Phương tiện nói rằng, vốn là muốn gọi đối phương đi Hồ Kỳ Sơn cứu Bích Giao, thế nhưng đối phương thời khắc sống còn nhưng là không có chịu đựng, qua đời. Vì lẽ đó bảo đảm nhất phương pháp là được chính mình học được hoàn hồn thuật, sau đó đi cứu Bích Giao. Đại Vu sư nhìn pho tượng một lúc lâu, sau đó thở dài, chậm rãi nói rằng, các ngươi đi trước trong tộc nghỉ ngơi đi, ta hỏi hỏi chó thần ý tứ, ngày mai trả lời chắc chắn các ngươi. Vậy chúng ta cáo từ trước, phương tiện gật đầu, mang theo Lục Tuyết Kỳ cùng Tiểu Hôi ly khai tế đàn. Chờ ở tế đàn cửa ông lão hỏi thăm một hồi phương tiện đám người Đại Vu ý tứ, sau đó mang theo phương tiện đám người xuống núi, chuẩn bị cho bọn họ sắp xếp nơi ở. Chỉ là ở mấy người đi tới chân núi thời điểm, phương tiện cùng Lục Tuyết Kỳ nhưng là ngây ngẩn cả người, trước mặt người kia dĩ nhiên là bây giờ Quỷ Lệ Trương Tiểu Phàm, bên cạnh hắn còn có một cái cực xinh đẹp nữ tử, tự nhiên là Tiểu Bạch rồi. Trương Tiểu Phàm cũng là kỳ quái nhìn về phía phương tiện, trong ánh mắt lộ ra một luồng vẻ phức tạp. Bây giờ Trương Tiểu Phàm đã nhập ma giáo, chính ma xưa nay không đội trời chung, đây là bây giờ Trương Tiểu Phàm tình cảnh, phần lớn càng là bái chính đạo nhân sự ban tặng, vì lẽ đó chính ma nhưng thật ra là rất khó phân chia. Trương sư đệ, phương tiện khẽ mỉm cười một cái, dù sao Bích Giao là bởi vì mình mới biến thành như vậy, trong lòng đối với Trương Tiểu Phàm khó tránh khỏi sẽ có chút áy náy. Các ngươi tới làm gì? Trương Tiểu Phàm ánh mắt phức tạp nhìn phương tiện một chút, thản nhiên nói. Lục Tuyết Kỳ nhìn Trương Tiểu Phàm cũng là thở dài. Những này ân ân đoán đoán lại có ai có thể nói rõ. Chúng ta tới tìm cứu Bích Giao biện pháp, nghe nói Đại Vu sẽ hoàn hồn chi thuật, vì lẽ đó đến đây bài kiến. Phương tiện nói rằng, nhưng trong lòng đang suy tư làm sao giữ Trương Tiểu Phàm lại đến, không cho hắn lên núi, bằng không có thể sẽ quay dày kế hoạch của chính mình. Thế thôi. Tối nay sẽ en chu tiên và sang. Tiên lịch.